Chương 430, hợp chiến tam giai căm hận, thượng, chương 430, hợp chiến tam giai căm hận, thượng. Ngọt hoảng sợ nhìn xem móc sắt bay đến hồ giạt phía sau lưng, nhưng không có biện pháp gì. Hắn muốn nhắm mắt lại, vừa bận vì quân đội chỉ huy, hắn lại không thể không đối mặt cái này tàn khốc hiện thực. Đúng lúc này, một đạo bao vây lấy thanh sắc đấu khí áo giáp bóng người ngăn cản ở kia móc sắt cùng hồ giạt ở giữa. Là tim. Đông, móc sắt đâm vào tim ngực, giống như là lưỡi câu giống như bốn con bắn lên, lại bị căm hận lôi trở về. Điểm trên thân đấu khí áo giáp nháy mắt tán loạn, mang theo lực trùng kích lượng đụng vào hồ giạt phía sau lưng, hai người lăn thành một đoàn. Hồ giạt dẫn đầu tìm về cân bằng, không lo được đem dính đầy bùn đất mũ bảo hiểm phụ chính, đỡ thẳng, chăm chú nắm ở tim bà bay. Điệp, ngươi thế nào?
Ta.
Điệp khó khăn giơ tay lên, bắt lấy hồ giạt thủ đoạn.
Ta
không thể thở nổi rồi. Song Mi đứng thẳng rơi, hồ giạt cảm giác trong lòng giống như là đè lại một khối đá, vô biên lửa giận như vậy bành trướng cháy lên. Cái này đáng chết căm hận, cũng dám, ngươi đừng như vậy dùng sức. Điệp thanh âm càng phát ra suy yếu, ta sắp bị ngươi ghìm chết rồi. Hồ giặc tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, không lo được xấu hổ, vừa mừng vừa sợ, ngươi không có việc gì.
Khu khu.
Ho kịch liệt vài tiếng, điệp cuối cùng thở nổi, kém chút liền có việc rồi. Ngón tay hắn nuốt ve qua ngực giáp trụ, âm thầm may mắn. May mắn lao cha lấy được xương mù trầm thiết ta. Chỗ ngực giáp mặt bị đâm đến lõm xuống dưới lớn chừng miệng chén một khối, chỉnh thể cũng có chút biến hình, giống như là một con bị giẫm hỏng bốn sắt, chỉ thiếu một chút liền muốn cắm vào bên ngực. Nếu không phải trộn lẫn vào xương mù châm thiết, để áo giáp độ cứng cùng độ mềm và dai đều đủ mạnh, hiện tại Điệp cũng đã bị kia móc sắt xuyên qua, nằm ở sát sống dưới lòng bàn chân rồi. Còn có thể động sao? Hồ Giạt lo lắng hỏi.
Đương nhiên không có vấn đề.
Điệp cắn chặt răng đứng dậy. Vậy chúng ta liền đi cho kia quái vật một điểm nhan sắc nhìn một cái.
Hồ Giạt đứng lên, Hún Tín Tần, chúng ta lên.
Làm Cù Mạn Nhi tử, rõ ràng là trong ba người thân phận tối cao, nhưng Hún Tín Tần vẫn là thống khoái mà tiếp nhận rồi Hồ Giạt mệnh lệnh. Giao phó xong thủ hạ binh lính tiếp tục vây quét sát sống, liền cùng Hồ Giạt tiếp cùng nhau thẳng hướng này đầu thân cao 3 mét nhiều quái vật. Không tranh đoạt quyền chủ động, không phải Hún Tín Tần không muốn, mà là bởi vì hắn biết mình là cái tầm thường. Lúc còn rất nhỏ, Hún Tín Tần cũng cùng mọi người giống nhau đều cho rằng mình là trời tuyển người, là nhất cùng người khác bất đồng một cái kia, nhất định có thể lấy được người bên ngoài không cách nào lấy được vĩ đại thành tích. Có thể từ từ, hắn phát hiện, hiện thực cũng không phải là như thế. Minh Minh ra cảnh hậu đãi, nhưng luận đọc sách, luận viết chữ, luận toán học, nhưng dù sao có người so với hắn càng thêm xuất sắc, võ kỹ phương diện hắn học được không tính chậm, nhưng là tuyệt không giống trong nhà lão sư nói được nhanh như vậy. Cho dù là tại đấu khí phương diện, tiến bộ của hắn tốc độ vậy khá là bình thường. Đối với rất nhiều người tới nói, ý thức được bản thân bình thường là kiện khó khăn mà đau đớn sự, tiếp nhận nó càng thêm khó khăn. Có thể Hún Tín Tần rất bình tĩnh tiếp nhận rồi đây hết thảy. Không làm được thứ nhất, vậy liền làm thứ hai, vĩnh viễn đi theo ở cường giả chân chính. Đây chính là hắn sinh tồn chi đạo. Cẩn thận. Hồ Giặc thanh âm truyền đến. Hún Tín Tần cũng không có quên giám thị chiến trường động tĩnh, lúc này kêu căm hận cầm lên một đầu sát sống, chính hướng hắn ném tới. Hai chân có chút dịch ra, Hún Tín Tần giơ lên tấm vẫn, trên thân hiện ra một tầng màu vàng đậm đại địa đấu khí. Phi sơn thuật kích, hàng trăm hàng ngàn lần tập luyện, để đấu khí lấy đã có đường tuyến cấp tốc mà ổn định rót vào tấm vẫn.
Ông,
một tầng như là mai rùa giống như góc cạnh rõ ràng đấu khí màn sáng bao phủ ở trên tấm chắn. Kia sát sống nện ở trên tấm chắn, mang tới lực trùng kích bị màn sáng hấp thu, trừ khử, sau đó góc cạnh rõ ràng màn sáng đột nhiên nô lên, hóa thành từng mai bén nhọn gai nham thạch, quán xuyên sát sống thân thể.
Ngao,
sát sống lớn tiếng gào rú, khoa tay múa chân muốn cào Hún Tín Tần thân thể. Hún Tín Tần bước chân vận động, vòng eo dùng sức, đột nhiên xoay một nửa thân thể, màn sáng bay khỏi tấm thuẫn, mang theo kia sát sống xoay tròn lấy hướng căm hận đập phá trở về. Căm hận kia đậu xanh giống như trong mắt toát ra một tia khinh thường, cơ đầy đặn bàn tay bỗng nhiên chụp được, đem kia mai rùa hình màn sáng cùng phía trên sát sống đập thành rồi đẩy trời thịt nát.
Thịt nát, khung xương đổ rào rào rơi xuống, sau đó một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở căm hận trước mặt.
Lưỡi kiếm phía trên bao vây lấy thủy lam sát sóng ánh sáng, thanh tịnh phải làm cho căm hận cảm thấy buồn nôn. Nó giơ lên bên hông móc sắt bỗng nhiên đập phá đi lên. Có thể trường kiếm tiếp nhưng chỉ là có chút nô ra liền đã thu hồi, để nó lần này đập phá cái không. Sau lưng đống nhiên thổi tới một sợi thanh phong, căm hận thân thể vặn một cái, cũng không quay đầu lại liền đem khuỷu tay trái đập phá trở về. Điệp vốn đang cao hứng phi thường, vừa mới hổ giạt xuất kiếm hấp dẫn chú ý, hắn liền nô lên trường thương mượn nhờ gió bao đấu khí ưu thế tốc độ vòng qua đầu này căm hận sau lưng, đống nhiên đâm về phía nó đống kia đầy nếp nhăn, phảng phất rót đầy thịt mỡ cái óc. Nhưng mà kia dài hơn thước, bao vây lấy gió bao đấu khí mũi thương, lại chỉ đâm thủng cái này căm hận da rẻ, không tiến vào không đủ một tấc. Căn bản cũng không giống như là máu thịt tính chất, mà giống như là một viên sắt thép đúc thành khí cầu, mềm mại mà bền bỉ. Lúc này, căm hận đã vận chuyển động thân thể, kia thô to như là thùng nước hữu tay quay người lập tới. Điệp muốn rút thương, nhưng lưỡi thương lại bị căm hận sau đầu chồng chất thịt mỡ một mực kẹp lấy, căn bản rút ra không được. Vứt bỏ thương. Không biết là ai hô một câu như vậy. Điệp đời này ưu điểm lớn nhất chính là nghe khuyên, nghe vậy tranh thủ thời gian vung ra cánh tay hướng về sau triệt hồi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra cái này tuổi trò kích. Chính là buông tay vẫn là quá muộn, trong cánh tay phải bên cạnh bị theo căm hận thân thể chuyển động mà quét ngang nổ súng cán đánh tới, nửa người đều có chút run lên.
Cẩn thận, gia hỏa này khí lực lớn đến muốn mạng.
Căm hận nghe được Điệp lời nói, một tấm mặt béo lộ ra tự ngạo thần sắc, đưa tay lấy xuống khảm ở sau gót trường thương, nhẹ nhàng một bình lên, liền đem cây tăm một dạng bẻ gây ném xuống đất. Nó là rẻ xuấy đắc ý nhất tạo vật, dĩ nhiên không phải phổ thông sát sống có thể so sánh. Trên người cơ bắp mặc dù là khâu lại tới, nhưng lại hỗn hợp rất nhiều cường tráng ma thú tinh hoa, đồng thời trải qua phương thức đặc thù gia công, xử lý thậm chí cả phụ ma. Liền xem như tam giai ma thú, cũng không có một loại có thể cùng nó đến so đấu khí lực. Các ngươi làm sao tới rồi? Lui xuống đi, điệp cuối cùng thấy được vừa mới là ai đang nói chuyện. Ngoặc cười nói, chúng ta phụ trách chủ ý đều giải quyết rồi, còn sót lại giao cho các binh sĩ đi làm là tốt rồi, cho nên tới giúp đỡ chút. Mà lại, bệ tạ sau lưng ngoặc cười nói, nếu có thể giết căm hận, thế nhưng là một cái không nhỏ chiến công, chúng ta đương nhiên phải đến cọ một cọ. Nói, hắn nhìn về phía Hồ Giác, Hồ Giác đội trưởng, sẽ không không chào đón a? Đương nhiên sẽ không. Hồ Giác vậy nhẹ nhàng thở ra, chúng ta không giữ quy tắc lực đem cái này quái vật xử lý. Lời còn chưa dứt, căm hận đã bước đi trong trận giống như bước chân sông ngang tới. Chương 430, hợp chiến tam giai căm hận, hạ, chương 430, hợp chiến tam giai căm hận, hạ, à. Căm hận vừa mới muốn nâng lên đùi phải, liền bị tấm thuẫn đục vào, vọt tới trước ý đồ còn chưa bắt đầu đã bị đánh đoạn. Loại này có lực không chỗ dùng cảm giác để nó quả thực muốn phát điên. Mỗi một lần đều là như vậy. Khí lực của nó nghiền ép lên tại chỗ sở hữu những này nhỏ bé côn trùng, cơ thể của nó so bất luận cái gì áo giáp đều muốn cứng cỏi, nhưng đến bây giờ, trọn vẹn chiến đấu mười mấy phút, nó nhưng không có đạt thành bất kỳ chiến quả nào. Ngược lại là bên người đi theo sát sống đều đã bị từng cái chém giết. Mà căm hận bản thân, lại ngay cả tới gần những cái kia ngay tại vây quét sát sống binh sĩ, giết chóc bọn hắn, dùng máu tươi của bọn hắn đổ vào bản thân vĩnh viễn không ngừng nghỉ khát khao đều làm không được. Hun tin tẩn, không muốn ham chiến, lùi lại. Nói chuyện làm loạt, bất chi bất giác, hắn đã trở thành chi này lâm thời 6 người tiểu đội người chỉ huy. Ba người một tổ tiến hành tác chiến, mỗi một cái hùng ngưng quân binh sĩ đều tập luyện qua, bọn hắn cũng giống như vậy, bây giờ hai cái ba còn nhỏ tổ hợp lại với nhau, phối hợp lại đồng dạng là thân mật kháng khít. Hun tin tẩn lúc này hai tay đều đã thay đổi tầm thuẫn, tác dụng của hắn chính là trì trệ căm hận. Vô luận căm hận muốn đi phương nào, hắn cũng có một mực ngăn ở chính diện. Điệp trên thân áo giáp đã bỡ, liền dứt khoát cởi xuống đi, chỉ còn lại nội bộ giày chế giáp vải, cả người tốc độ càng phát ra mau lẹ, phụ trách phụ trợ Hun tin tẩn, liên lụy căm hận lực chú ý, chia sẻ Hun tin tẩn áp lực. Gờ răng cùng bệ ấy ta, một cái nắm giữ lấy thiểm điện đấu khí, một cái nắm giữ lấy cắt vàng đấu khí, đều là lực sát thương to lớn đấu khí loại hình, bởi vậy phụ trách triển khai đối căm hận công kích. Bây giờ căm hận trên thân kia to to nhỏ nhỏ hơn 10 chỗ vết thương, chính là bọn họ lưu lại. Mà bây giờ chỉ có một giai mà liền phụ trách chỉ huy toàn cục. Đến như Hồ Giác đang đứng tại chiến trường biên giới, lưỡi kiếm đâm vào đại địa, trên thân đấu khí màu xanh lam phun trào, hiển nhiên là tại tích góp cái gì. Tiếp tục công kích đùi phải của nó. Ngoặc cao giọng nói, nó thể trọng to lớn, phế bỏ nó một cái chân, tiếp xuống, nhận chức chúng ta xử trí. Lời nói này thành công khơi dậy căm hận lửa giận. Ngươi cái này đáng chết tiểu côn trùng, nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã sớm đem tất cả mọi người giết. Ô tiếng ô ô ầm vang lên, căm hận vung lên xiềng xích, bỏ neo thuyền lớn nhỏ móc sắt xoay tròn lấy hóa thành thanh đồng vòng tròn. Phanh. Lúc đầu ngay tại xoay tròn móc sắt im bặt mà dừng. Hun tin tẩn đỉnh lấy sáng lên màu vàng đậm tia sáng tấm thuẫn chủ động tiến lên đón, dùng thuẫn mặt cưỡng ép dừng lại móc sắt độc thế. Chặn đường bên dưới móc sắt Hun tin tẩn trên thân khí huyết cuộn, đấu khí trong lúc nhất thời cũng khó có thể trưởng khống, lại nhìn tấm chắn trong tay đã bị móc sắt quán xuyên thuẫn mặt. A, căm hận trong cổ tuôn ra gầm lên giận dữ, nếu lại xích sắt liền muốn đem Hun tin tẩn ngay cả người mang thuẫn cùng nhau nâng lên, nhưng mà một thanh bao vây lấy màu xanh gió bao đấu khí lưỡi thương đã rơi vào tay phải của nó trên cổ tay. Một kích này mặc dù chỉ có thể xuyên thấu căm hận biểu bì, nhưng lại cực kỳ âm hiểm rơi vào nó mu bàn tay cơ bắp bó cụm bên trên. Dù là không có cảm giác đau cũng làm cho nó thủ đoạn nháy mắt mất lực đạo. Hun tin tẩn tranh thủ thời gian vung xuống tấm thuẫn lùi lại, cảm tạ. Căm hận cùng nộ vươn tay cánh tay chụp vào tim, một đạo tử sắc thiểm điện quang mang, một đạo màu vàng sáng cắt vàng vết tích lại một trái một phải giáp công mà tới. Mang theo tử sắc điện quang trường kiếm đâm vào căm hận bên trái cánh tay, điện hỏa lưu vọt ra đến, tại nó trên da mang theo một mảnh cháy đen, cắt vàng càn quét rơi vào nó tay phải khuỷu tay, xoay tròn lấy cọ sát rơi mất một tầng màu xanh đen cơ bắp. Lừa gạt, lừa đảo. Không phải nói muốn đánh ta phải chân sao? Căm hận cùng nộ bạo giống. Quanh thân tử linh chi khí mãnh liệt sôi trào, hai chân đạp mạnh, đại địa dạng nứt ra, khe hở bên trong màu xám trắng tử linh chi khí gió bao giống như phát ra, đống nhiên đem tim, gờ răng cùng bệ tạ toàn bộ tung bay, đâm vào mu bàn tay trưởng thường cũng bị đột một tiếng chen ra ngoài. Bắt lấy móc sắt, căm hận đống nhiên đem hướng ngoặt ném đi ra ngoài. Chiến đấu có thể không thắng, nhưng cái này phiền lòng côn trùng lại nhất định phải chết. Cái này bao hàm lấy nổi giận một kích mang theo vô pháp ngăn cản như thế, móc sắt giống như một đầu mất khống chế cự long đắp xuống, cưỡng chế phía dưới ngay cả không khí tựa hồ cũng co hình dạng, mang theo ầm ầm tiếng vang từ móc sắt chỗ lướt qua thoát đi. Ngoặt sắc mặt trắng bệch, cũng không có mất lý trí, đấu khí phun trào trước người đống nhiên vung kiếm, một mặt ung tùm tường băng từ đại địa bên trên dâng lên. Sau một khắc, tường băng như thủy tinh vỡ vụn, vẩy ra mảnh vỡ đã chảy thương ngoặt gương mặt. Nhưng ngoặt biểu lộ nhưng như cũ tỉnh táo, phản phất sắc mất mạng cũng không phải là hắn. Đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay tại ngoặt trước người, một cột nước phóng lên tận trời. Hồ Giác tay cầm trường kiếm từ dòng nước bên trong hiện thân, tia sáng bị mặt nước khúc xạ thành lam đậm, chiếu rọi trên mặt của hắn, loang lổ không thôi. Trên thế giới này lực lượng lớn nhất là cái gì? Là dòng nước. Không có cái gì có thể ngăn cản dòng nước xung kích cùng bước chân, đập lớn sẽ sụp đổ, sông núi sẽ sụp đổ, tại vô cùng vô tận dòng nước trước mặt, hết thảy đều đem bị triệt để bao phủ. Phóng lên tận trời dòng nước chỉ trệ móc sắt thế đi, mà Hồ Giặc trường kiếm trong tay đã ôm lấy móc sắt đỉnh điểm. Sau đó tại dòng nước thôi thúc dưới, phóng lên tận trời. Ông, xích sắt đột nhiên kéo căng, căm hận níu lại xích sắt, đem Hồ Giặc đống nhiên từ trong cột nước lôi ra tới. Hồ Dật miệng lớn hô hấp lấy không khí, ánh mắt bên trong nhưng không thấy mảy may bối rối, bởi vì này một khắc lại lấy có bành trướng như núi lửa phun trào cột nước từ đại địa bên trên xuyên ra, cọ rửa ở hắn trên thân thể, để hắn trong nháy mắt này có cùng căm hận đấu sức tư cách. Tương đạo dòng nước phun trào, Hồ Dật như là dây quăng đá bên trên tảng đá, vây quanh căm hận bắt đầu xoay tròn. Xích sắt xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần vượt qua căm hận xoay người tốc độ, đem căm hận bánh đúng một dạng một mực trói lại. Kia màu xám cho tráng kiện cơ bắp dần dần bị rìm được biến hình, sẽ được khô cát, sẽ được nổ tung. Căm hận kia đậu xanh giống như ác độc trong hai mắt, lộ ra một vẻ kinh hãi sợ hãi. Làm xiềng xích chỉ còn lại cuối cùng một đoạn, Hồ Dật khoảng cách căm hận đã không đủ 2m trên mặt đất cuối cùng một dòng nước vọt lên. Hồ Dật mũi kiếm chọn mỏ neo thuyền nhảy lên thật cao, sau đó chuyển động thủ đoạn, mượn nhờ dòng nước hạ xuống bên dưới sông chi lực, đột nhiên đem mỏ neo thuyền cao cao nện xuống. Phanh, căm hận đầu lâu, giống như một quả phế phẩm như dưa hấu nổ tung, cái neo sắt thế đi không thôi, bộ da cổ họng, khảm vào thân thể. Cái kia khổng lồ thân thể chán nản ngã xuống đất. Hồ Dật vậy rơi vào trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở dốc. Ngưu Bảo A, huynh đệ, điệp sông về phía trước, hung hăng vô vô Hồ Dật bả bay, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, chúng ta liền không như vậy liều mạng rồi. Bệ ơi ta, Hú Đín Tân cùng Bờ Giang vậy chạy tới, không hổ là trước nhậm phi đi đại đội trưởng, bây giờ coi như đến mặt đất, cũng vẫn là anh tư như thường à? Không có, không có. Hồ Dật liên miên với tay, nếu không phải mặt chỉ huy thỏa đáng, đại gia vì ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian, ta vậy không thể nào làm được. Đây cũng không phải khiêm tốn. Sóng biết đấu khí, cũng chính là thủy nguyên tố đấu khí người sử dụng địa vị cho tới bây giờ đều phi thường xấu hổ, bởi vì bọn hắn chỉ có tại thủy nguyên tố đầy đủ hoàn cảnh bên trong mới có thể phát huy ra chiến lực. Có thể nói là bị hoàn cảnh chế ước nghiêm trọng nhất siêu phàm. Có đầy đủ dòng nước, vượt cấp giết địch cũng là chuyện thường, nếu như không có, bị người vượt cấp vậy không ý thấy. Lần này chém giết căm hận, đích xác uy mãnh, nhưng không thể phục chế, điều kiện quá hà khắc rồi, có thể kiểm chế lại căm hận năm tên siêu phàm, xung quanh sát sống cùng khô lâu cũng đều bị hùng ứng quân chặn đường xô tan. Dù vậy, còn chuẩn bị trọn vẹn 20 phút. Đúng rồi, mà đâu? Vệ ơi ta hỏi. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, đi tìm Mạc tung tích. Không nhìn không sao, xem xét người sở hữu liền đều ngây ngẩn cả người. Ngoại vậy mà tại chỗ ngồi xuống, hàn băng đã bao trùm đầy người. Hán. Vậy mà tại lúc này, đột phá. Cùng lúc đó, Dẹ Xuầy mặt bên trên lộ ra vẻ lúng túng. Bởi vì hắn đối Mano kêu gọi cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lại muốn đi kêu gọi vừa mới bị hắn chuyển hóa thành thủ hạ hụ sần vẫn là không có đạt được bất luận cái gì hồi âm. Matsuo vừa mới chút xuống một bình trị liệu dược tề, chính lại nâng lên đấu khí hướng hắn chạy đến. Một đám đáng chết khốn nạn. Dẹ Xuầy mím môi lại, đem kia sắp thốt ra ép mở đầu từ ngữ nuốt trở vào, bắt lấy bản thân bảo lĩnh đem màu đen áo trùm kéo đứt, lộ ra gầy trơ cả xương thân thể. Cô hẹn. Hai tay bạch cốt pháp trượng cắm vào đại địa, Dẹ Xuầy răng ma sát. Liên để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính của bố. Nhờ ngươi kiến thức một chút, trắng xám lãnh chúa uy năng. Màu xám trắng tử linh khí tức xương nồng giống như tràn ngập ra. Chương 431, trắng xám lãnh chúa, 1, chương 431, trắng xám lãnh chúa, 1, Vu Yêu, là ma pháp sư, nói xác thực là tử linh pháp sư, vì kéo dài sinh mệnh mà đem chính mình chuyển hóa thành bất tử sinh vật sau hình thái. Giống như bây giờ Dẹ Xuầy, bỏ đi hắc bảo về sau, là một bộ xác sống giống như gầy còm thể xác, đỉnh đầu khô phát như là ruột bung rách, trống rông hốc mắt nộn nhạo màu xanh linh hồn chi hỏa. Thân thể rất nhiều bộ vị da thịt đều đã chóc ra, lộ ra chập trùng bạch cốt, suy yếu cùng bất lực là nó lưu cho người ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà theo bạch cốt pháp trượng cắm vào đại địa, xám trắng tử khí thuận pháp trượng nghịch tuôn ra mà lên, đây hết thể liền đều phát sinh biến hóa. Khô các thể xác bên trên, tử linh khí tức tại tầng tầng ngưng kết, hóa thành thực chất. Nhan sắc sáng long lanh như là khung xương, nhưng lại mang theo như kim loại cảm nhận, đường nét rõ ràng mà giản lược, mang theo cảnh tùng giống như đường vân. Kia là một bộ áo giáp, một bộ bạch cốt khải giáp. Dây chiến đỉnh tiêm là hai hàng răng nanh, giáp chân chỗ đầu gối hiện ra bén nhọn gai xương, bên hông quật lại khỏa khỏa khô lâu, được chính giữa bạch cốt cấu thành giữ tợn gầm thét sát sống gương mặt. Cuối cùng, một đỉnh vương miện tại rẽ sủi trên đầu ngưng kết. Kia là tái nhợt sơn hình vương miện, chính giữa vốn nên khảm nạm bảo thạch trong lỗ thủng, đang có vô tận tử khí ở trong đó xoay quanh, dập dờn. Ầm ầm, bầu trời nổ vang kinh lôi, hình vòng xoáy tầng mây càn quét ngưng tụ, gió rét ố gạo, phản phất tự nhiên nữ thần đều ở đây, vì thế chợt tà ác tạo vật xuất hiện mà thúc thiết. Ngao ngao. Sát sống, khô lâu ở nơi này hắc khí tác dụng dưới lập tức dâng trào lên, tốc độ cùng lực lượng đều trên diện rộng tăng cường, đột nhiên bộc phát để lúc đầu ngay tại đẩy tới hùng ứng quân lâm vào trong nháy mắt trì trệ. Trắng xám lãnh chúa là Vu Yêu một loại đặc thù hình thái, có thể nói là từ pháp sư biến thành chân chính lĩnh quân tác chiến võ sĩ. Bạch cốt là của hắn vương miện, tử vong là của hắn áo choàng, mà giờ khắc này cuồng bạo tiến quân bất tử quân đoàn chính là hắn vũ trang. Bất tử chiều cường bên trong, rồi đi ngược dòng nước. Quanh người hắn bao vây lấy ngân huy sắc sắt thép đấu khí, một tấm ngay ngắn trên gương mặt hiện ra không chút nào lui bước cương nghị, trường kiếm vung vẩy ở giữa, vô luận sát sống vẫn là khô lâu đều ào ào vỡ vụn, vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Chứng kiến Dẹ Xuầy biến thân quá trình, rồi nhưng trong lòng không có thời gian nhàn rỗi cảm thấy sợ hãi, hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, giết cái này quái vật, tranh thủ cuộc chiến tranh này thắng lợi. Hai chân trên mặt đất không ngừng có tiết tấu dẫm đạp, sắt thép đấu khí dọc theo hai chân rót vào mặt đất, thôi động sổ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cũng ở đây sau lưng lưu lại một đầu thép thiết túc dấu vết. Càng nhiều đấu khí thì tại trước người ngưng tụ, rồi hai tay cầm kiếm tại ngực, lúc đầu bình thường trường kiếm trở nên càng phát ra thô to, nặng nề, phản phất công thành lúc sông trên xe vót nhọn gỗ thô, hoặc như là một thanh to lớn cái rủi. Chỉ có như vậy tốc độ tài năng thôi động cái này nặng nề thép quan,
mà nặng nề thép khoan tại càng phát ra không thể ngăn trở tốc độ xuống nghiền nát ngăn ở trước người hết thảy, phát ra trầm thấp mà kinh khủng nghẹn ngào, liền ngay cả nhất giai hắc võ sĩ cũng vô lực ngăn cản cái này thép khoan mảy may. Sách, có chút bản sự. Dễ suy thanh âm bình tĩnh, từ trong đại địa rút ra bạch cốt pháp trượng, hai tay nắm ở pháp trượng đỉnh tiêm nhẹ nhàng một áp chế, liền có một đoạn điêu khắc lấy phức tạp phù văn lưới kiếm hiện lộ. Dấu ở pháp trượng bên trong lưới kiếm nhẹ, mỏng, chiếu rọi ra rẻ suối kia không chút biểu tình tử thi giống như gương mặt, ra khỏi vỏ về sau, nồng hậu như là thật tử khí chạy xuôi ra. Đại địa đều biến đen hư thối, trên bầu trời chim bay rơi xuống, không đợi rơi xuống đất liền hóa thành bất tử bạch cốt. Rẻ suối nô lên lưng, lưới kiếm nghiêng nghiêng rũ xuống bên chân, sau đó liền đi bộ nhàn nhã hướng đi về trước đi. Ngay tại sắp cùng sổ kia to lớn thép quan đụng vào nhau lúc, rẻ suối nâng lên trượng trung kiếm, hướng về phía trước đâm ngang một cái. Giờ khắc này, vô số vong hồn tại rẻ suối sau lưng tiêu thảm, tiêu rên, liệt hỏa giống như bốc lên, lại ảo ảo bị trượng bên trong kiếm mảnh hút vào, để lúc đầu màu xanh lưới kiếm biến thành vực sâu giống như màu đen. Xoát trượng chúng kiếm lưỡi đao cùng kia thép khoan va chạm, đâm vào thép khoan đỉnh điểm, sau đó mãnh liệt tử khí liền gào thét bộc phát ra, tại thép khoan bên trên xé rách ra từng cái vết nước, đem hoàn nguyên thành ngân huy sắc sắt thép đấu khí. A a a. Tô giống giận hướng về phía trước, thôi phát lấy đấu khí của mình, nhưng mà lại vô pháp ngăn cản trượng bên trong kiếm mảnh một chút xíu xâm nhập, phá hủy hắn đấu khí ngưng tụ thành thép khoan, lại từ hai tay của hắn ở giữa xuyên qua, đâm vào bụng dưới, xuyên qua mà ra. Tử khí thuận vết thương lan tràn ra, rồi lúc đầu đỏ thẫm, tràn ngập huyết khí khuôn mặt lập tức một mảnh cho tàn. Giờ khắc này, tôi cảm giác mình đang có một nửa thân thể tại bước vào tử vong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực tại vân gia ở giữa bị nghiền ép ra ngoài, thay vào đó là một cỗ tử khí. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, vết thương xung quanh máu thịt liền bắt đầu nhiễm trùng, sinh ngủ, mục nát, nội tạng càng là bạo phát ra vô pháp ngăn chặn kịch liệt đau nhức, thật giống như có người nắm lấy hắn túi mật hướng trên tảng đá đập mạnh. Thân thể chậm rãi đổ xuống, tôi dùng hết sau cùng khí lực, nhường cho mình ngồi dưới đất mà không phải hoàn toàn tê liệt ngã xuống. Ha ha, bị ta U Minh Trượng kiếm trúng đích vẫn còn có thể còn sống, tôi, ngươi thật sự không giống bình thường. Dễ suối ha ha cười, ánh mắt quét qua chiến trường, hơi có chút kinh ngạc. Trắng xám lanh chúa hình thái, đối tử linh pháp sư bản thân ma lực cũng không có cái gì tăng thêm, tương phản, đây là chuyên môn vì chiến tranh mà sinh hình thái. Loại này hình thái trừ tăng lên bản thân thân thể năng lực chiến đấu bên ngoài, lớn nhất công hiệu chính là tự mang bất tử phấn chấn quang hoàn có thể tăng lên bất tử sinh vật, nhất là đê giai bất tử sinh vật ước chừng 20 lực lượng cùng nhanh nhẹn. Nhưng dù cho như thế, đối diện hùng ứng quân vậy mà không có sụp đổ, thậm chí tại đợt thứ nhất đội vàng không kịp chuẩn bị về sau, cấp tốc một lần nữa tổ chức, lại đem thế công biến thành đẩy tới trạng thái. Chỉ là giờ phút này trở ngại sổ sinh mệnh, không người nào dám quy mô đột phá tới thôi. Chương 432, trắng xám lãnh chúa 2, chương 432, trắng xám lãnh chúa 2, Dạ Vân gia hỏa này cũng thật là am hiểu luyện binh, chắc không được hắn có thể đánh hạ ẩy bỏ công quốc. Dễ suy tán thưởng một câu, không khỏi dâng lên mấy phần lòng yêu tài, bất quá tiến đánh thú nhân đế quốc liền thuần túy là đang chịu chết, các ngươi nếu là đi theo hắn cùng nhau tiến vào thú nhân đế quốc, như vậy thì sẽ chỉ đối mặt sỉ nhục thảm bại cùng tử vong. Nói hắn nhìn về phía sổ, bất quá ta là một nhân từ mà cơ trí lãnh chúa, có thể cho ngươi một loại khác lựa chọn. Hướng ta hiệu chung, ta có thể nhường ngươi giữ lại nhân tộc tư thái, giữ lại sinh mệnh đặc chất, tiếp tục xuất lĩnh chi quân đội này, mà ngươi cũng không cần lại lo lắng tử vong, chỉ cần chuyên tâm làm việc cho ta, ngươi sinh mệnh liền đem vĩnh hằng kéo dài tiếp. Mà chờ Dạ Vân xuất quân rời đi thành hùng lưng, ta liền đem dẫn đầu ngươi giết trở về. Ngươi sở dĩ đến chinh phạt ta, không phải là vì tài phú cùng quyền vị sao? Những này ta đều có thể cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là thành hùng lưng chủ nhân, lãnh địa bên trong nữ nhân mặc cho ngươi đòi lấy, lãnh địa bên trong nam nhân đem tùy ý ngươi sai sử. Thậm chí, nếu như ngươi xem lên cái nào đó đã chết đi nữ nhân, tỷ như Dạ Vân chết đi phu nhân, ta cũng có thể nhường nàng một lần nữa trở lại thế gian, đối với ngươi nói gì nghe nấy. Cho nên, lựa chọn của ngươi đâu? Ngươi có thể hay không đừng có lại rồi nhặng một dạng long nóng tê. Tổ che eo ở giữa không ngừng chảy ra máu mủ vết thương, ngựa khí lại cực kỳ kiên cường. Mặc dù giờ phút này ngồi dưới đất, mặc dù đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng sổ mặt bên trên lại không nhìn thấy nửa điểm tuyệt vọng, ngược lại có dày đặc khinh thường. Ngươi cho rằng ai cũng cùng như ngươi loại này đồ chơi mở dạng, vì mạng sống ngay cả người đều không làm sao? Đích xác, ta thích quyền lực, thích nữ nhân, nhưng ta cũng biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Đằng sau ta là 2.500 tên hùng ngữ quân, là 14 cái đem mệnh giao trên tay ta huynh đệ. Bọn hắn có thích ta, có không thích ta, nhưng đã cùng ở tại chiến trường, ta liền không sẽ vì bản thân tư dục hy sinh bọn hắn. Đi dòng gia tộc, vĩnh viễn sẽ không phản bội Diệp Phi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chết? Dễ Suối không thể nào hiểu được loại này ngây thơ lý do. Tô ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dễ Suối con mắt. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Dễ Suối ngả ngớn nói, ồ, cái gì? Tô trịnh trọng nói, Diệp Phi có chết không hàng? Ngoan cố cặn bã. Dễ Suối lông mày trao lên, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Lưỡi kiếm nhắm ngay sổ mi tâm rơi xuống. Trước bên trong kiếm mảnh lưỡi kiếm lóe ra hàn quang. Trong chớp nhoáng này, Tô đông nhiên nghĩ đến, trước đây thật lâu, cùng phụ thân cùng nhau huấn luyện lúc chẳng cảnh. Khi đó hắn vừa mới trở thành siêu phàm, đồng thời bởi vì chính mình cùng phụ thân thức tỉnh rồi đồng dạng thuộc tính sắt thép đấu khí mà may mắn. Từ nhỏ chịu đựng phụ thân khắc nghiệt huấn luyện, để hắn kỹ xảo viễn siêu người đồng lứa, có thể một lần kia hắn lại cảm nhận được chân thật bất lực. Luyện tập nội dung buồn tẻ mà đơn điệu, chính là Ezic xuất kiếm, Tô nghĩ hết biện pháp đi đón đỡ, cấm chỉ tiến hành hết thảy phản kích, lúc nào có thể ở Ezic thế công bên dưới, thuần thục đem kính tuấn dùng đến, huấn luyện mới có thể kết thúc. Thế nhưng là, dòng dã qua nửa ngày, Tô nhưng không có một lần thành công. Dưới ánh nắng chói chang, không khí khô cạn được như là sa mạc, mồ hôi tuôn chảy, cổ họng làm được bốc khói. Không tới. Tô Hầm Hừ đem tấm thuẫn ném lên mặt đất, lấy xuống mũ bảo hiểm, lộ ra tràn đầy mồ hôi khuôn mặt. Ezith thật không có sinh khí, mà là cười nói, thế nào, đến chiến trường bên trên, ngươi cũng phải cùng đối thủ nói đừng đánh. Cái này, tôi bị chẹn họng một lần, cái này có thể một dạng sao? Chiến trường bên trên cũng sẽ không chỉ để ta chịu đòn không thể đánh trả a. Ezith không trả lời ngay, mà là mang theo Tô ngồi vào bên sân, hai người cùng uống lấy thị nữ đưa tới ướp lạnh rượu mạch. Chờ khô nóng dần dần biến mất, Ezith mới nói, chiến trường cho tới bây giờ đều không phải cái công bình địa phương, ngươi luôn có thể gặp được mạnh hơn người địch nhân. Loại kia thời điểm, tiến công rất khó có ý nghĩa, cũng tỉ như hôm nay, nếu như chúng ta đều bung ra đánh, ngươi cảm thấy ngươi liền có cơ hội. Tô trầm mặc, bởi vì hắn là một giai, phụ thân lại là ba giai, hai người căn bản không ở cùng một cái cấp độ bên trên. Ezith tiếp tục nói, đại đa số cường giả đều là công mạnh thủ yếu, ngươi vô pháp làm bị thương bọn hắn, có thể dùng bọn hắn lực lượng đi công kích chính bọn hắn hơn phân nửa là ngăn không được. Kính Tuấn chính là bắt lấy đối phương tiến công nháy mắt sơ hở, tiến hành phản kích, lấy nhỏ thắng lớn chiến kỹ. Điều này cũng chính là ngươi ở đây không công bình trong chiến đấu, duy nhất có thể cùng cường giả công bằng đọ sức thủ đoạn. Tôi im lặng, một ngụm làm trong chén tàn rượu, đeo lên mũ bảo hiểm, nắm lên Thiết Tuấn, lại lần nữa trở lại giữa sân. Cũng không có kỳ tích phát sinh, chỉ ít tại ngày đó, tôi không có thể thành công dùng ra Kính Tuấn tới. Về sau, hai cha con có chút thời gian nhàn rỗi liền sẽ như vậy bắt đầu đối luyện. Làm sổ thật sự dùng Kính Tuấn thành công đối Ezith tiến hành phản kích lúc, đã là bắt đầu luyện tập 2 năm sau. Khi đó sổ đã xem Kính Tuấn luyện thành bản năng, cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng sẽ không quên sử dụng của nó phương thức. Ezith kiếm chạm tại sổ ngực, lực lượng bị sổ giấu ở trong ngực sắt thép đấu khí bao khỏa, đẩy ngược trở về, đem thanh trường kiếm kia quấy thành rồi vỡ nát. Chương 433, trắng xám lãnh chúa, 3, chương 433, trắng xám lãnh chúa, 3, ha ha ha. Chính là như vậy. Ezith tuổi già an lòng, vĩnh viễn ghi nhớ, át chủ bài không ở chỗ như hà cường lớn, mà ở tại bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể đưa nó lật qua. Dù vậy đắm chìm trong chiến kỹ thành công trong vui sướng, vô ý thức hỏi một câu, nhưng nếu là Kính Tuấn cũng vô dụng đâu. Lúc đó, Ezith không nói gì. Hiện tại, tôi đã hiểu đương thời ý của phụ thân. Rẽ xuôi trượng bên trong kiếm mảnh lưỡi kiếm đã tới gần mi tâm. Nếu là Kính Tuấn cũng vô dụng, cũng liền chết một lần mà thôi. Sắt thép đấu khí tại mi tâm ngưng kết, đem ra rẽ dắt lên kim loại nhan sắc, để trượng chúng kiếm lưỡi đao đâm vào nháy mắt hơi có chút trì trệ. Một nháy mắt trì trệ, để sổ có thể vung vẩy cánh tay, gắt gao bắt được mũi kiếm. Rẽ xuôi nhướng mày, hắn thấy được sổ trên trán chân bóng như là mặt kính hồ quang, nhận ra cái này Kính Tuấn loại này lại thường thấy bất quá chiếc kỹ. Mặc dù có chút kinh ngạc tại không dùng tâm chắn cũng có thể thi triển, có thể khoe miệng vẫn là câu lên một tia khinh thường, chỉ là nhất giai chiến kỹ. Lưỡi kiếm phần đuôi lại có vô số oan hồn tại kêu rên hí giải, đem mạnh mẽ tử linh khí tức thuận lưỡi kiếm quán chú đi, đem toàn bộ mũi kiếm nhuộm thành màu đen, liền muốn đẩy vào sổ mi tâm. Theo rẽ xuôi, cái này cùng đâm xuyên một tấm tấm da dê không cũng không khác biệt gì. Mà ở hắn không nhìn thấy lĩnh vực, tôi đã tại cái chán dưới ra, tại chính mình trong lòng bàn tay, đem sắt thép đấu khí đan dệt thành rồi dậm dạp chẳng chỉ cứng cỏi mạng nện. Theo rẽ xuôi trong tay lực lượng dâng lên, tử linh khí tức xông vào mạng nện, cái này mạng nện kéo dôi đến cực hạn, dày đặc phân bố sắt thép đấu khí đem cắt chém, xoắn nát, sau đó đống nhiên co vào, đem hấp thu đến lực lượng lấy như con quay xoay tròn hình thức toàn bộ phản hồi về đi. Giờ phút này rẽ xuôi kinh ngạc nhìn thấy, tố mi tâm nệm giống như hướng phía dưới lõm một khối, sau đó đống nhiên bắn lên. Ông, chấn động vang lên, ngân huy sắc sắt thép đấu khí đốm sáng giống như nở rộ, vây quanh lưới kiếm nổi lên một đạo gió bao sắt thép, đem rẽ xuôi thi triển ra lực lượng lấy càng thêm cuồng bạo hình thức phản hồi trở về. Chấn động phía dưới. Dây đặc phù văn trượng chúng kiếm lưỡi kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, nhỏ vụn sắt thép từ đó sụp đổ, bị sắt thép đấu khí cuốn lên lại điên cuồng bắt đầu xé rách thân kiếm. Rẽ xuôi sừng sốt một chút. Nếu như hắn là một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ, giờ khắc này liền nên lựa chọn quăng kiếm lùi lại. Nhưng mà hắn mặc dù là bản thân chế tạo ra trắng xám lãnh chúa hình thái, nhưng ở rất dài sinh mệnh, nhưng lại chưa bao giờ trải qua chân chính tử đấu, ở phương diện này kinh nghiệm có thể nói là trống rỗng. Cho nên cái này ngắn ngủi do dự, để hắn trả giá giá cả to lớn. Lưỡi kiếm như là bánh quẩy giống như bắt đầu vặn mèo. Sau đó cố lực lượng này thuận thủ đoạn chuyển tới thân thể của hắn, sắt thép đấu khí nghịch tuôn ra mà lên, dung chuyển lấy thân thể của hắn, tia trắng xám, uy nghiêm, phản phất bạch cốt quân vương giống như giáp trụ tại thời khắc này giống như là bánh bích quy giống như dày đặc vết rách, từ linh khí tức thuận khe hở bắt đầu tiết lộ, trắng xám lãnh chúa hình thái ngay tại sụp đổ. Không, không có khả năng, rẽ suối kinh hoàng thét lên, phạm vào cái thứ hai sai lầm. Hắn cổ động thể nội tử linh khí tức, muốn cùng càn quét quanh thân sắt thép đấu khí đối kháng, mà giờ khắc này toàn lực phát huy Kính Thuận giống như là một trận gió lốc, chỉ có thể mặc cho hắn tự nhiên lắng lại bất kỳ cái gì can thiệp đều chỉ có thể để cho nó càng thêm nóng nảy. Phanh! Cho dù là Kính Thuận phát động người sầu cũng ở đây một khắc bị ném đi ra ngoài, đông một tiếng rơi trên mặt đất. Giờ phút này hắn không để ý tới đau sót, kinh ngạc đứng dậy, thấy được đời này đều không thể quên được một màn. Rẽ xuôi thân thể, tại Kính Thuận mang theo sắt thép đấu khí bên trong rốt cuộc đứng thẳng không ngừng, và mèo, xoay tròn, trên người cốt giáp vỡ vụn. Tràn đầy ra càng nhiều tử linh khí tức, tại cùng sắt thép đấu khí đối kháng đồng thời lại trở thành cái này lực xoáy một bộ phận. Một đạo màu xám đen gió lốc ngay tại nổi lên, đem trên mặt đất bùn đất, đem xung quanh sát sống cùng bạch cốt toàn bộ hút vào, sau đó tại gió bão bên trong nghiền nát, rơi vãi ra tới. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Rẽ xuôi tiếng thét chói tai vang lên, lại bị gió bão bao phủ, bầu trời hạ xuống một trận bạch cốt, thịt nát cùng bùn đất xen lẫn mưa đá. Làm gió lốc dần dần dừng lại, nguyên bản rẽ xuẩy đứng yên vị trí, đã xuất hiện một con tựa như hố thiên thạch giống như to lớn trống rỗng. Khu khu, Tô đập lấy trên người bẩn thỉu, nhanh chân đi tới bờ hố. Đáy hố đang nằm một con xương đầu, trên đỉnh đầu còn lưu lại nửa mảnh bạch cốt vương quan. Chính là rẽ xuẩy. Đừng tới đây, đừng tới đây. Rẽ xuẩy không còn trước đó thong dong ưu nhã, cái cằm lúc mở lúc đóng, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Mau tới người, ngăn hắn lại. Nhưng mà bất kể là thanh âm vẫn là linh hồn phương diện, cũng không có bất luận nhân vật nào đáp lại yêu cầu của hắn. Hắn chỉ có thể nhìn sổ từng bước một hướng hắn đi tới, từ dưới đất nhặt lên một thanh mâu gãy. Sợ hãi tại rẽ xuôi trong linh hồn xoay quanh. Hắn còn có vĩnh hằng sinh mệnh, không thể ở đây vẫn lạc. Đừng, đừng giết ta. Rẽ xuôi thét chói tai vang lên, ta còn có tiền, rất nhiều tiền. Đều giấu ở trong núi lớn, chỉ có ta biết rõ bọn chúng ở đâu. Ngươi thả qua ta, số tiền này liền đều là ngươi, đều là ngươi. Trên trăm tòa lăng mộ chôn theo phẩm, trọn vẹn giá trị hơn 100 vạn kim tệ, đều là ngươi. Nhưng mà rẽ xuôi cũng nhìn thấy, rồi bước chân cũng không có mảy may do dự, ánh mắt cũng không có nửa điểm dao động. Đáng chết, người này không tham tiền sao? Ngươi không cần tiền, cũng nên công lao đi. Rẽ xuôi luôn miệng nói, ngươi đem ta đưa cho giả bẩn, hắn là ma pháp sư, hắn biết rõ giá trị của ta. Có ta, liền có thể vì hắn liên tục không ngừng chế tạo bất tử đại quân. Còn có, hắn không phải sống không lâu sao? Ta có thể giúp hắn chuyển hóa thành vu yêu, để hắn được hưởng vĩnh cửu sinh mệnh. Tôi dùng trường mâu cắm vào cái cằm của hắn, đem hắn xương sọ cào cao bốc lên. Ngân huy sắc đấu khí tại sổ trong tay ngưng tụ. Đừng, đừng, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Rẽ xuôi ngữ khí đã thành cầu khẩn, ta sống hơn 200 năm, hơn 200 năm, ta không muốn chết, ta không muốn chết, nếu không phải tiết mệnh, hắn như thế nào lại đem mình biến thành người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Giang giác. Đấu khí thuận trường mâu phun trào, rót vào rẽ xuôi xương đầu, kia giàn mua xương cốt lập tức từ đó nổ tung, chia năm xẻ bảy, linh hồn chi hỏa trên không trung nấn ná mấy tuần, cuối cùng không cam lòng tiêu tán. Hô. Tô đặt mông ngồi ở trong hố, miệng lớn thở dốc, máu tươi dưới thân thể loan ra. Không phải đối với rẽ xuôi điều kiện không động tâm, chỉ là hắn đã đến cực hạn, mà bất tử quân đoàn còn đang tấn công. Lưu hắn mạng sống, hậu hoạn vô tận. Phúc. Có cái gì đổ vật rơi vào trên mặt đất. Tô Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy rẽ xuôi lưu lại xương cặn bã bên trong, đang nằm khác biệt đổ vật. Một con màu đen kén, còn có một cái nhẫn. Gia hỏa này đem đổ vật giấu ở bên trong xương sọ rồi. Chắc không được không có đầu óc. Chương 434, không hưởng công nhân gian đi một lần. Một. Chương 434, không hưởng công nhân gian đi một lần. Một. Theo rẽ xuôi bất lạc, chiến trường đi hướng trở nên rõ ràng lên. Cái gọi là người chăn thả cuối cùng bất quá là chia lãi một điểm tử linh pháp sư ma lực cùng linh hồn khối lỗi. Làm tử linh pháp sư chết đi, người chăn thả cũng liền mất đi chỉ huy tử linh đại quân năng lực, biến thành quá bình thường phàm nhân. Tử linh đại quân mất đi khống chế, đối với sinh mệnh căm hận để bọn hắn ngay lập tức đem trong đội ngũ người chăn thả giết chóc sạch sẽ, sau đó liền tại bản năng khu động bên dưới không có kết cấu gì tiếp tục công kích xung quanh hùng ứng quân. Thứ ba đại đội quan chỉ huy làm thu nạp chủ đề quang, lớn tiếng hạ lệnh, bảo trì trận hình, vừa mới đều chống đỡ nổi, đừng tại đây thời điểm giảm quân số. Đừng nhìn lầm mới 27 tuổi, nhưng là xuất thân từ hùng ứng quân đoàn thứ nhất lão binh, tại lần này hành động 2500 người trong quân đội, hy vọng cực cao. Bởi vậy ra lệnh một tiếng, lúc đầu bởi vì thế cục bắt đầu chuyển biến tốt đẹp mà có chút táo bạo đám binh sĩ lập tức lại khôi phục tỉnh táo. Nông nô xuất thân lắm dáng người trắng kiện, sắc mặt bất cứ lúc nào đều là một mảnh đỏ thẫm, xem ra dũng mãnh phi thường, tác chiến vậy chưa từng rơi vào người sau. Có thể chỉ như vậy một cái thoạt nhìn là vì chiến tranh mà sinh mãnh nhân, nhưng cố học xong biết chữ, viết chữ, bình thường lớn nhất yêu thích chính là đọc sách. Hán quân lương, cơ bản đều dùng tại mua sách lên. Đọc sách không ngừng để làm khai thác tầm mắt, cũng làm cho hắn dưỡng thành một loại trầm ổn mà bình tĩnh khí độ, dù là đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, cũng rất tốt khắc chế chém tướng đoạt cờ xúc động. Dù sao lịch sử nhiều lần khuyên bảo hắn, lại thế nào kỷ luật nghiêm minh bộ đội, một khi quan chỉ huy chiến tử, cũng chỉ có hủy diệt một đường. Bất quá bây giờ, hắn cũng không tất đẻ thêm ước mình. Mặt lựa, tàn nhang, lập nắm lên cán giải đại phủ, cùng ta cùng tiến lên, đem cái kia phiền phức gia hỏa giải quyết hết. Tuân mệnh, đại đội trưởng. Mặt lựa cùng tàn nhang cười toe toét cầm riêng phần mình vũ khí đi theo. Lập nói tới phiền phức là một tên hắc võ sĩ, mũ bảo hiểm hơi có chút biến hình, trên thân áo giáp sắc làm đen nhánh. Châu ngực còn khảm nạm lấy một viên mang theo sơn hình hình dáng trang sức văn chương, chính là đã chết đi vùng núi Linh Nam Tước, hủ sẩn họ Tạ Sách gì giờ. Trước đây hắn phụ trách chỉ huy sát sống, cho lắm bọn hắn chế tạo tương đối lớn áp lực, nguyên nhân chính là như thế, làm mới đến hiện tại cũng không thể giành tay đi chi viện sổ bọn hắn. Theo rẽ xuôi chết đi, hủ sẩn vậy mất đi đối với sát sống quyền chỉ huy, bây giờ chính hơi có mở mịt đứng ở nơi đó, tựa hồ đối bản thân tồn tại sinh ra một loại nào đó chất vấn. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy kia cầm bữa mặt đỏ cự hán chiều hắn băng băng mà tới. Đối với người sống căm hận, đối với máu thịt khao khát nháy mắt liền tràn ngập hắn toàn bộ linh hồn. A a a. Khô quắc thiết hầu phát ra một tiếng dài giống, hủ sần bên hông trường kiếm tại tử linh khí tức thôi thúc dưới nhảy vào trong tay, tử khí hỏa diễm giống như tại trên lưỡi kiếm thiêu đốt, giãn ra tựa như vượng hoàng cánh chim. Ở nơi này cánh chim ra chỉ bên dưới, hủ sần nhanh chân hướng kia mặt đỏ cự hán phóng đi, quanh thân tử khí như cánh hoa lại như đôi cáo giống như pháp phối, vượt lấy không khí, trên mặt đất lưu lại một mai mai hồ sâu. Lăng thần sắc hơi trầm xuống, hỏa diễm từ áo giáp khe hở bên trong chạy ra, đem hắn bao khỏa trong đó. Lại ảo ảo hướng trong tay dịu lớn tuôn chảy, đem dịu lớn bị bỏng thành rồi lúa mì giống như vàng nóng, phản phất mới vừa từ trong lò luyện chế tạo thành hình. Hai người càng ngày càng gần, dịu lớn cao cao vung lên, đột nhiên nện xuống. Đương, lưỡi búa cùng lưỡi kiếm va chạm, dịu lớn lưỡi đao bên cạnh xuất hiện một vòng nhỏ ám sắc, mà trường kiếm thì tùy theo trở nên nóng hổi.
hỏa diễm đấu khí cùng tử linh khí tức lẫn nhau quấn quanh, thay nhau bốc lên, bộc phát ra như lôi đỉnh vận động. Oanh liệt tiêu đốt, ánh lửa sáng tối, chiếu sáng nhất sinh nhất tử hai người gương mặt. Hù Sần đột nhiên rít lên một tiếng, hai tay dùng sức, đột nhiên đem lằm tung bay ra ngoài, sau đó đứng ra bật lên, trường kiếm nâng qua đỉnh đầu, một bổ mà xuống. Đúng lúc này, mặt lừa cùng tàn nhang một trái một phải tiến lên đón. Hai người bọn họ đều là nạn dân xuất thân, một cái mặt dài như con lửa, một cái đầy người tàn nhang, có thể xưng anh em cùng cảnh huấn luyện lúc cùng một chỗ, không huấn luyện lúc cũng hầu như cùng một chỗ, phối hợp an ý liền ngay cả rất nhiều thân sinh huynh đệ cũng chưa thấy được có thể so sánh. Lúc này xuất thủ, thời cơ tính toán cũng là vừa đúng, Hù Sần vọt lên về sau lại rơi xuống, không có nửa điểm thay đổi thân hình không gian. Mặt lừa trường kiếm trong tay bám vào ám hoàng đại địa đấu khí, phanh một tiếng chạm tại Hù Sần bụng dưới, đánh tan quấn quanh trên đó tử khí, cũng làm cho áo giáp xuất hiện một tia khe hở. Tàn nhang trường kiếm trong tay theo sát mà tới, tràn ngập tại thể nội màu lục sinh mệnh đấu khí để hắn lực lượng tiến một bước tăng cường, lưỡi kiếm dán mặt lửa trường kiếm chém đi lên, vừa vặn rơi vào trước đây chém ra khe hở bên trên. Khe hở biến thành rạn nứt, áo giáp dưới bụng tại thời khắc này vỡ vụn ra. Lưỡi kiếm không còn trở ngại gì nữa. Phốc phốc vài tiếng, Hù Sần hạ thân cùng trên thân trước sau rơi vào trên mặt đất. Sau đó chuôi này dài dịu gào thét lên nện xuống, đem Hù Sần đầu lâu nện thành phấn vụn. Hù Sần ngón tay co quắp mấy lần, cuối cùng không động đậy được nữa. Ha ha, nghe nói Hù Sần thế nhưng là ba giai đâu, cái này hoàn toàn nhìn không ra a. Mặt lừa cười hì hì thu hồi vũ khí. Nhân ra là hỏa diễm kỵ sĩ, lại không phải trời sinh tử linh kỵ sĩ. Tàn nhang lườm hắn một cái, một thân chiến kỹ đều dùng không ra, chết trong tay chúng ta có cái gì kỳ quái? Hay là nói, ngươi hy vọng hắn mạnh hơn một chút, càng có tính khiêu chiến? Ta cũng không có nói như vậy. Mặt lừa nhún vai, làm đội trưởng, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Làm cũng không có ngay lập tức đáp lại, hắn đang theo dõi trên mặt đất Hù Sần thi thể, có chút xuất thần. Làm dịp phịt gia tộc binh sĩ, ham mê đọc sách lắm đối Tuyết Phong quận bên trong quý tộc lịch sử như lòng bàn tay. Hù Sần vị trí sách dị giờ gia tộc, tại 300 năm trước vẫn chỉ là thương nhân. Về sau 70 năm hơn, sách dị giờ gia tộc tốn mất đời 5 người tích lũy tài phú, mới rốt cục tại đời trước vùng núi lĩnh lãnh chúa thủ hạng, lấy được một cái kỵ sĩ danh hiệu. Trở thành kỵ sĩ về sau, bọn hắn càng là trả giá gần năm 120 thời gian, hy sinh mười mấy đầu trực hệ huyết mạch tính mạng, mới rốt cục để gia tộc tấn thăng làm nam tước. Bây giờ cuối cùng một đời gia chủ, lại lấy loại này không thể diện phương thức chết đi. Toàn cả gia tộc quá khứ mấy trăm năm phấn đấu, đọ liều, cuối cùng quy về một mảnh hư vô. Kia làm hắn phấn đấu đến bây giờ, vì lại là cái gì đâu? Ai? Thở dài một tiếng, Lạc ngẩng đầu lên, hạ lệnh, theo sát đại đội thứ nhất chỉ huy, không muốn mù quáng truy sát địch nhân. Nhìn ra Lâm không hăng hài lắm, mặt lừa hỏi, cái này đánh thắng trận, ngươi có vẻ giống như không có chút nào cao hứng à? Lâm thật cũng không khác người, đem chính mình vừa mới cảm khái cho hai người nói. Vẫn là đọc qua sách người nghĩ đến nhiều. Tàn Nhang cười nói, sách gì giờ gia tộc là không dễ dàng, có thể ngươi cũng đừng đã quên chúng ta trước đó trôi qua là cái gì thời gian à? Tân tân khổ khổ trồng trọt mười đời, mấy chục đời, đáng chết kia không phải cũng đồng dạng phải chết? Đúng thế. Mặt lừa phụ họa, Hù Sần chết rồi, ngươi còn có thể cảm khái một phen, lần này vùng núi lĩnh hủy diện, chết rồi không biết hơn mấy ngàn vạn hộ nông nô, ai có thể nhớ được bọn hắn. Muốn ta nói vẫn là có tức vị tốt, đồng dạng đều là chết, chí ít nhân giá hưởng thụ qua. Lạc nghe vậy cũng cười. Đúng vậy à, dù sao người luôn có một lần chết, như vậy sao không trước khi chết, vì gia tộc xông ra một phần tương lai đâu. Vậy không uổng công đến nhân gian đi một lần. Tổ đại nhân có lệnh. Một tên lính liên lạc đi tới lăm đám người trước mặt, tiếp tục tiến quân, tranh thủ trước lúc trời tối khôi phục vùng núi lĩnh thành lũy. Chương 435, không uổng công nhân gian đi một lần. 2. Chương 435, không hưởng công nhân gian đi một lần. 2. Ngay tại ban đêm hôm ấy, Tô dẫn theo hùng ứng quân chạy tới vùng núi Linh Thành Lũy. Hao tốn một chút thời gian quét sạch còn sót lại bất tử sinh vật, lại đem ngay tại chỉnh lý, còn chưa tới kịp vận chuyển thành lũy cất trong kho niêm phong tích trữ, quân đội liền tại thành lũy xung quanh nghỉ ngơi xuống tới. Dùng qua trị liệu dược tề cùng sinh mệnh tinh túy sổ, thương thế đã cơ bản ổn định lại, thấy bất tử sinh vật tàn được không sai biệt lắm, liền hạ lệnh sẽ tại trong thành bảo tìm được dấu rượu phân phát xuống dưới, để các binh sĩ thật tốt buông lòng một chút. Mà chính hắn thì là cầm hai bình nước mắt thiên sứ, cùng Tu Dô, Bái Đồ hai người một đợt uống rượu lên. Tu Dô cùng Bái Đồ đều là chấn gỗ nở cả chính vụ quan phạt nhi tử. Tu Dô thừa kế phụ thân đầy đặn bờ môi, xem ra giống như là bị ong mật ngủ đông như vậy, Bái Đồ thì càng giống hắn mẫu thân, xương gò má cực cao, làm cho cả người xem ra có chút cay nghiệt. Lần này chúng ta thế nhưng là lập công lớn. Tu Dô mang trên mặt nụ cười đắc ý, Bái Đồ gật gật đầu, nhất là số lao đại, một người liền giết tên kia tử linh pháp sư, bằng không, tổn thất không nhất định phải lớn bao nhiêu đâu. Lần này trở về, kỵ sĩ tước vị có hy vọng a. Kích động không chỉ là Tù Dỗ cùng Bãi Đồ. Lúc này ra ngoài chính chuyện đến nhiệt liệt tiếng hô hoán, mời rượu âm thanh cùng tiếng cười to, kia là ngủ lại đến đám binh sĩ ngay tại buông lòng chúc mừng. Lần này khôi phục vùng núi lĩnh, từ xuất phát đến chiếm lĩnh thành lũy, hết thể cũng mới dùng đi một ngày thời gian, mà lại phe mình tổn thất tương đương nhỏ, cho nên các binh sĩ đều tương đương vui vẻ cùng kích động. Dù đương nhiên vậy đồng dạng vui vẻ, nhưng không có hưng phấn đến các binh sĩ loại trình độ kia, đối mặt tuổi phòng bảo trì lại lý trí, tước vị nào có dễ cầm như vậy, lần này trở về, cũng đều khiêm tốn một chút, đừng để người chê cười chúng ta, có một chút công lao. Cái đuôi liền vịnh lên trời. Câu nói này đã là nói cho Tù Dỗ cùng Bãi Đồ, cũng là nói cho chính Sô. Bởi vì hắn biết rõ, lần này cùng Rẹ Xuấy giao thủ, không tính là một trận chiến tranh chân chính, nhiều nhất chỉ có thể nói là một trận chiến đấu thôi. Rẹ Xuấy mạnh thì mạnh, hắn thủ hạ vong linh số lượng vậy khá nhiều, có thể cuối cùng, Rẹ Xuấy cũng không phải là vì phát động chiến tranh đến. Hắn càng giống là một cường đạo,
chuẩn bị đoạt liền chạy, chỉ là số bọn hắn đến quá nhanh, để hắn không thể không kiên trì nên chiến thôi. Cái này muốn thật sự là một trận chiến tranh, không nói những cái khác, chỉ cần dẹ số chú đóng ở thành lũy, cũng không phải là số mang theo chỉ là 2500 người liền có thể cầm xuống. Được rồi, uống xong một chén này chúng ta hãy thu. Tôi nói, ta đã phái người trở về cho bá tước đại nhân đưa tin, tin tưởng chỉ thị tiếp theo rất nhanh liền có thể tới rồi. Tu Dỗ cùng bái đồ biết rõ sổ trên thân còn có tổn thương, bởi vậy không bắt buộc, xử lý rượu trong chén liền ào ào rời đi. Ngày thứ hai trước kia, một chi quân đội đi tới thành lũy, cũng không phải là Dạ Vân Tân phái người tới, mà là Hồ Giạt xuất lĩnh thứ tư đại đội cùng với Mạt xuất lĩnh thứ năm đại đội. Bao quát Hồ Giạt, Mạt ở bên trong, lĩnh đội các sĩ quan sắc mặt cũng không quá tốt. Hôm qua trên chiến trường, tôi làm bản địa phái đại biểu giết rẻ suối, mà bọn hắn những này nơi khác phái vậy hợp lực vây giết căm hận. Rẻ suối cùng căm hận đều là ba giai, Hù Sân thì là bị bản địa, nơi khác phái đều có thứ ba đại đội giết chết, coi như song phương chiến công có thể nói là cân sức ngang tài. Có thể bạn không nghĩ tới, mặc vậy mà lâm trận đột phá. Đột phá quá trình không thể đánh đoạn, cho nên bọn hắn thì không cần không dừng lại bảo hộ Mạt, không thể tiếp tục tiến quân, thiếu giết không ít sát sống cùng cô lâu, tại chiến công bên trên rơi ở phía sau một bậc. Ít nhiều có chút biệt khuất. Bất quá những lời này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, vạn bạn là không thể nói, dù sao lần này chỉ là cho đùa trẻ con, đến thú nhân chiến trường bên trên, lại đến xem hư thực. Trưa hôm đó, một thất khoái mã đi tới thành lũy, mang đến Dạ Vân mới mệnh lệnh. Mệnh lệnh đã nói, để số mang theo thu được có thứ tự rút khỏi vùng núi lĩnh, về sau sẽ có Tuyết Phong lĩnh trị an bộ đội lái vào đây, phụ trách tiêu trừ còn sót lại bất tử sinh vật. Tôi lúc này lĩnh mệnh. Mặc dù độc hưởng một cái thành lũy cảm giác rất tốt, nhưng nơi này dù sao bị bất tử sinh vật chiếm cư qua một đoạn thời gian, cái kia mùi vị thực tế cảm động, ngẫu nhiên đi đường lúc một trẹo chân dẫm ra điểm tay gãy tàn chi đến, cũng làm cho người cảm giác có chút buồn nôn. Sau 3 ngày, tôi đem trong pháo đài hàng tồn sửa sang lại, mang theo thủ hạ binh sĩ trùng trùng điệp điệp lái về Tuyết Phong lĩnh, qua loa dừng lại về sau, lại trở về thành Hùng Ưng. Không biết có phải hay không là ảo giác, tôi luôn cảm thấy ngồi ở ghế dựa cao Dạ Vân so với lần trước gặp mặt lúc tinh thần rất nhiều. Bá tước đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Tôi quỳ một chân trên đất, tay phải trùng điệp đánh giáp ngực, lần này dẫn đến vùng núi lĩnh hủy diệt thủ phạm, tử linh pháp sư Rẹ Suỵ đã bị ta tự tay đánh chết, sở thuộc vong linh đại quân đại bộ phận cũng bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ có đám nhỏ vong linh còn tại lẩn trốn. Vùng núi linh cất trong kho đã theo đại quân trở về. Đồng thời, ta còn tại kia tử linh pháp sư trên thân phát hiện hai thứ này đổ vật. Nói, rồi hai tay nâng bên trên một con hộp gỗ, do Việt Ti chuyển tay giao cho Dạ Vân. Dạ Vân tiếp nhận hộp mở ra, bôi đen chiếu sáng rượu. Linh ngục mị điệp kén đang nằm ở trong đó. Chính là vì nó, vùng núi linh hủy diệt, Hù Sần bỏ mình. Kén bên cạnh còn có một mai nhẫn không gian lặng lặng nằm ở nơi đó. Đem chiếc nhẫn nắm trong tay, tinh thần lực điều tra đi vào. Pháp sư có tiền, nhưng tử linh pháp sư lại là nổi danh nghèo. Dạ Vân đối rẻ suy thân ra cũng không còn cái gì chờ mong, nhưng khi nhìn thấy trong đó cất giữ lúc, vẫn là không nhịn được nhíu lông mày. Lại có loại này tốt đồ vật. Đem hộp đắp lên, Dạ Vân cười nói, làm tốt lắm, rất có gia phụ chi phong. Một hồi đi ta cất trong kho bên trong, chọn lựa một cái hai giai phụ ma vũ khí đi. Rồi vui mừng quá đỗi, đa tạ bá tước đại nhân. Hai giai phụ ma vũ khí, giá thị trường ước chừng tại 1.000-2.000 kim tệ ở giữa, muốn nói lấy đi rộng gia tộc thực lực cũng không phải mua không nổi. Nhưng ba tước đại nhân cất trong kho khác biệt, nơi đó thế nhưng là cất giấu rất nhiều từ ấy vỏ công quốc đại công tức tư tàng bên trong nổ đến bà bối. Có thể bị đại công tức cất giữ vũ khí, có thể nào là trên thị trường đồ vật có thể so sánh. Dạ Vân lại hỏi Sô một chút lần hành động này chi tiết, liền để Sô lui ra. Mình thì trở lại thư phòng, mở ra lần này thu được vật phẩm danh sách. Mặc dù truyền thừa lâu đời, nhưng sách dị giờ gia tộc dù sao chỉ là nam tước gia tộc, kim tệ cất giữ chỉ có 27.332 mai. Trừ cái đó ra chính là các loại cất trong kho, tổng số không ít, nhưng giá trị cũng không cao, tổng hợp xuống tới cũng liền giá trị hơn 5 vạn kim tệ. Khoảng cách kích hoạt một lần thần quốc huy diệu ma pháp trận cần 80 vạn kim tệ, kém đến còn rất rất xa. Đáng tiếc, nếu có thể biết rõ rẻ suỵ đem những cái kia tài bảo giấu ở cái nào là tốt rồi. Dạ Vân thở dài lắc đầu. Theo số nói, rẻ suỵ tên kia thế nhưng là khám phá trên trăm tòa cổ mộ đâu. Dù là một tòa trong cổ mộ cũng chỉ có thể ra 1 vạn kim tệ, chung vào một chỗ, cũng là 100 vạn cấp bậc gia tài. Bất quá người không thể quá tham lam, chí ít lần này, linh ngục mị điệp kén cầm trong tay. Chớ nói chi là, rẻ suỵ trong không gian giới chỉ, còn đặt vào một tiểu khác tốt đồ vật. Cầm chiếc nhẫn đi tới bản thân phòng minh tưởng, Dạ Vân lấy tinh thần lực đem kích hoạt. Đông, một tòa tượng đá rơi vào Dạ Vân trước mặt. Lạnh lẽo hơi lạnh tỏa ra. Một tầng màu đen băng cứng lấy tượng đá làm trung tâm bắt đầu lan tràn, sinh trưởng. Chương 436, lực lượng phát tác, hoang tịch tử hỏa, 1, chương 436, lực lượng phát tác, hoang tịch tử hỏa, 1. Trong nháy mắt, cả phòng đều bị màu đen băng cứng bao trùm lên tới. Hô. Dạ Vân phun ra một ngụm khí, lòng bàn tay bỗng nhiên nhảy nhót lên một đám lửa. Ánh lửa từ đỏ biến thành trắng, do trắng biến thành, lại từ màu xanh biến thành đại biểu khởi nguyên hoang hỏa thương lam. Làm khởi nguyên hoang hỏa hiện hiện, đã leo đến Dạ Vân bên chân hắc băng mới lặng yên ngừng lại ăn mòn trạng thái, ngừng lại. Lúc này Dạ Vân mới có nhàn hạ đi quan sát bức tượng đá này. Chính là nó, hướng ngoại tản lấy nghiêm nghị hàn khí, có thể bản thân nhưng không có nhiễm nửa điểm băng xương. Đỉnh nhọn nón trụ dưới có một tấm tràn đầy râu quai nón mặt chữ điển, người khoác nặng nề áo bào da, thuộc da giáp tay bên trên cầm một thanh nhỏ bé dịu chiến, điển hình tượng cổ dã man nhân chiến sĩ tạo hình. Tượng đá đường nét thô ráp, thậm chí hiện ra mấy phần mang theo đồng thú ngây thơ. Nhưng chính là loại này ngây thơ bức pháp, đem cái này chiến sĩ ngang ngược cùng hung hãn lấy một loại nguyên thủy phương thức phát huy vô cùng tinh tế hiện ra.
Tôn này tạc tượng có ít nhất năm 900 trở lên lịch sử, thậm chí khả năng so đế quốc tồn tại còn phải xa xưa hơn. Ngân quang thoáng hiện, Dạ Vân vận lên chân lý chi nhãn, tại pho tượng nội bộ thấy được một vệt tám kim sắc hào quang. Quả là thế. Dạ Vân gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc trước vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ cũng đã có thể xác định, tượng đá này bên trong đích đích xác xác cất giấu một tia lực lượng pháp tắc. Pháp tắc, thế giới vận chuyển quy tắc bản nguyên, thấy rõ nhân tài của nó có thể xưng là cường giả. Lực lượng pháp tắc chỉ cần xuất hiện, như vậy phàm là có thể cảm nhận được nó người, đều có thể ngay lập tức biết được tên của nó. Chất chứa ở nơi này trong tượng đá pháp tắc, liền tên là Vĩnh Đống. Có thể ngưng kết hết thảy, nghe nói liền ngay cả thời gian đều có thể đông kết. Đương nhiên, cái kia cần triệt để nắm giữ cái này hạng pháp tắc mới được. Bây giờ tượng thần bên trong tồn tại, bất quá là một sợi pháp tắc tàn phiến thôi. Nhưng cho dù là cái này vậy tàn phiến, vậy ít nhất phải năm giai 10 tinh cường giả, tại đột phá thời điểm mới có thể nếm thử đem đặt vào thể nội. Đáng tiếc, Dạ Vân lắc đầu, chính hắn hiện tại cũng bất quá 14 giai, khoảng cách năm giai cũng còn có một giai đoạn muốn đi. Chớ nói chi là năm giai 10 tinh, đột phá 6 giai rồi, không thử tiêu hóa nó sao? Mèo đen sỉ cờ dịt bóng người xuất hiện ở gian phòng góc quất, quanh người không có nửa điểm hàn khí có thể ăn mòn, ngươi lập tức muốn đi vào thú nhân đế quốc, nhiều một điểm năng lực tự vệ cũng là tốt. Sỉ cờ dịt mặc dù là Dạ Vân ma sủng, nhưng xưa nay đi còn đường riêng, chỉ cần Dạ Vân không gọi nàng, nàng sẽ rất ít chủ động xuất hiện. Nhưng mỗi một lần đưa ra kiến nghị, đều đánh trúng chỗ yếu hại. Dạ Vân chính là trải qua nhắc nhở của nàng, mới có thể tại ba giai lúc liền nắm giữ khởi nguyên hoa hỏa. Cái này dù sao cũng là lực lượng pháp tắc. Dạ Vân nói, hay là nói, ngươi có biện pháp để cho ta hiện tại liền dung nạp nó? Sỉ cờ dịt lung lay cái đuôi, không phải ta có, là ngươi có. Ngươi chân lý chi nhãn có thể giúp ngươi lý giải cái này đạo tàn phá pháp tắc, mà khởi nguyên hoa hỏa, mặc dù cũng không phải là tốt nhất vật chứa, nhưng cũng vừa vặn có thể dung nạp nó. Dạ Vân nhíu mày, nhìn chằm chằm Sỉ cờ dịt. Hắn không nghi ngờ Sỉ cờ dịt sẽ lừa gạt mình, ma sủng cùng pháp sư quan hệ trong đó kiên cố, thậm chí có thể nói vượt ra khỏi huyết thống. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma sủng của ngươi, Sỉ cờ dịt. Mèo đen duỗi lưng một cái, nhảy lên bệ cửa sổ, hay là trước đem cái này đạo pháp tắc nuốt đi, không phải thành hùng ưng sẽ bị đóng băng. Nói bóng người nhất chuyện, liền đã biến mất vô tung. Ách, Dạ Vân lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này mèo đen luôn luôn thần thần bí bí, đem đạo pháp tắc này cùng khởi nguyên hoang hỏa kết hợp với nhau à? Dạ Vân lại lần nữa đem ánh mắt tập trung đến trên tượng đá, trong mắt ngân sắc quang mang chuyển thành kim sắc. Chân lý chi nhãn vận chuyển hết tốc lực. Giờ khắc này, trong mắt cảnh sắc thay đổi. Nguyên bản lần trốn tại trong tượng đá ám kim quang mang tại thời khắc này dừng lại xuống tới, sau đó đột nhiên nổ thành đầy trời kim sắc văn tự, hướng phía Dạ Vân đôi mắt không nói lời gì đã tới. Đây không phải là cái này đế quốc ngữ, cũng không phải Dạ Vân đọc lướt qua cực sâu tinh linh ngữ, mà là từng cái khối lập phương chế tạo chữ tượng hình. Một tia hiểu ra tại Dạ Vân trong lòng dâng lên. Chân lý chi nhãn là đem đạo pháp tắc này phân tích thành rồi bản thân có thể nhất hiểu tri thức. Nó ngay cả pháp tắc đều có thể phân tích. Chắc không được quan có chân lý chi danh. Mà lập tức, Dạ Vân liên hiểu, vì cái gì ít nhất cũng là 6 giai cường giả mới có thể nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc. Bởi vì pháp tắc bên trong ẩn chứa tri thức thật sự là quá mức khổng lồ, dù là vẹn vẹn một điểm tàn tiến, hắn hóa thành tin tức lưu đều cho Dạ Vân linh hồn mang đến áp lực thật lớn. Phản phất một tấm chỉ có thể dung nạp hơn ngàn từ đơn tấm da dê, một lần lại cứ điểm bên trên mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn từ đơn nội dung. Loại kết quả này, hoặc là trang giấy bị đâm nát, hoặc là bị bôi thành thật dày một mảnh màu đen, không chiếm được nửa điểm hữu dụng tin tức. Thế là, Dạ Vân nghĩ tới khởi nguyên hoa hỏa. Ngọn lửa này như thế nào cấu tạo, đã sớm khắc sâu tại Dạ Vân trong linh hồn. Cho nên hắn liền không tiếp tục thử nghiệm nữa đi tìm hiểu cái này đạo vĩnh đống pháp tắc, mà là đem chân lý chi nhãn phân tích ra tri thức toàn bộ rót vào đến khởi nguyên hoa hỏa ấn ký bên trong. Để cái này pháp tắc bản thân đi tạo hình khởi nguyên hoa hỏa, giống như là cho khởi nguyên hoang hỏa mặc lên một tầng mới khuôn đúc. Mà liên tại Dạ Vân tiêu hóa cái này vĩnh đống pháp tắc lúc, cái kia màu đen hàn băng đã cởi ra vách tường trói buộc, tại thành hùng ưng bên trong lan tràn ra. Canh giữ ở cửa gian phòng binh sĩ bị nháy mắt đóng băng, trên vách tường thiêu đốt lên đến hỏa diễm tùy theo chết cứng, trong không khí bay múa rồi trùng ngưng kết ngay tại chỗ. Ngay tại phòng luyện kim bên trong chế biến quang minh dầu vẹt tỷ cảm nhận được thấy lạnh cả người, thình lình quay người, chỉ thấy một tầng băng cứng đang từ trong khe cửa xâm nhập. Sau đó cái kia màu đen băng cứng như hồng thủy bọt vào. Chương 437, lực lượng pháp tắc, hoang tịch tử hỏa 2. Chương 437, lực lượng phát tác, hoang tịch tử hỏa 2, đây là. Không đợi Vệt Tỷ hét lên, cũng đã bị che kín ở băng cứng bên trong. Ý thức xuất hiện ngắn ngủi gián đoạn. Chờ lấy lại tinh thần lúc, Vệt Tỷ phát hiện hàn băng tất cả đều biến mất, giống như kia hết thảy đều chỉ là ảo giác của nàng. Nhưng mà ngoài cửa sổ lộ ra ánh nắng, đã từ sáng tỏ màu trắng biến thành mờ nhạt. Vệt Tỷ trong lòng siết chặt, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra vọt tới Dạ Vân phòng minh tường trước, suy đi nghĩ lại vẫn là xuất ra chìa khóa mở cửa phòng, bỗng nhiên đẩy ra bật vào. Bá tước đại nhân. Nàng nhìn thấy Dạ Vân đang đứng ở một tòa vỡ vụn thạch điêu trước mặt. Nghe tới Vệt Tỷ kêu gọi, Dạ Vân xoay người lại, trong mắt kim quang dần dần thu liễm lại đi, mỉm cười, vừa mới xảy ra chút phiền toái nhỏ, bất quá yên tâm, đã toàn bộ đều giải quyết rồi. Còn muốn làm phiền ngươi đi bên ngoài giải thích một chút, liền nói vừa mới ta tại thí nghiệm ma pháp, để bọn hắn không cần lo lắng, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Vệt Tỷ vẫn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng bá tước đại nhân mệnh lệnh không thể không nghe. "Là, ta hiểu." Chờ Vệt Tỷ ra ngoài, nghe được các loại kinh hoàng thút thít cùng phàn nàn, mới hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì. Gần phân nửa thành hùng ứng chủ thể, đột nhiên bị hàn băng bắt đầu phong tỏa. Rất nhiều người đều tưởng rằng Dạ Vân tao ngộ bất trắc, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Mà kỳ quái là,
trước đây rõ ràng có người bị trơ mắt nhìn xem phong tỏa ở hàn băng bên trong, bây giờ lại lông tóc không tổn hao. Nếu không phải thời gian sắp thực trôi qua, bọn hắn ngay cả mình bị đông lại qua đều chưa từng biết được. Cùng lúc đó, phòng minh tưởng bên trong, Dạ Vân mang trên mặt vẻ mong đợi cùng do dự, trong miệng tung ra mấy cái âm tiết, sau đó liền có một đám lửa từ trong lòng bàn tay tung ra. Đó cũng không phải khởi nguyên hoang hỏa thương lam, mà là một vệt yêu diễm màu tím. Theo ngọn lửa màu tím này xuất hiện, Dạ Vân dưới chân lại lần nữa sinh trưởng lên tượng đá xuất hiện lúc loại kia màu đen hàn băng. Phúc. Đem cái này vệt hỏa diễm bóc cắt, Dạ Vân gọi ra tên của nó, Hoang Tịch Tử Hỏa. Đây chính là khởi nguyên hoang hỏa tiêu hóa vĩnh đống pháp tắc tàn phiến sau đạn sinh ra hỏa diễm. Một khi dùng ra, phàm là bị nó nhiễm tồn tại, liền sẽ giống vừa mới thành hùng ưng giống như bị băng phong trong đó. Bất quá mặc dù tập được Hoang Tịch Tử Hỏa, nhưng Dạ Vân cũng không tính là chân chính nắm giữ loại này pháp tắc. Thật giống như ai cũng biết 112, nhưng vì cái gì 112, chính là một chuyện khác. Về sau Dạ Vân vẫn là ra mặt trấn an mọi người một cái cảm xúc, lại viết thư nói cho Đỉ Nhị sẽ không cần làm cho này bên cạnh sự lo lắng. Tháng 3 đảo mắt liền qua. Ngày 6 tháng 4, Thomas trước đó đáp ứng nhóm thứ 2 chi viện đến. So với thần thánh kỵ sĩ đoàn đến lúc long trọng uy danh, lần này chi viện liền điệu thấp nhiều. Trừ trước đó hứa hẹn thiên đường điệu bên ngoài, chính là hết thảy 127 tên thần thuật sư. Dạ Vân hiện thân cùng bọn hắn gặp mặt một lần, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, không có nói nhiều. Hùng ưng trấn giáo đường quá nhỏ, bọn hắn liền bị an trí ở Tuyết Phong trấn trong giáo đường. Vào lúc ban đêm, Tuyết Phong giáo khu chủ giáo hận vì bọn họ an bài phong phú đón tiếp tiệc tối, lại để cho bọn hắn dàn xếp nghỉ ngơi một chút tới. Cái này vốn là một không sai bắt đầu. Nhưng sáng ngày thứ hai tại giáo đường bên trong tụ tập về sau, bọn hắn nhưng lại không thể không đối mặt một cái ngoài ý liệu sự thật. Từ hôm nay trở đi, thẳng đến cùng thú nhân tác chiến kết thúc, bọn hắn nhóm này thần quan liền tất cả đều muốn nghe từ Lục chỉ huy. Thần quan nhóm không có phản đối. Dù sao, Lục mặc dù đã bị Quang Minh giáo hội xóa tên, nhưng bốn giai sức mạnh cứng dù sao còn tại đó, mà lại đã từng tham dự chinh phạt tử vong chi thủ chiến tranh, tuyệt không phải một cái bình hoa. Có thể tiếp xuống, Lục nói lời liền để bọn hắn không thể bình tĩnh, ồn ào cơ hồ thành rồi một nồi loạn cháo. Trong hỗn loạn, một cái xem ra hơn 50 tuổi, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ thần thuật sư đứng lên. Thanh âm của hắn nặng nề mà bất đụng, giống như là ngậm một ngụm đầy mang hạt cắt bùn não. Lục nữ sĩ, ngài xác định bản thân không có nói sai, thật sự muốn chúng ta đi đem chủ ta ban cho thần thánh tri thức trao tặng những người phạm tội kia? Đúng thế. Lục gật gật đầu, lần nữa cường điệu, chiến tranh còn cần chuẩn bị, tiếp xuống một đoạn thời gian không thể uổng phí hết. Dạy bảo lãnh địa bên trong bọn nhỏ biết chữ chuyện này, ta nghĩ đối với tiếp thụ qua nguyên bộ giáo hội trường học giáo dục chư vị, cũng không phải là một việc khó a. Lục nữ sĩ, đây không phải có khó không vấn đề. Lại một vị thần thuật sư đứng lên, hắn xem ra gần 40 tuổi, trên chóp mũi mọc ra một viên lũ nhọn, chúng ta lần này đến, là trợ giúp Dạ Vân bá tức chinh phạt thú nhân. Chúng ta có thể làm người bị thương trị liệu vết thương, có thể xua tan nguồn nước bên trong dịch bệnh, có thể giải trừ các thú nhân chính là ác độc nguyên rủa. Nhưng giáo sư Hải Tử biết chữ, cũng không tại nghĩa vụ của chúng ta bên trong. Lời nói này lập tức đưa tới nhất trí đồng ý, thấy Lục không có ngay lập tức phản bác, liền lại có người đứng lên. Hắn xem ra vẫn chưa tới 30 tuổi, không biết là bởi vì đi đường mệt mỏi vẫn là vốn là như thế, trên môi tuôn ra một tầng da chết, mới mở miệng liền có từng kia máu tươi rỉ ra, mà lại, Lục nữ sĩ, làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Để nông nô Hải Tử học được biết chữ, cũng sẽ không để bọn hắn tại trồng trọt lúc sinh sản nhiều ra cái gì lương thực. Giống như chủ lời nói như thế, nông dân nên chuyên chú vào chiếu cố hoa màu. Lục lặng lặng nghe xong bọn hắn, ánh mắt quét qua một đám thần quan, còn có những lời khác muốn bổ sung sao? Chẳng biết tại sao, thấy nàng ánh mắt lúc, tại chỗ thần quan nhóm trong lòng đều có chút căng lên, thậm chí có chút không dám cùng nàng đối mặt. Như vậy, thì ô đỏ chủ giáo, thờ gì nổ thần quan cùng với mặt đi cha xứ, ta liền nói chuyện cái nhìn của ta đi. Chương 438, lực lượng phát tắc, hoang tịch tử hỏa, 3, chương 438, lực lượng phát tắc, hoang tịch tử hỏa, 3, bị điểm đến danh tự, thì ô đỏ dọn dẹp sạch vẩn đục cúng họng, thờ gì nổ sở lỗ mũi một cái bên trên yêu, mặt đi liếm liếm làm nước bờ môi. Lục không nhanh không chậm nói, chủ ta đích xác nói qua, tri thức là thần thánh, nhưng nửa câu sau là, không nên chuyển thụ cho tà ác tội đồ. Ta muốn hỏi ngài, thì ô đỏ chủ giáo, hài tử là tà ác tội đồ sao? Thì ô đỏ há miệng không thể nói. Tờ gì nổ thần quan, ngươi nói giáo sư hài tử không ở đây ngươi nghĩa vụ bên trong. Lục nhìn về phía cái thứ hai phát biểu thần thuật sư, có thể chủ đã từng nói, hài đồng lán nên che chở chất bảo, ngươi làm thực hiện bọn hắn thích hợp nguyện. Yêu cầu này, vượt qua thích hợp phạm vì sao? Không đợi tờ gì nổ trả lời, Lục lại chuyển hướng mục tiêu kế tiếp, mặt đỉ cha xứ, ngươi nói làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có thể biết chữ như vô tình nghĩa, ngươi cần gì phải biết chữ? Cái này, mặt đi nuốt nước miếng một cái, bởi vì ta muốn truyền bá chủ phúc âm. Lục lập tức nói, như vậy nông dân nhi tử, con buôn nhi tử, liền không thể truyền bá chủ phúc âm sao? Chư vị đang ngồi, chẳng lẽ đều xuất thân từ gia đình quý tộc? Lời nói này nói xong, thần quan nhóm cũng không còn cách nào phản bác. Nọ hành tỉnh, hoặc là nói toàn bộ cần đế quốc, đều cực ít có quý tộc chọn trở thành thần quan. Tại chỗ thần thuật sư nhóm, chỉ có một phần nhỏ là quý tộc xuất thân, còn có một phần nhỏ là giáo chức nhân viên con riêng, đại đa số ngược lại đều là dân tự do hoặc là thương nhân xuất thân. Chính là bởi vì biết rõ tri thức thu hoạch được không dễ, bọn hắn mới không muốn để cho tri thức tùy tiện truyền bá ra ngoài. Được rồi, đã cũng không có vấn đề gì, vậy thì mời đại gia chuẩn bị lên đường thôi. Lục vỗ tay một cái, đã có người đem một chồng chồng tấm da dê cầm tới, mỗi một phần tấm da dê đều đại biểu một thôn trang, thị trấn, đại gia mời lấp xong tên của mình, thuận tiện về sau thực hiện chức trách. Thần thuật sư nhóm bất đắc dĩ cầm lên tấm da dê, điền vào tên của mình. Sau đó bắt đầu từ ngày thứ hai, những này thần thuật sư nhóm không thể không rời đi Tuyết Phong trấn giáo đường, xâm nhập dịp phịt gia tộc lãnh địa các nơi, bắt đầu giảng dạy vừa độ tuổi bọn nhỏ biết chữ. Nhỏ đến 5, 6 tuổi, lớn đến 14, 5 tuổi, đều trở thành học sinh của bọn hắn. Ngâm nga tiếng đọc sách bắt đầu ở dịp phịt gia tộc trên lãnh địa không phiêu đãng. Ngay từ đầu, thần thuật sư nhóm cũng còn kìm nén một cố khí, không nguyện ý nghiêm túc dạy học. Thế nhưng là bọn nhỏ kia khao khát ánh mắt thật sự là quá mức xúc động lòng người. Cảm xúc sâu nhất chính là ngay từ đầu nói nông dân nên chuyên chú vào chiếu cố hoa màu mặt đi. Tại dạy học bắt đầu sau ngày thứ 5, một đứa bé phụ thân, một cái nông nô tìm tới hắn, mang đến cho hắn một rổ trứng gà. Mặt đi nhìn xem cái kia vốn nên cùng mình cùng tuổi, so với bản thân lão tử thiếu 20 tuổi gương mặt, nếu mày hỏi, ngươi đây là cha xứ đại nhân. Nông nô cười rạng rỡ, con của ta tinh lịch, để ngài phí tâm. Không cần như vậy. Mặt đi đẩy ra rổ, lại nhịn không được hỏi, ngươi tại sao phải để hải tử biết chữ đâu? Nông nô nói, ta biết do hắn không thể thành giống ngài dạng này người, nhưng nếu là biết chữ, ít nhất có thể viết ra tên của mình, có thể biết số, đếm xem, miễn cho khiến người lừa. Mà lại, ta trồng cả đời địa, không muốn hải tử giống như ta chịu khổ, biết chữ, cũng tốt đưa đi trong thành quầy hàng làm học đồ. Mặt đi nghe xong, thở dài một tiếng. Từ ngày thứ hai lên, hắn dạy học càng phát ra nghiêm túc, cũng sẽ không lại dễ dàng sinh khí, có đôi khi nên đến hải tử không có tới, hắn sẽ còn tại khóa hậu chủ động đi tìm, xác nhận tình huống. Tình cảnh tương tự, tại dịp phịt gia tộc lãnh địa các nơi lật lại trình diễn, lại ào ào bị phản hồi đến Dạ Vân trên bàn. Vậy mà thật sự hữu hiệu quả. Dạ Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lục Từng đã nói với hắn biện pháp này, nhưng lúc đó Dạ Vân lại đối tiền cảnh cũng không coi được. Theo Dạ Vân, quan minh giáo hội thần quan từng cái sống an nhàn sung sướng, so quý tộc đều sẽ hưởng thụ, để bọn hắn đi dạy trẻ con biết chữ, kia cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà thật có thể chân thật làm xuống tới. Xem ra, trước đây là ta cứng nhắc ấn tượng quá sâu. Nếu là không có loại này xâm nhập cơ sở bản sự, quang minh giáo hội lại thế nào khả năng trên đại lục trải rộng ra, phàm là nhân tộc vị trí đều có quang minh chi chủ tín ngưỡng đâu. Phải tìm cơ hội, thật tốt cảm tạ một lần lục rồi. Dạ Vân ngón tay gõ mặt bàn, nên miệng lên vẻ tươi cười. Xóa nạn mù chữ giáo dục nhìn như cơ sở, nhưng tác dụng cùng hiệu quả lại là cực kỳ lâu dài. Mịt lẹt đại lục tạm thời không nói, tiếp trước đông đảo quốc gia, phàm là có thể hưng thịnh lên, không có chỗ nào mà không phải là đối giáo dục tràn ngập coi trọng. Kia mang ý nghĩa đại lượng hợp cách công nhân công nghiệp, đại lượng có thể nghe hiểu chỉ huy hiểu được phục tùng nguồn mộ lính. Dạ Vân đã sớm nghĩ tại bản thân lãnh địa khai triển xóa nạn mù chữ công tác, nhưng bất đắc dĩ cái này thời đại biết chữ người quá ít, thật sự là khuyết thiếu nhân tài có thể dùng. Bây giờ tại Lục chủ đạo bên dưới khai triển lần này xóa nạn mù chữ công tác, thì tương đương với nuôi dưỡng một nhóm hạt giống, đối tương lai rất có ích lợi. Cảm tạ, cảm tạ. Bén nhọn thanh âm vang lên. Ngay sau đó là hơn 10 đạo đồng dạng bén nhọn thanh âm. Để Dạ Vân không khỏi bưng kín lỗ tai. Hoặc hắn nói chuyện, chính là lúc này trong thư phòng chiếm cứ 11 con tiên đường điểu. Loại này ma thú không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có được cải biến thời tiết tiên phú ma pháp. Bọn chúng dáng như mèo, thể trạng lại càng giống cú mèo, toàn thân trên dưới mọc đầy lông chim vàng, vỏ sò giống như trắng loáng mỏ bén nhọn như là hải âu, thật dài lông đuôi từ 1m5 cao giá đỡ một mực kéo tới trên mặt đất, cuối đuôi còn có khổng tức giống như lông chim. Bình thường đối mặt ma thú, Dạ Vân đều sẽ nếm thử dùng chân lý chi nhãn rút ra hắn thể nội hủ hồn tinh hoa, khiến cho càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng những này thiên đường điểu thể nội nhưng không có nửa điểm hủ hồn tinh hoa vết tích. Sở dĩ đưa chúng nó lưu tại thư phòng, thì là để cho tiện chăm sóc. Dù sao bọn giá hỏa này quý giá vô cùng, Dạ Vân cũng không dám đem bọn nó giao cho chỉ hầu hạ qua Phong Vương thuần thú viên. Bá tước đại nhân, văn kiện khẩn cấp. Ngoài cửa linh cầu gõ cửa nói. Vào đi. Dạ Vân nói. Cung cung kính kính đem thư tín đặt ở Dạ Vân trên bàn, linh cầu liền quay người cáo lui. Đem thư tín cầm trong tay, nhìn thấy si bên trên danh tự, Dạ Vân chính là sức sở, hiển di. Găng vịt hành tình. Chương 439, vượt ngang đế quốc cầu cứu tin chương 439, vượt ngang đế quốc cầu cứu tin hiển di. Đế quốc hầu tước gia tộc, thời đại cư trú ở Găng vịt hành tình. Tại Vương đô thụ phong lúc, Dạ Vân gặp qua gia chủ của bọn hắn Đồn Cần hầu tước, nhưng cũng không có xâm nhập giao lưu. Dù sao Gẳng Vinh hành tỉnh tại Đế quốc Đông Bộ, mà nọ hành tỉnh lại tại Đế quốc Tây Bắc, không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái gia tộc cái này cả đời cũng sẽ không sinh ra cái gì gặp nhau. Bây giờ Đồn Cần tin đưa đến hắn trên bàn, đó nhất định là xảy ra ngoài ý muốn, mà lại ngoài ý muốn còn cũng nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi hoặc, Dạ Vân cắt mở si, đem giấy viết thư chấn động rất xuống ra, sau khi xem, sắc mặt dần dần trở nên hơi đặc sắc. Găng Vinh loạn thời gian trước xảy ra địa chấn, đã để Đồn Cần sức đầu mẹ chán. Sau đó càng làm cho hắn phát điên sự tình xảy ra, lãnh địa bên trong đống nhiên xuất hiện một đầu cốt long. Đầu này cốt long bảo lưu lấy long tộc nhất quán ham mê hoàng kim, châu đáo quen thuộc, tập kích rất nhiều quý tộc thành lũy. Muốn chỉ là như vậy còn không tính cái gì, dù sao đem kim tệ đem so với bản thân sinh mệnh còn trọng yếu hơn quý tộc không nhiều, bởi vậy trực tiếp tổn thất cũng chính là một điểm của đội. Có thể tạo thành gián tiếp ảnh hưởng cũng quá lớn. Chỉ là phàm là hắn xuất hiện qua địa phương, nồng đậm tử khí lưu chuyển đều sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều bất tử sinh vật, tạo thành phá hoại cực lớn. Đồn Cần hầu tức tổ chức qua bản thân dưới trướng cường giả vây quét, vậy xin nhờ lính đánh thuê công hội, muốn đánh giết, ít nhất cũng phải khu trục rơi đầu này cốt long. Chỉ tiếc, cốt long biết bay, mà lại bay rất nhanh. Gặp được đám nhỏ tiêu diệt hắn người, hắn liền một ngụm nước, gặp được không thể đối đầu đám lớn bộ đội, liền trực tiếp quay người chạy trốn, không có chút nào lòng tộc tự tôn có thể nói. cho nên bị buộc đến không có cách nào đồn cần hầu tước, đành phải hướng toàn bộ đế quốc các đại quý tộc phát ra cầu cứu tin. Bất kể là ai, chỉ cần có thể giải quyết đầu này cốt long, hắn nguyện ý trả giá 200 vạn kim tệ thù lao. Chậc chậc chậc, 200 vạn a. Dạ Vân mặt bên trên lộ ra mong đợi thiếu dung. Nếu là khoản này kim tệ có thể tới tay, thiên đường huy diệu vật liệu có thể liền có thể đủ. Mà lại hắn cũng có niềm tin chắc chắn cầm tới cái này 200 vạn. Cốt long cái đồ chơi này, hắn rất quen thuộc, dù sao đương thời cùng tử vong chi thủ tác chiến thời điểm, liền từng lợi dụng hủ hồn tinh hoa cùng một đầu tên là gở dị gọ dị cốt long đạt thành quá ngắn kỳ hợp tác. Vô luận đầu này cốt long có phải hay không lúc trước đầu kia, cũng có thể thử một chút dùng phương thức giống nhau đi giải quyết. Chỉ là lộ trình quá xa. Liền xem như cưới nhỏ bạch phi quá khứ, cũng muốn tiểu nhất tháng, lại thêm tìm kiếm cốt long thời gian, vừa đến một lần, ngắn thì nửa năm, lâu là 1-2 năm cũng có thể. Chính Dạ Vân không thể là vì kim tệ, liền rời đi lãnh địa lâu như vậy, mà lại thật muốn bản thân buôn ba, còn nói bản thân thể trạng suy yếu, đó chính là đem tất cả mọi người làm đồ đần rồi. Mặt gà rét. Dạ Vân nhớ lại nữ bu. Lúc trước cùng gờ gì gọ gì đạt thành hợp tác, chính là nữ bu xuất thủ, lần này cũng có thể dùng tới nàng. Chỉ bất quá bây giờ mặt gà rét người còn tại ẩy vò. Vậy thì chờ truyền tống trận xây thành, bản thân tự mình đi ẩy vò một chuyến đi. Dù sao đủn cần hầu tức đã thụ hại hồi lâu, cũng không kém mấy tháng này thời gian. Đi. Thu hồi giấy viết thư, Dạ Vân nắm một cái chim lương, bắt đầu cho trên kệ thiên đường điệu cho ăn, tâm tư cũng đã phiêu mở. Làm chút cái gì đâu? Tuyết Phong lĩnh giao cho Đi Nị Sệ, một tảng lớn chính vụ liền văng ra ngoài, còn lại lãnh địa bên trong các dạng thường ngày vận hành và thao tác, cũng đều có Phỉ Ợ Nạ cùng Hồ Hạ hai người quản lý chung phụ trách, hắn cơ bản chỉ cần cuối cùng đánh nhịp là được. Dưới tay nhân tài càng ngày càng nhiều, ngược lại làm cho hắn cái này bá tước nhà rồi. Đúng lúc này, bên trong góc, một viên khảm nạm ở trên vách tường thủy tinh cầu đống nhiên sáng lên, từng sợi lục sắc quang mang trôi nổi mà lên, ở giữa không trung buộc vòng quanh một hàng văn tự, bướm đã phá kén. Dạ Vân lông mày chau lên một tia kinh ngạc, phất phất tay đem trong không khí văn tự lao đi, sau đó khởi hành đi trước Nữ Vu học viện. Ngôi học viện này là Dạ Vân ứng thần huyết Nữ Vu Ả Nộ yêu cầu mà thành lập. Bởi vì Nữ Vu trên đại lục phong bình quá kém, ngôi học viện này liền xây ở trong núi sâu đầu, còn có ma pháp trận tiến hành bảo hộ, tùy tiện tuyệt sẽ không bị ngoại nhân phát hiện. Chính là bởi vì hắn tính bí mật, cho nên một chút không tiện hướng ngoại biểu hiện ra bí ẩn liền để Dạ Vân đặt ở nơi này. Bao quát từng tại ấy vỏ chiến tranh bên trong rực rỡ hào quang đầu gián quả, còn có chính là trước đây lấy được viên kia linh ngục mị được kén. Nên đón Dạ Vân chính là một cái tên gọi Jessica nữ hài nhi. Nàng năm nay 16 tuổi, đương nhiên cũng là nữ bu, nhưng không hề giống đại chúng trong ấn tượng như vậy xấu xí, tà ác, ngược lại một mảnh tự nhiên phong khoáng, giống như là một cái rất có học thức quý tộc thiếu nữ. Duy nhất cùng người khác bất đồng đặc thù, chính là màu tóc xám đen hỗn hợp, lại vô cùng có trật tự, phảng phất là đem một thất ngựa vằn vác tại trên đầu. Làm sớm nhất một nhóm bị Ả Nổ thu nuôi nữ bu, nàng cũng là thụ nhất Ả Nổ tin cậy một cái, bây giờ Ả Nổ ra ngoài, toàn bộ học viện cũng liền giao cho nàng đến quản lý. Bá tước đại nhân. Jessica giòn tan hành lễ, ta tới cấp cho ngài dẫn đường. Nói, liền xoay người đi ở đằng trước. Rất nhanh, hai người liền đi tới một gian mật thất. Mật thất này ở vào dưới mặt đất, trần nhà bên trên mở một đạo pha lê cửa sổ mái nhà, đang có tự nhiên ánh nắng rơi vào, chiếu sáng một gốc ma pháp thủy tinh chế tạo, chặt cây rõ ràng, đủ để lấy giả loạn thật tiểu thụ. Linh ngục bị điệp, chính an tĩnh nghỉ lại ở trên những cây, màu xanh sẫm hai cánh phản xạ vảy vảy lục quang, chiếu rọi ở trên vách tường phảng phất nước hồ bóng ngược. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Dạ Vân nói. Jessica hành lễ lui ra, thạch môn nhẹ nhàng phong kín. Chấn động âm thanh đã kinh động cái này linh ngục mỹ điệp, dương cánh bay múa. Mà Dạ Vân sớm đã nắm giữ khống chế linh ngục mỹ điệp phương pháp, trong mắt ngân quang có chút lóe lên, kích hoạt rồi lưu lại nơi này chỉ linh ngục mỹ điệp thể nội tinh thần lực ấn ký, kia hồ điệp liền nhẹ nhàng bay múa, rơi vào Dạ Vân đầu ngón tay. Ấp trứng về sau linh ngục mỹ điệp, kia trương mỹ người gương mặt càng phát ra diễm lệ. Nguyên bản đóng chặt con mắt mở ra, lộ ra một cỗ linh động chi khí, phản phất thật có một vị mỹ nhân bị phong ấn ở cái này hồ điệp thể nội. Mỹ lệ mà quỷ dị. Linh ngục mỹ được én, ấp trứng điều kiện kỳ thật cũng không hà khắc, chỉ cần thích hợp nhiệt độ, độ ẩm, còn có đầy đủ nồng đậm ma lực là tốt rồi, cho nên mới sẽ dùng ma pháp thủy tinh chế tạo gốc cây kia. Nhưng muốn để cho sinh sôi, điều kiện liền hà khắc được nhiều, cần lượng lớn thi thể. Tốt nhất vẫn là nhân tộc, tinh linh hoặc là đủ loại này bộ tộc có trí tuệ thi thể. Bởi vậy, bồi dưỡng một con linh ngục mỹ điệp, thường thường liền muốn tiêu hao chí ít 30 đầu sinh mệnh. Đây cũng là vì sao, lúc trước vị kia quang minh giáo hội đại chủ giáo đem linh ngục mỹ điệp tính cả hắn bồi dưỡng phương pháp cùng nhau mang vào phần mộ. Bất quá Dạ Vân cũng không tính dùng thi thể bồi dưỡng linh ngục mỹ điệp. Theo kia túi ra bên trên ghi chép, đương thời vị kia đại chủ giáo cũng không tin tưởng linh ngục mỹ điệp sinh sôi mấu chốt, chỉ là căn cứ quan chắc kết quả mơ hồ phỏng đoán, nó cần không phải thi thể, mà là thi thể mục nát quá trình bên trong sinh ra một loại đồ vật. Hắn thậm chí đang suy đoán, linh ngục mỹ điệp cần chính là mục nát bản thân. Mà còn có cái gì, so hủ hồn tinh hoa càng thêm tiếp cận mục nát bản chất đâu? Đốc, đem một viên đổ đầy hủ hồn tinh hoa bình thủy tinh đặt ở trước mặt, Dạ Vân chỉ huy cái này linh ngục mỹ điệp bay lên cao cao, sau đó vận dụng chân lý chi nhãn, đem hủ hồn tinh hoa từ trong bình dẫn dắt ra tới. Từng sợi hủ hồn tinh hoa như tơ tằm giống như đem linh ngục mỹ điệp bao khỏa. Nguyên bản màu xanh sẫm cánh dần dần biến thành màu đỏ, mà đầu lâu bên trên mỹ nhân gương mặt trở nên càng thêm nở nang, đôi lông mày khỏe mắt nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Là nguyên một bình hủ hồn tinh hoa đã tiêu hao không sai biệt lắm lúc, cái này hồ điệp cuối cùng bố cánh, trở xuống này quả chạc cây chập trùng ma tinh trên cây. Bụng của nó lúc này đã cao cao nổi lên, tấm kia mỹ nhân mặt trôi chảy môi mở ra, đem từng quả thật nhỏ trứng nôn ở trên những cây. Theo quá trình này, bụng của nó dần dần khô quắt xuống dưới. Làm phun ra cuối cùng một viên trứng trùng, linh ngục mị điệp đã khô quắc như là lá khô, sau đó lặng lặng ngã xuống. Dạ Vân yên lặng đếm lấy, tháng 1 năm 09 mai trứng trùng nha. Từ trứng trùng bắt đầu, cũng không phải là Dạ Vân có thể nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi bọn chúng tự nhiên sinh trưởng. Ấp trứng về sau biến thành sâu gióm, sau đó từ sâu gióm kết kén, lại ấp trứng ra tới, quá trình này ít nhất phải 1 năm thời gian. Mà lại tháng 1 năm 09 chỉ linh ngục mị điệp, nhìn như rất nhiều, nhưng là không đủ để quyết định một trận đại chiến hướng đi, muốn phát huy tác dụng, còn cần càng nhiều số lượng. Xem ra chỉ ít lại xuất phát trước, nhóm này ma thú là rất khó phát huy ra tác dụng. Ừm. Dạ Vân xoa cằm, lâm vào suy nghĩ, muốn tiến đánh thú nhân đế quốc, cái này chuẩn bị còn chưa đủ à. Chương 440, tiếp xuống một tháng, tiết chế một lần chương 440, tiếp xuống một tháng, tiết chế một lần sáng sớm, Simon từ mềm mại trên giường lớn tỉnh lại, nhìn xem trống rỗng bên gối, nhếch miệng lên mỉm cười. Jenny vẫn là như vậy chịu khó, rõ ràng làm đương gia chủ mẫu, lại một khắc cũng không chịu nhường cho mình rảnh rỗi. Từ trên giường đứng dậy, Simon đi đến bên cửa sổ, quan sát bản thân lãnh địa. Simon đem chính mình lãnh địa mệnh danh là Phan Sóng Lĩnh. Phan Sóng là hắn phụ thân danh tự. Làm nông nô, Simon nguyên bản không có dòng họ, thế là liền đem phụ thân tên xem như bản thân họ, cũng làm cho nó trở thành lãnh địa tên. Trở thành kỵ sĩ đã thật lâu, có thể mỗi một lần nhìn thấy bản thân lãnh địa, Simon vẫn là sẽ cảm thấy một loại từ đáy lòng thỏa mãn. Hoa màu tại trong gió xuân nhẹ nhàng lung lay, lá non bên trên giọt sương phản xạ lấm ta lấm tấm quang. Không chỉ là bởi vì hắn có vì chính mình mang lên dòng họ quyền lợi, cũng là bởi vì hắn còn một mực nhớ được ngày xưa trải qua cuộc sống như thế nào. Dù sao, sớm tại 11 năm trước, hắn vẫn cái ăn bữa trước không có bữa sau nông nô. Mà bây giờ, cũng đã trở thành một tên kỵ sĩ, trong miệng người khác quý tộc lao ra. Thưởng thức ruộng lúa mạch xanh tươi, cùng chân trần đi đến ruộng lúa mạch, là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hai loại cảm giác hắn đều ký ức khắc sâu. Lao ra. Thị nữ đẩy cửa phòng ra, hành lễ về sau bắt đầu phục thị Simon mặc quần áo. Cho tới bây giờ, Simon vậy không quen có người phục thị, cũng không thấy phải tự mình cần một cái thiếp thân thị nữ. Có thể Jenny luôn luôn nói, đây mới là một cái quý tộc nên có bộ dáng. Simon sẽ không ở loại này chi tiết cùng thê tử cãi lộn, thế là yên lặng đồng ý xuống tới. Mặc quần áo tử tế, Simon đi xuống lầu. Nhà hắn thành lũy không coi là quá lớn, chỉnh thể chỉ có 3 tầng cao, phòng ăn tại thứ nhì tầng bên cạnh, đầy đủ một nhà năm nhân khẩu ngồi xuống không lộ vẻ chen chúc. Tổ mẫu đã 60 tuổi, thời gian trước liệt nhật cùng gió rét tại trên mặt nàng dấu vết lưu lại, bị bây giờ hậu đãi sinh hoạt chậm rãi điều dưỡng được phai nhạt rất nhiều, chỉ là bởi vì quá vất vả mà chóc da sạch sẽ răng là dài không trở lại, nhưng là có thể miệng lớn nhấp bên dưới bị canh thịt ngâm mềm bánh mì trắng. Mẫu thân thì dần dần thói quen bị người phục thị, đã không còn thời gian trước bị thị nữ châm chọc hai câu cũng không dám phản bác bối rối, một phái quý phụ nhân bộ dáng. Muội muội vậy không còn giống trước đây làm như vậy xẹp, nhỏ gầy như là bó củi, nghiễm nhiên trưởng thành một bộ duyên dáng yêu kiều đại nhân bộ dáng. Đoạn thời gian trước cái kia người, ngươi có phải hay không có cho chúng? Jenny tại nhỏ giọng cùng muội muội nói chuyện. Muội muội nghe vậy đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, bất quá hắn dù sao cũng là kỵ sĩ nhi tử, tùy tiện cự tuyệt có thể hay không? Kỵ sĩ thì thế nào? Ngươi ca ca cũng là kỵ sĩ đâu. Simon mẫu thân mang trên mặt kiêu ngạo, mà lại lãnh địa là phổ thông kỵ sĩ lớn cấp 3. Bây giờ không phải là người khác bắt bẻ chúng ta, là chúng ta bắt bẻ người khác. Nàng đích xác có tư cách kiêu ngạo. Simon phụ thân chết sớm, là nàng một tay đem hai đứa bé còn có trong nhà lão nhân nuôi sống xuống đến. Thời gian trước cùng cổ lúc, nàng đã thấy rất nhiều bởi vì trong nhà nuôi không nổi, mà đem nữ nhi bán đồ bán tháo đi ra nhân ra, cũng từng có người tìm tới cửa, mở ra 5 mai ngân tệ giá cả, muốn mua đi Simon muội muội. Thời điểm đó 5 mai ngân tệ, đối bọn hắn nhà tới nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Nhưng nàng không có đáp ứng. Hiện tại, đừng nói 5 mai ngân tệ, chính là 500 mai kim tệ, nàng cũng sẽ không để nữ nhi thụ nửa điểm bị quất. Simon lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, mặt mỉm cười ăn bữa sáng. Loại trang diện này hắn chăm xem không chán, bởi vì mang ý nghĩa hắn trả giá là có ý nghĩa. An điểm tâm xong, Simon thay đổi trang phục chính thức chuẩn bị ra cửa, ta đi trước. Lên đường bình an. Jenny đưa đến cổng, nhón chân lên tại hắn gương mặt hôn một cái, về sớm một chút. Simon cười, cưỡi lên chiến mã, chạy tới thành Hùng Lưng. Chiều hôm qua ba tức đại nhân liền truyền đến mệnh lệnh, để hắn nhất thiết phải hôm nay nhanh chóng đuổi tới thành Hùng Lưng. Cái này khiến Simon đã chờ mong, lại hiếu kỳ. Vùng núi Linh Vong Linh sự kiện đã giải quyết, ba tước đại nhân tìm tới hắn đến tột cùng là vì cái gì chứ? Một đường đi tới thành Hùng Lưng, Dạ Vân thân vệ thủ lĩnh Linh Cầu chính canh giữ ở cổng, gặp một lần Simon đến lập tức lộ ra tiểu dung, ngươi xem như đến rồi, nếu là lần này thành rồi, cần phải nhớ mời chúng ta uống rượu. Simon sững sờ, uống rượu ngược lại là không có vấn đề, bất quá ba tước đại nhân gọi ta tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Dù sao là chuyện tốt. Linh Cầu thừa nước đục thả câu, mau cùng ta tới đi. Simon đành phải đi theo Linh Cầu sau lưng, đi tới Dạ Vân phòng minh tưởng bên trong. Đưa mắt nhìn Simon đi vào, Linh Cầu thở dài, lại có chút chua chua lắc đầu, trong lòng phức tạp cực kỳ. Chính hắn không có thể phù hợp điều kiện, bây giờ là đã chờ mong Simon có thể thành công, lại chẳng phải hy vọng nhìn thấy Simon được tuyển chọn. Dù sao, đây chính là một bước lên trời cơ hội. Bá tước đại nhân. Simon sau khi vào nhà cung kính hành lễ, trong lòng hơi có chút nặng nề. Mỗi khi nhìn thấy Dạ Vân kia già yếu gương mặt, hắn cũng có sinh ra một loại thượng đế bất công cảm khái. Vì cái gì cái này huyết chú, hết lần này tới lần khác muốn quấn lên tuổi trẻ tài cao bá tước đại nhân đâu. Ngồi xuống đi. Dạ Vân chỉ trước mặt cái ghế. Simon cung kính ngồi xuống, sau đó liền thấy Dạ Vân lấy ra một chi dược tề đưa cho hắn. Dược tê này là màu ngà sữa, tính chất như là sữa bò, lại so sữa bò sền sệt rất nhiều. Tại Dạ Vân ra hiệu hạ tướng dược tê mở ra, Simon ngửi thấy một cỗ nồng đậm hoa đỗ quên hương vị. Vốn nó. Dạ Vân nói. Simon không chút do dự đem dược tề rót vào yết hầu. Hương vị cực kỳ khó uống, giống như là nhai táo đỏ về sau, lại ăn một ngụm đế quốc phương Nam đặc sản chuối tiêu. Bất quá uống hết về sau, ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác. Bá tước đại nhân, đây là. Nhắm mắt lại. Dạ Vân tiếp tục hạ lệnh. Nhìn thấy Simon hai mắt nhắm nghiền, Dạ Vân bật lên chân lý chi nhãn, trong mắt dần dần lộ ra vẻ vui mừng, từ trên ghế đứng lên, ha ha. Tốt, tốt. Simon, ngươi cũng thật là ta ngôi sao may mắn. Còn phải là ngươi. Ngươi tìm người cho rèn nhỉ mang cái tin, từ hôm nay trở đi, chí ít một tháng, ngươi không thể rời đi thành hùng ứng, quân đội phương diện sự, ta sẽ tìm người đại diện chức trách của ngươi. Simon mở to mắt, ngây ngốc mà nhìn xem Dạ Vân, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên ngoài gian phòng linh cậu thanh âm vang lên, đại nhân, nhận được tin tức, Lục Thần Quan đã tại trên đường, chậm nhất xế chiều hôm nay liền có thể trở lại hùng ứng chân tới. Ta biết rồi. Dạ Vân cao giọng trả lời, đứng dậy vỗ một cái Simon bả vai, ngươi đi tìm hồ hạ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, bất quá sinh lý nhu cầu, khoảng thời gian này ngươi liền cần nhịn một chút. Nói xong, không chờ Simon đặt câu hỏi, liền cầm lấy áo khoác vọt ra khỏi môn. Chỉ để lại Simon một người, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Lúc này Simon trong lòng có hai vấn đề. Thứ nhất, bá tước đại nhân bộ dạng này, giống như không giống xem ra giải như vậy a. Thứ hai, bá tước đại nhân để cho ta lưu lại, còn để cho ta kiềm chế tình cảm, rốt cuộc là vì cái gì a? Chương 441, đêm ở giáo đường chương 441, đêm ở giáo đường mặt trời chiều chiếu xéo, một chiếc xe ngựa kéo cái bóng thật dài, từ tây hướng đông lái vào hùng ứng trấn. Cửa sổ xe mở ra, màu da cam ánh chiều tà rơi vào Lục gương mặt, chiếu rọi ra tranh sơn dầu giống như tinh tế cảm nhận. Lục hai tay dâng một quyển sách, tinh tế đầu ngón tay vê tại trang sách góc quất, hoàn toàn đắm chìm trong duyệt đọc trong trạng thái. Thẳng đến một sợi tóc vàng rơi vào trên trán, nàng duỗi ra ngón tay đem đẩy ra, lúc này mới ý thức được thời gian trôi qua, đem một viên diệp tử làm thẻ kẹp sách kẹp ở sách vở bên trong, sau đó đem sách để ở bên người, hơi có vẻ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Thủy Lam con ngươi đem ngoài cửa sổ cảnh sát thu vào đáy mắt, nàng lại cúi người xuống, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, thủ đoạn đứng vững cái cằm. Ống tay áo trượt xuống, lộ ra trắng non cánh tay, Lục bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên, lại phát ra một tiếng buồn bực ngắn ngầm thở dài. Ở trong môi trường này, người luôn luôn sẽ phát điểm lên nô. Ngần người cũng không còn cái gì không tốt, ngẫu nhiên chạy không bản thân, cũng coi là trong sinh hoạt khó được hưởng thụ. Có thể bỗng nhiên, Lục cảm thấy có chút không đúng. Quá an tĩnh rồi. Phồn hoa hùng ứng chấn trên đường phố, giờ phút này không có một ai, thật giống như tất cả mọi người tại thời khắc này hư không tiêu thất như vậy. Thẳng đến nàng nhìn thấy Dạ Vân, không có bất kỳ cái gì ngụy trang cùng mượn cớ che đậy, Dạ Vân người mặc một mạc lễ phục đứng tại bên đường, tóc đen mắt đen, giống như đương thời mới gặp lúc cái kia thiếu niên. Kẹt kẹt. Xe ngựa dừng lại, phu xe tức thời đi ra, Lục đi xuống càng xe. Dạ Vân tiến lên đón đến, mỉm cười nói, hoan nên trở về. Lục mi tâm giãn ra, có vẻ hơi ngoài ý muốn, đang muốn đặt câu hỏi, Dạ Vân liền giữ nàng lại thủ đoạn, hướng hùng ứng chấn chỗ sâu đi đến. Chuyển qua chỗ ngoặt, Lục lập tức sững sờ ở tại chỗ. Đây là, ngay tại đường phố đối diện, vốn nên là hùng ứng chấn giáo đường. Kia là rất phổ thông, rất thường gặp hương chấn giáo đường, chỉ có 2 tầng cao, đại sảnh cũng chỉ có thể dung nạp hơn 10 người. Nhưng bây giờ, xuất hiện ở Lục trước mặt, lại là một tòa cực to lớn kiến trúc. Màu vàng nhạt gạch đá vách tường tại dưới trời chiều lộ ra thần thánh mà trang trọng. Đường đi bộ là mài thành mặt kính giống như bóng loáng cả khối đá hoa cương, môn đình rộng lớn đủ để cung cấp 7-8 người song song xuất nhập, chỉ là chủ thể liền có trọn vẹn hơn 10 mét cao. Lộ ra vách tường bay đỡ vách tường giao thoa thành ô lưới một dạng đường vân, phản phất sinh trưởng xung xuê, lại hóa thành nham thạch dây leo. Mà ở chủ thể về sau, là một tòa phảng phất thẳng vào vân tiêu tháp nhọn, cùng xa xa thành hùng ưng giao ánh thành thú. Dạ Vân mỉm cười nhẹ nhàng không người, hoan nên đi tới ngươi giáo đường, Lục nữ sĩ. Nhưng Lục cuối cùng lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng một tia không biết làm sao, ta đã không phải quang minh giáo hội người, nhưng ta biết rõ ngươi không bỏ xuống được di vãng tín ngưỡng. Dạ Vân đạo nhữ mày nói, mà lại cũng không phải là chỉ có quang minh giáo hội mới có tư cách truyền bá quang minh chi chủ vinh quang, không phải sao? Lời ấy như nghe vào giáo hội thần quan trong hai, không khác một loại khinh nhẫn. Lục lại không phải loại kia cứng nhắc vệ đạo sĩ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo một tia thấp thỏm cùng chờ mong, tại Dạ Vân dưới sự hướng dẫn đi vào giáo đường đại môn. Mái vòm cao ngất, diện tích rộng lớn, phản phất một tòa trong phòng quảng trường, cũng không có áp dụng bất luận cái gì trụ cột, mà là lấy nhọn sườn vòm chống lên toàn bộ không gian. Đại sảnh hai bên khảm nạm lấy màu sắc rực rỡ lưu ly tinh chất cửa sổ, lúc này đèn đuốc chưa lên, hào quang xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong phòng, tia sát thái trang nghiêm mà nặng nề. Đại sảnh hai bên bày biện ghế dài, cuối cùng cũng không giống bình thường giáo đường như thế dựng nên lấy quang minh chi chủ tượng nặng, mà là một con quân trượng. Thánh ngôn ghi chép chương 02, thứ 115 đoạn, chủ nói, minh ta đạo, mà không phải đắp ta tượng, tụng ta tên, mà không phải bái ta thịt. Lục tại tượng nặng trước không mình hành lễ. Về sau lại cùng Dạ Vân tiếp tục thâm nhập sâu giáo đường, thấy qua phòng xứng tội, tiệc thánh phòng, tu nữ cùng tu sĩ chỗ ở, cùng với tàng thư phòng, còn có chuyên thuộc về Lục phòng ngủ. Thẳng đến lầu tháp đỉnh tiêm. Gió thổi thấu triệt, sắc trời dần dần tối xuống, đưa tay chỉ có 5 ngón tay mơ hồ hình dáng. Một ngụm chuông đồng treo ở nơi này. Tà dương phản chiếu tại chuông đồng mặt ngoài, đem thiên sứ phủ điêu chiếu sáng càng phát ra rõ ràng. Như vậy, Dạ Vân đem chuông truy giao đến Lục trong tay, liền mời người gõ vang tòa này giáo đường tiếng thứ nhất chuông đi. Lục nhẹ nhàng gật đầu, hơi có kích động tiếp nhận, đem chuông truy cao cao giơ lên, trùng điệp rơi xuống. Cong, cong, cong.
tiếng chuông quanh quẩn tại hùng ứng chấn bầu trời đêm. Đèn đuốc ở một tòa tòa kiến trúc cửa sổ bên trong sáng lên, lấm ta lấm tấm, nối thành một mảnh. Toàn bộ hùng ứng chấn đều ở đây một khắc, bị tiếng chuông tỉnh lại. Lục nhìn xem một màn này, phức tạp cảm xúc dưới đáy lòng chảy xuôi. Nàng bị Quang Minh giáo hội xóa tên, biểu hiện được nhìn như nhẹ như mây gió, có thể thực hiện đi rồi cả đời con đường bị người cưỡng ép gián đoạn, lại sao có thể không có không cam lòng cùng tiếc nuối. Bây giờ, nàng lại có một tòa thuộc về mình giáo đường. Không ai có thể đem nàng từ nơi này đuổi đi. Nàng xoay người lại, nghiêm túc nói, "Cảm ơn ngươi, Dạ Vân." Giờ phút này, tại hùng ứng chấn đèn đuốc chiếu rọi xuống, Lục Kim sắc mái tóc theo gió có chút lung lay, nửa bên gò má chiếu đến quang huy, một bộ váy dài bị cơn gió nhẹ nhàng thổi lên, phiêu lưu như là đám mây, đem kia trắng loãng tinh tế mắt cá chân hiện ra ở trong gió. Dạ Vân cổ họng có chút run run, tiến lên mấy bước liền muốn đem Lục ôm vào trong ngực. Lục tránh mắt toát ra bối rối, đưa tay muốn đem Dạ Vân đẩy ra. Nhưng lúc này đây, Dạ Vân nhưng không có bị nàng thôi động, mà là không nói lời gì ôm ở Lục vòng eo, đưa nàng kéo vào trong ngực. Lông mi tại tinh huy bên dưới rõ ràng phi thường, Lục sóng mắt nhộn nhạo rõ ràng kháng cự, nơi này là giáo đường, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, bờ môi cũng đã bị Dạ Vân ngăn chặn. Nàng dùng sức xé đánh lấy Dạ Vân quần áo, dùng sức dây rủa lấy, lại không cách nào ngăn cản mình bị Dạ Vân ôm lấy, một đường đi tới phòng ngủ, lại bị ném vào trên giường. Tựa ở đầu giường, Lục ngực chập trùng, xóa tung mái tóc bị mồ hôi hút tại gương mặt, trong mắt hiện ra một tia quật cường lệ quang. Lộn xộn quần áo khoác lên người, nàng hai tay ôm ở trước ngực, hai chân kháng cự đan chéo, mười cái ngón chân ở trên ga trải giường cầm ra vết tích. Yếu ớt, dễ nát, khiến người chịu mến, lại khiến người ta khát khô. Dạ Vân, Lục lông mày ngưng lại, từng tia từng sợi thánh quang ở trên người ngưng tụ, hiện tại, mời ngươi rời đi. Sau một khắc, nàng nhìn thấy Dạ Vân trong mắt chảy ra bằng rực, một đoàn huyết quang trên người Dạ Vân nở rộ, cọ rửa ra, đưa nàng ngưng tụ lại thánh quang nháy mắt xua tan. Cùng thứ nhất cùng giải thể, còn có đầy trời như hồ điệp bay múa quần áo. Lục tinh tế xương quai xanh đang khe khẽ run rẩy, bóng loáng bụng dưới bị cánh tay che đậy, mượt mà hai chân đan sen cùng một chỗ, lưng đùi bởi vì khẩn trương mà kéo căng thẳng tắp, liền ngay cả màu xanh mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Thần thánh mà trong trắng thân thể, phản phất vô tội cứu non. Một đầu ác lang nào tới. Hôm sau, sáng sớm, Dạ Vân vì Lục nắp chăn, động tác vô cùng mềm nhẹ. Không lưng đi xuống tại Lục đầu lông mày nhẹ nhàng hôn một cái, Dạ Vân mặc quần áo, thả nhẹ bước chân rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên, Lục mở to mắt, vô lực chống đỡ lấy thân thể, hai tay vây quanh đầu gối, nhẹ nhàng cắn môi. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lục nhìn thấy Dạ Vân rời đi giáo đường bóng lưng. Đột nhiên, Dạ Vân dừng bước, hướng về sau nhìn lại, Lục nhanh lên đem bản thân giấu ở dưới cửa. Ngón tay ở trên ga trải giường trượt ra gợn sóng, Lục trong mắt cảm xúc tối nghĩa khó hiểu, môi son khẽ mở, nhu nhu thở dài, ai. U buồn bên trong, lại dẫn một tia mờ mịt. Chương 442, niềm vui ngoại ý muốn chương 442, niềm vui ngoại ý muốn sáng sớm hùng ứng chấn tự có hắn sức sống. Công cộng xe ngựa trên đường xuyên qua, đám người thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng đi riêng phần mình cương vị. Đi cũng ở đây một số người ở trong. Hôm nay là hắn nghỉ ngơi thời gian, bất quá bây giờ hắn cũng không có bông lòng hưởng lạc thời gian, mà là thuê cỗ xe ngựa, mang theo một cái dương lái về phía Tuyết Phong lĩnh dị sắc khu. Tại luyện rèn nhà máy bên ngoài dừng lại, đi ôm cái dương đi xuống xe ngựa. Nhìn xem cao ngất trong ống khói toát ra khói đặc, đi trong lúc nhất thời cảm thấy, trong miệng mũi kia hơi có vẻ hôi chua không khí cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận rồi. Chính là luyện rèn nhà máy liên tục không ngừng sản xuất, tài năng chống đỡ hùng ứng quân trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Lộ ra đại biểu bản thân thân phận huy chương, cửa hông mở ra, tiếp ôm cái dương đi vào. Làm sao bản thân đến rồi? Thời mở thanh âm vang lên, một cái trải lấy đơn đôi ngựa nam nhân đi tới, trong dương là cái gì à? Người này tên gọi Vạ Dạ Đi Sệ, Vạ Dột Nhi Tử, năm nay 23 tuổi. Áo giáp phá, tìm người tới sửa bổ. Tiếp vô cái dương đáp lại nói, mà lại ta thế nhưng là hẹn đến sổ hầy đại sư chuyên môn giúp ta sửa chữa. Vạ Dạ Đi Sệ gật gật đầu, đơn đuôi ngựa ở sau gót lắc lư, kia đúng là phải tự mình đến, nói không chừng sổ hầy đại sư nhất thời hứng lên, còn có thể cho ngươi chế tạo riêng một cái vũ khí đâu. Ngươi luôn sám sổ hơi tên tuổi mặc dù chỉ ở hùng ứng quân nội bộ truyền bá, nhưng lại ai cũng ca ngợi, rất nhiều người đều lấy có hắn tự mình chế tạo vũ khí làm đinh. Cũng tỷ như sổ, ỷ vào Ezic quan hệ lấy được một thanh sổ hơi chế tạo một tay truy, hiện tại cả ngày treo ở bên hông khoe con đâu. Nói đến, ngươi sao lại ở đây? Thì có chút hiếu kỳ, ta nhớ được ngươi đoạn thời gian trước không phải nói muốn đi ấy bỏ sao? Đừng nói nữa, ta lúc đầu muốn đi ấy vào nghệ thuật học viện học tập. Vạ Dạ Đi Sệ nhún vai, nhưng cha ta lên tiếng, nói muốn đi có thể, nhưng học phí được ta tự mình tới kiếm lời. Cho nên rồi, cũng chỉ phải đến số một nhà máy, phụ trách giám sát hàng hóa phun ra nuốt vào. Nói, Vạ Dạ Đi Sệ khiến người đẩy tới một cỗ xe đẩy, ôm cái dương cảm thấy mệt, thấy buồn, đẩy đi vào đi. Tốt, vậy ta cũng không nhiều cái giày. Đem cái dương đặt ở xe đẩy bên trên, cáo biệt Vạ Dạ Đi Sệ, đi hướng trong nhà máy đi đến. Nói thật, hắn đối Vạ Dạ Đi Sệ lựa chọn cũng không lý giải. Bây giờ dịp phịt gia tộc chính càng ngày càng phồn vinh, duy trì đối ngoại quyết trương tư thái, lúc này toàn quân chỉ cần có thể sống sót, liền có thể để gia tộc tùy theo tiến thêm một bước. Vạ Dột cũng là đi theo Dạ Vân bá tước lao nhân, xưa nay rất chịu bá tước đại nhân tin cậy, dị sắc khu bị chuyên môn vạch ra đến về sau, Vạ Dột càng là trở thành dị sắc khu người phụ trách. Lấy ra thế của bọn hắn, vốn liếng, Vạ Dạ Đi Sệ nếu là toàn quân, tiền đồ nhất định là một mảnh tốt đẹp. Có thể hết lần này tới lần khác, Vạ Dạ Đi Sệ lại trầm mê ở nghệ thuật, đối với điêu khắc cùng tranh sơn dầu cảm thấy hứng thú nhất. Chỉ có thể nói là người có chí riêng rồi. Ha ha, nhìn xem đây là ai đến rồi. Người lùn xám mang tính tiêu chí bén nhọn giọng nói vang lên.
Tiếp ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức chính là tái đi. Làm sao đụng tới hắn rồi? Cái này đích xác là cái người lùn xám, cũng không giống bình thường người lùn xám như thế giữ lại râu quai nón, cái cằm cạo được trần như nhộng, người mặc thỏa đáng lễ phục. Ê, Bao Bèo tiên sinh. Tiếp nuốt nước miếng một cái, đem xe đẩy chuyển đến sau lưng, đem cái dương dùng thân thể ngăn trở. Sổ thuế tiên sinh ở đây sao? Không phải Tiếp lòng dạ hẹp hỏi, thật sự là làm luyện rèn nhà máy phó chủ quản Bèo nổi tiếng bên ngoài, hắn tham tài phẩm tính ai cũng ca ngợi, con muỗi từ bên cạnh hắn bay qua đều phải để lại bên dưới hai cái đùi. Bao Bèo nói, hắn vội bằng đâu? Ngươi tìm hắn làm gì? Tìm ta là được à? Dù sao hắn có thể làm sự ta cũng có thể làm. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không đợi Tiếp nghĩ ra lý do thoái thác đến đường nối, Bao Bèo liền chạy tới cái dương bên cạnh đem mở ra, ánh mắt sáng lên, từ giữa đầu lấy ra hai chi bình rượu đến, nhà, nước mắt thiên sứ vẫn là năm tròn năm kỷ niệm bản, tốt đồ vật ta. Ta người này bình sinh hận nhất đút lót nhận hối lộ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói đi, muốn điểm cái gì? Nói, liền đem hai bình rượu nhét vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Tiếp trước mắt một trận biến đen. Hai bình này nước mắt thiên sứ, vốn là dùng để đưa cho Sô Hẩy. Đây chính là năm tròn năm kỷ niệm bản, lúc trước đem bán lúc mua đến tay, liền bỏ ra 28 mai kim tệ, hiện tại giá thị trường đã sắp đến 80 kim tệ một bình rồi. Lần này liền tổn thất hơn 160 mai kim tệ. Có thể mà cầm tới tay chỗ tốt, kia là thà chết cũng không chịu nổ ra. Tiếp đành phải thở dài một tiếng, nói ra mục đích của mình. Ta là tới tìm Sổ Hầy đại sư, chữa trị bộ giáp này. Trong dương trừ rượu, chính là bộ kia bị căm hận móc sắt nện nát bản giáp. Bao Bèo liếc qua, đưa tay tại trên khải giáp gõ gõ, khinh thường nói, "Xì." Học đồ tiêu chuẩn đồ vật, cũng chính là dùng tài liệu coi như không tệ, cái này đồ vật cái nào cần Sổ Hầy xuất thủ a, ta một hồi tìm người cho ngươi tu bên trên, nhiều nhất 10 ngày, liền cho ngươi đưa trở về. Ngươi nếu là không nguyện ý, như vậy thì để ta tới động thủ cho ngươi tu. Tiếp nghe xong lập tức run lập cập, chất đống tươi cười nói, không cần, không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này, sao có thể làm phiền ngài xuất thủ đâu. Cũng không phải hoài nghi Bèo tay nghề, chỉ là Bèo thẩm mỹ thật sự là thái. Cổ quái. Nóng lòng các loại khoa trương đồ chơi, phản phất cái gì đồ vật đều là càng lớn càng tốt, càng sốc nổi càng tốt. Tiếp gặp qua Bèo chế tạo trang sức, một chiếc nhẫn, giới bất cẩn giống hạch đảo, ném ra có thể làm thành phi đao dùng. Gia nhập xương mù trầm thiết áo giáp bản thân đã đủ nặng, Tiếp cũng không muốn khiêng to lớn áo giáp mệnh chết tại chỗ bên trên. Cũng thế. Bao Bèo lại đem Tiếp thổi phồng tưởng thật, nhãn châu xoay động, bất quá thu ngươi rượu, cũng không thể cái gì đều không làm. Như vậy đi, ngươi chờ một chút. Nói xong quay người nhanh như chớp liền chạy được không thấy, rất nhanh lại kéo lấy một thanh thật dài vũ khí chạy về, hướng Tiếp trong ngực chính là quăng ra, tiếp lấy. Phanh. Vũ khí tới tay, là ngoài ý liệu nặng nghề, Tiếp tranh thủ thời gian lui lại hai bước tan mất lực trùng kích, túi đầu xem xét, con mắt lập tức liền không rời ra. Đây là một thanh trường thương hình dạng vũ khí, cán thương là dùng nhất giai vật liệu chìm biển cây đức chế tạo. Cường độ không thua tại phổ thông sắt thép, nhưng lại so sắt thép càng thêm nhẹ nhàng, mềm dẻo, lưới thương dài đến một thước, âm u, từ bảo thạch thiết diện giống như hình toi quang cách đến xem, hiển nhiên là tại rèn đúc quá trình bên trong gia nhập chút ít nhị giai khoáng thạch thiết tinh hạch. Vật liệu không giống nhau, tạo hình vậy có chút đặc biệt, lưới thương hai bên dọc theo hai cái mang theo đường cong bên trong cong chạc cây tương tự vô cùng sắc bén. Đây là Sô Thủy chi nhận, Sô Thủy phát minh vũ khí mới kiện thứ nhất thử tác phẩm. Bao Bèo nói đến có chút chua chát, vừa vặn, Sô Thủy muốn tìm người dùng một đoạn thời gian, phản hồi một lần sử dụng của nó xúc cảm. Ngươi đã đến rồi, trước hết cầm dùng đi. Tiếp nhưng có điểm không dám tin, thật sự có thể. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền trả lại cho ta được rồi. Bao Bèo nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Tiếp cười đến mặt bên trên nở hoa, vậy ta cũng không nhiều quấy rầy ngài, cáo tử, cáo tử. Sợ Bèo hối hận, Tiếp chạy vội rồi rời đi. Hắn là thật thích thanh này Sổ Hợi chi nhận. Phương diện giá tiền chỉ là phụ, thanh này vũ khí dùng tài liệu tuy tốt, có thể thành vốn cũng rồi cùng kia hai bình năm tròn năm kỷ niệm khoản nước mắt thiên sứ không sai biệt lắm. Quan trọng nhất là, nó thế nhưng là Sổ Hợi đại sư chế tạo vũ khí nguyên hình. Chút xuống trong đó tâm huyết nhất định là đủ nhất. Mà lại hắn tạo hình phương diện thâm ý, thì cũng có thể nhìn ra được, kia hai cái nhỏ nhánh bất kể là dùng để phá thuẫn vẫn là bắt chói đối phương vũ khí, đều sẽ phi thường thông thuận. Đương nhiên, cụ thể hiệu quả, liền phải đợi đến chiến trường bên trên tài năng thể hiện. Sau đó mấy ngày, thì còn có chút kinh hồn tăng đảm, sợ Sổ Hợi đuổi kịp cửa đem vũ khí này đòi lại đi. Chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, Sổ Hợi chẳng những không có tới cửa, còn tại áo giáp đưa về lúc phái người nói cho hắn biết đối xử tử tế trôi này vũ khí, Tiếp mới hoàn toàn yên lòng, đem tâm tư thả lại đến khẩn trương mà có thứ tự trong khi huấn luyện. Cùng lúc đó, vốn đang tính toán rõ ràng rỗi rảnh ra bẩn, nhưng lại không thể không công việc lưu đủ lên. Chương 443, truyền tống trận hiệu lực chương 443, truyền tống trận hiệu lực mới lãnh địa kiến thiết luôn luôn chuyện phiền toái, nhất là đem từ phế tích bên trong chủ kiến. Làm sao di chuyển nhân khẩu, di chuyển bao nhiêu, từ nơi nào di chuyển, lại muốn trích cấp bao nhiêu khoản tiền, là miễn phí dành cho nông cụ, trợ giúp hắn tu sửa phòng ốc vẫn là cho một bút không lãi suất khoản vay cùng chính sách ưu đãi, đều cần lật lại thương nghị, tài năng cuối cùng quyết định. Dù sao cái này không chỉ có liên quan đến tiền tài, vậy liên quan đến lãnh địa có thể hay không mau chóng khôi phục sức sống. Đúng vậy, mảnh này lãnh địa chỉ chính là bị Tử Linh đại quân hủy diệt, lại vừa mới bị dọn dẹp ra đến vùng núi lĩnh. Pháp lý đi lên nói, vùng núi lĩnh cũng không thuộc về dạ vẩn cũng không có quyền đối hắn tiến hành khống chế cùng khai phát. Có thể pháp lý là pháp lý, hiện thực là hiện thực. Diệp chính là có năng lực đem đặt vào bản đồ, pháp lý bản thân cũng sẽ không nhảy đến dạ vần mặt bên trên phản đối. Hai họa ngầm cũng không phải không có. Hu Sần Sở thuộc Tỷ Dịch gia tộc, dù sao truyền thừa xa xưa, bên ngoài vẫn có còn để lại huyết mạch, trên lý luận tới nói được hưởng lấy lãnh địa quyền kế thừa. Xử lý như thế nào? Dạ Vân không định xử lý. Ai tới kế thừa vùng núi lĩnh đối Dạ Vân tới nói đều như thế, thức thời một chút Dạ Vân có thể để hắn chiếm lĩnh vùng núi lĩnh thành lũy, hưởng thụ một cái nam tức nên hưởng thụ đãi ngộ. Nhưng nếu là vị này người thừa kế muốn nhúng tay lãnh địa chính vụ, mọi người đều biết, tử vong chi thủ trả thù tâm, thế nhưng là rất mạnh. Cứ như vậy, xử lý vùng núi lãnh sự vụ, trước trước sau sau đã xài hết hơn 2 cái tháng. Ngay sau đó, lại có một hạng đại công trình hoàn thành. Quang Minh lịch năm 1204 ngày 30 tháng 5, truyền tống trận cuối cùng xây thành. Nó ở vào thành Hùng Ứng phía đông, Hùng Ứng trấn bên ngoài một nơi trên đất trống. Kia là một tòa đường kính 80 mét hình tròn quảng trường, gạch đá ghép lại được không có chút nào khe hở, phía trên ma pháp đường vân nối liền thành vòng xoáy giống như hoa văn. Từ trên cao nhìn lại, giống như là một đóa ngay tại nở rộ hoa tươi. Truyền tống trận bên cạnh, mắt ưng thủ vệ mang theo tùy tùng nhóm kéo ra khỏi một đầu bức tường người, đem đến đây người vây xem nhóm ngăn trở bên ngoài. Đại đa số đều là cư dân phụ cận, đương nhiên cũng không thiếu nơi khác chạy tới thương nhân, quý tộc. Truyền tống trận là một lưu truyền rộng lớn bao la truyền thuyết, nhưng lại không có mấy người thật sự gặp qua, chớ nói chi là tận mắt thấy nó như thế nào vận hành và thao tác rồi. Ngay tại truyền tống trận phía tây, có một tòa tầng 2 bằng đá lầu nhỏ, chất liệu cùng truyền tống trận không khác nhau chút nào. Dạ Vân lúc này liền đứng ở nơi này trong tiểu lâu. Ở trước mặt hắn có một tòa bệ đá, chính giữa bệ đá có cái hình thoi lỗ hổng, một viên bị cắt chém thỏa đáng ma pháp thủy tinh chính phiêu phù ở lỗ hổng trên không. Đều đã xác định chuẩn bị xong. Dạ Vân hỏi: "Đúng vậy, bá tước đại nhân." Phi Hận Na cung kính nói: "Sở hữu công nghệ đều đã hoàn thành, ta đã kiểm tra qua, ma lực thông lộ hoàn chỉnh, cung cấp năng lượng ma pháp thủy tinh cũng đều đã vào chỗ." Dạ Vân gật gật đầu, đưa tay đem nổi lơ lửng ma pháp thủy tinh nhấn tiến vào lỗ hổng bên trong. Toàn bộ ma pháp trận cái cuối cùng điểm tạm dừng như vậy bù đắp. Ông, màu xanh thẳm ma lực quang mang lập tức lưu chuyển ra, chiếu rọi toàn bộ lầu nhỏ, sau đó dọc theo ma pháp đường vân, lôi ra một đầu màu lam đường nét đụng vào mâm tròn hạch tâm. Sau một khắc, toàn bộ mâm tròn đều bị thắp sáng. Hình vòng xoáy đường vân bên trong từng cái ánh sáng màu lam phun trào, phản phất hội tụ ra một đoàn chân chính trong biển rộng vòng xoáy, mãnh liệt chạy xuôi ma lực đem mỗi cái người vây xem mặt đều chiếu rọi thành rối xanh thẳm. Một đạo xanh thẳm cổ sáng phóng lên tận trời, sau đó lại khuếch tán ra đến, nổ ra khắp màu xanh da trời tinh huy. Không bao lâu, phóng lên tận trời ánh sáng màu xanh lam tiêu tán, chỉ còn lại kia mâm tròn còn nhộn nhạo như sóng nước oang. Tiếng thán phục liên tiếp. Ngươi nói, vậy liền coi là thành công rồi. A, xem như thế đi, vừa mới kia quang bao nhiêu xinh đẹp a, quả thực cùng thần tích tựa như. Nhưng truyền tống trận tác dụng không nên là truyền tống sao? Làm sao không thấy được đồ vật ta? Có. Các ngươi nhìn. Mâm tròn bên trên màu lam sóng ánh sáng, đột nhiên biến thành một mặt tấm gương. Không phải tấm gương. Nó phía trên mặc dù phản chiếu lấy bầu trời cảnh tượng, nhưng đám mây mật độ, ánh mặt trời góc độ lại cùng thời khắc này bầu trời hoàn toàn khác biệt. Kia là mặt khác một nơi thế giới bầu trời. Tiếp đó, từng cái chân đạp vào hình tượng này phía trên, đám người thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy khảm nạm tại đế giày bên trên đá vụn. Từng ngụm cái dương, từng bó rơm rạ, từng cái bao tải bị chồng chất tại hình tượng bên trong, thẳng đến đem ánh nắng triệt để che đậy. Ông, lam sắc quang mang bay lên, thật giống như có vô hình đại thủ vỗ vào hình tượng này bên dưới, đem giống lật tấm một dạng xoay ngược lại. Đến nơi này lúc, thanh âm huyên náo ngược lại biến mất, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này thật sự là quá không chân thật, quả thực giống như là một trận ảo mộng. Đối với đại đa số người bình thường tới nói, bọn hắn cả đời khoảng cách ma pháp gần nhất thời điểm, chính là đi ma dược cửa hàng mua ma pháp dược tề thời điểm, có thể như thế cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trong tưởng tượng kỳ diệu cảnh tượng. Mà không phải giống như bây giờ, lúc đầu không có vật gì trên truyền tống trận, đột nhiên xuất hiện núi một dạng cao cao chất lên hàng hóa. Mà đối với người vây xem bên trong các quý tộc tới nói, bọn hắn càng thêm có thể ý thức được tòa này truyền tống trận đến tột cùng ý vị như thế nào. Cũng tỉ như lúc này thay đổi dung mạo, giả vờ như thương nhân dọn. Làm ở lệ tờ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng ma pháp sư, hắn này tới là muốn nhìn một chút, Dạ Vân truyền tống trận đến tột cùng là như thế nào quy mô. Dù là trong lòng đã làm đủ chuẩn bị, thật là nhìn thấy lúc, vẫn là để hắn hãi hùng kết đĩa. Lúc này thô sơ giản lược đoán chừng, xuất hiện ở trên truyền tống trận vật tư, chí ít có 400 vạn GOUNZ trở lên. 400 vạn GOUNZ là cái gì khái niệm? Nếu như là lương thực, có thể để 3 vạn người quân đội ăn được một tháng. Nếu như là thỏi sắt, có thể chế tạo 10 vạn bộ khôi giáp, hoặc là 1 triệu trôi các thức vũ khí. Cái này rất có thể vẫn là bởi vì lần đầu sử dụng, cho nên tận lực hạn chế truyền tống quy mô. Cũng là nói, chỉ cần Dạ Vân tiêu đến lên kim tệ, toàn bộ ấy vỏ công quốc đều chính là hắn ruộng đồng, hắn bãi chăn nuôi, hắn đường hầm. Dịp phịt bạc thuế. Không biết là ai, dẫn đầu gọi như vậy một câu. Ngay sau đó, chính là giống như là biển gầm hòa âm, dịp phịt bạc thuế. La lên các linh dân, đại đa số cũng không thể giống dọn như thế rõ ràng ý thức được truyền tống trận này ý nghĩa. Bọn hắn chỉ biết, Dạ Vân ba tước xây xong tòa này truyền tống trận, đồng thời đã đem hắn đưa vào sử dụng. Đây là bọn hắn chưa từng nghe qua kỳ tích, là quý tộc khác chưa hề làm được qua hành động vĩ đại. Chỉ là điều này cũng đủ để cho bọn hắn ưỡn ngực. Chớ nói chi là bọn hắn còn chứng kiến này trên truyền tống trận xuất hiện như sản vật núi rừng vật, nhìn thấy kia từng đống lương thực. Đói khát từ đây đem cùng dịp phịt gia tộc cách biệt, bọn hắn vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không lại làm thức ăn vây khốn nhiễu. Lắng nghe ra ngoài reo hò, Dạ Vân khoe miệng mặc dù ôm lấy tiểu dung, nhưng thần sắc lại có chút lạnh nhạt. Bởi vì hắn rất rõ ràng đạt thành cái này hạng kỳ tích trỗi trả ra đại giới. Một lần truyền tống lượng đạt 400 vạn GOUNZ không giả. Nhưng tòa này truyền tống trận kiến trúc chi phí liền cao đến 433 vạn kim tệ. Xây thành về sau, cho dù không sử dụng, hàng năm bảo trì phí dụng cũng sẽ không thấp hơn 30 vạn kim tệ. Sử dụng một lần, càng là cần tiêu hao giá trị ít nhất 2 vạn mai kim tệ ma tinh. Chớ nói chi là, truyền tống vật sống chi phí muốn so tử vật cao hơn rất nhiều, một tên toàn nón trụ toàn giáp binh sĩ muốn truyền tống đi qua, không đề cập tới cơ bản hao tổn, cũng muốn tiêu hao giá trị hơn 20 ngày mai kim tệ ma tinh. Một cái quân đoàn, 5500 người, chính là 13 vạn kim tệ truyền tống chi phí. Khiến người đem hàng hóa vận chuyển ra đi. Dạ Vân ra lệnh, nhớ được giữ gìn trật tự, nhất định phải chờ tất cả nhân viên rút khỏi về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Rõ ràng, đại nhân. Truyền tống trận vừa kích hoạt, giống như liền hoàn toàn không dừng lại được. Về sau liên tiếp 8 ngày, truyền tống trận kích hoạt rồi trọn vẹn 11 lần, mỗi một lần đều có hàng hóa chồng chất như núi. Ngay từ đầu các lĩnh dân còn tại hưng phấn bây xem, nhiều lần, cũng liền dần dần tập mãi thành thói quen. Thời gian đi tới ngày mùng ngày 9 tháng 6 sáng sớm, cước phí có một kết thúc. Dạ Vân bước lên truyền tống trận. Ánh sáng màu lam mờ mịt. Chương 444, chân chính vương chương 444, chân chính vương ấy bỏ công quốc thủ đô Lam Bảo. Nhạc công ở sát chính đối mặt nước chỉnh lý trang điểm. Trên mặt nước phản chiếu lấy một tấm vẽ lấy đùng trang, nhưng lại khô khan, cứng đờ trung niên nam tính khuôn mặt. Hôm nay là năm 1204 ngày mùng ngày 9 tháng 6, ấy bỏ công quốc lập quốc năm 603 ngày quốc khánh. Cái này vốn nên là một đáng giá chúc mừng thời gian. Nhưng ở sát lại cao hứng không nổi, đối mặt nước lôi ra một tấm không có chút nào ý cười mặt cười lại buông xuống, ưu thở dài, nắm lên treo trên tường gọi đồng liền đi ra môn. Vì nên hợp ngày quốc khánh. Trên đường phố treo đầy các loại giải lụa màu cùng hợp thời hoa tươi, nhưng cũng không có nửa điểm ngày lễ nên có náo nhiệt, ngược lại trống rỗng, ngay cả người đi đường cũng không có mấy cái. Rất nhanh, ở sát liền đi tới bà Sa cung bên ngoài. Nơi này có một mặt to lớn mâm tròn, chính là truyền tống trận một mặt. Ở sát đến hơi trễ, lúc này mâm tròn ngoại vi đã vây đầy được huy động lên cư dân, trong tay hoặc là cầm bó hoa, giải lụa màu, hoặc là lôi kéo tranh chữ. Mà ở sát cũng rất mau tìm đến vị trí của mình, đứng ở một đám đồng dạng cầm nhạc khí cư dân ở trong. Hắn nhìn xem bên ngoài truyền tống trận vây quanh quân đội, còn có càng dày một tầng cư dân. Quân đội số lượng cũng không dưới 5000, được huy động đến cư dân càng là chí ít có 2-3 người. Nhưng bầu không khí lại yên tĩnh mà ngột ngạt. Đáng chết. Ở sát ngực buồn bực đến muốn mạng, nhịn không được thấp giọng nói, chúng ta liền nhất định phải làm như vậy sao? Xuyệt, cẩn thận một chút. Bên cạnh một người đối đối ở sát khuỷu tay, các đại nhân đều nhìn đâu. Thuận người kia ánh mắt, ở sát ánh mắt rơi vào bà Sa cung cổng. Nơi đó đang đứng cái gọi là các đại nhân. Cầm đầu là công quốc đại công tước, Ê Võ Tám, ở bên cạnh hắn trang trọng, mỹ lệ như là nữ thần, là đại công tước phu nhân Kiến Si, càng về sau chính là đế quốc nguyên soái kiêm thủ tướng Quen Tín. Nhìn thấy bọn hắn, ở sặt trong lòng càng thêm phiền muộn. Nếu không phải là bởi vì những người này vô năng, hắn hiện tại như thế nào lại đứng ở chỗ này, đi nên đón một cái ngoại quốc bá tước, một cái tay bên trên dính đầy người đầy vỏ máu tươi đồ tể. Đúng vậy, ở sặt biết mình đang làm gì, tại chỗ tất cả mọi người biết rõ. Bọn hắn chính là muốn tại ấy vỏ ngày quốc khánh, đến hoan nên đem ấy vỏ sống lưng cắt đứt quý tộc, hoan nên Dạ Vân. Thật giống như Dạ Vân mới là ấy vỏ chân chính chúa tể, ấy vỏ công quốc chân chính vương. Đúng lúc này, trên truyền thống trận quang mang dâng lên. Ở sát tư duy cơ hồ đình trệ, cái này khiến hắn lại lần nữa hồi tưởng lại Lam Bảo bị công phá ngày ấy, hồi tưởng lại kia như là ác ma giống như không thể đối kháng hấp giáp quân đoàn. Thế nhưng là làm quang mang tán đi, ở sát lại ngây mẩn cả người. Lớn như vậy trên truyền tống trận chỉ đứng một người, không có quân đội, không có người bảo hộ, chỉ có cô đơn một thân ảnh. Dạ Vân cũng dám một mình đến đây, giết hắn! Ở sát dưới đáy lòng hò hét, giết Dạ Vân liền có thể rửa sạch ấy vỏ xỉ nhục, vạch trần bao phủ trên bầu trời ấy vỏ âm ảnh. Ôm lấy đồng dạng ý nghĩ còn có ấy vỏ tám. Cái này đích xác là một loại dụ hoặc. Dù sao, Dạ Vân tư thái là như thế giàn mua. Đầu hắn phát hoàn toàn trắng bệnh, tùy ý rối tung tại mặt bên cạnh, trên trán nếp gấp chồng chất, da rẻ khô ráo mà tràn đầy nếp hốn, lưng có chút cong lưng, giàn mua cánh tay dùng sức nắm lấy một cây quyền trượng, phảng phất mất đi quyền trượng liền vô pháp đứng thẳng. Người sở hữu nghe lệnh, tay vỏ tám nắm thật chặt cuống họng, sắc mặt có chút dữ tợn cao giọng quát, cho ta tấu nhạc. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vui sướng tiếng âm nhạc tấu vang, quanh mình vây quanh các cư dân nháy mắt tươi sống lên. Dạ Vân bá tước và thuế. Dạ Vân bá tước và thuế. Dạ Vân bá tước và thuế. Ấy vỏ tám phảng phất trải nghiệm một trận ác mộng, trên trán mồ hôi lạnh ảo ạt lưu lại, lại bị hắn nâng lên tay áo lau đi. Hắn trong lòng kia giết chết Dạ Vân suy nghĩ, tại cùng Dạ Vân đối mặt nháy mắt, liền bị dập tắt hầu như không còn. Cặp mắt kia, lạnh nhạt bên trong mang theo một tia đùa cợt. Ấy vỏ tám trái tim, vào thời khắc ấy phảng phất bị một cái đại thủ nắm lấy, căn bản là không có cách hô hấp. Dạ Vân bây giờ xác thực rất giả, đích xác chỉ có một mình hắn. Có thể Ấy vỏ tám không có quên, Dạ Vân ban đầu là như thế nào một mình chém giết năm giai chuyển sinh tiên sứ. Hiện tại hạ lệnh vây công, Dạ Vân đích xác có thể sẽ chết, nhưng hắn đẩy vỏ tám đâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn sống sót. Dạ Vân bá tước, chào mừng ngài đến bà Sa cung. Đẩy vỏ tám xoa xoa tay trưởng, mặt bên trên tươi cười, ta đã sớm mệnh người chuẩn bị một chút ngài thích nhất mỹ thực, rượu ngon, hy vọng ngài có thể đến dự. Nói, vậy mà không để ý đến thân phận, tự thân lên trước muốn nâng Dạ Vân. Dạ Vân cũng không có cự tuyệt, trong lòng ghét bỏ, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, không cần như thế, không cần như thế. Nếu không phải thân thể thực tế suy yếu, hẳn là ta hướng đại công tước điện hạ ngài hành lễ mới đúng à? Nói thật, Dạ Vân lần này tới, mục đích tương đương đơn thuần. Một nửa là nhìn xem có thể hay không từ ấy vỏ móc ít tiền ra tới, chí ít để hắn có tư bản mua một phần thần quốc huy diệu vật liệu, một nửa chính là đem mặt gạ dẹp mang về, giải quyết gẳng vì hành tình cổ long vấn đề. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân ngàn dặn dò, vạn dặn dò,
nói cho ấy võ tám không nên quá phô trương, kết quả ấy võ tám cho hắn làm lớn như thế một cái chiến trận. Nhất là nhìn thấy quanh mình ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh người lúc, Dạ Bẩn cảm giác có chút hối hận. Sớm biết cũng không vì tiết kiệm tiền, tự mình một người đến rồi. May mắn, ấy võ tám lá gan đủ nhỏ. Không dám, không dám, ngài thế nhưng là chúng ta ấy võ công quốc cứu tinh. Ấy võ tám dịu lên Dạ Bẩn cánh tay, thân xác nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, trước mặt còn không mau cho Dạ Bẩn bá tước dẫn đường. Dạ Bẩn liền đi theo đội ngũ, một đường đi tới bà Sa Cung. 4 năm trôi qua, lần trước đại chiến lúc bà Sa Cung bị phá hư bộ phận đã tu sửa hoàn tất, xem ra còn càng hơn lúc trước. Một đường đi tới đại điện, quả nhiên như là ấy võ tám nói, đã sớm chuẩn bị xong rượu ngon món ngon. Bá tước đại nhân, mời ngài ngồi xuống. Ấy võ tám chỉ vào hắn ghế lưng tao nói. Không cần. Dạ Bẩn kiên định tự tuyệt, đi tới vương tọa dưới tay trên một cái ghế ngồi xuống. Ta là ngoại quốc thần tử, sao có thể ngồi ở vị trí của ngài bên trên đâu? Quyền lực cần hình thức đi củng cố, nhưng hình thức lại không cách nào đại biểu quyền lực bản thân. Giữa đại sảnh ghế lưng cao tượng trưng cho ấy võ công quốc quyền lực trí cao, vốn nên trở thành người sở hữu chú ý hệ tâm. Nhưng khi Dạ Vân ngồi xuống về sau, ánh mắt mọi người liền đều chết đi đến trên người hắn. Ngồi cao ấy võ tám, ngược lại bị đám người vô tình hay cố ý bỏ qua rồi. Cái này khiến ấy võ tám có chút không thoải mái, hắn ho nhẹ một tiếng nâng chén, để chúng ta vì Dạ Vân bá tước khỏe mạnh cầu phúc. Tại chỗ các quý tộc cùng nhau nâng chén, Dạ Vân thì là thiện thiện nhấp một miếng liền buông xuống. Đại công tước phu nhân Kỷ Sĩ đặt chén rượu xuống, đứng dậy. Nàng hôm nay ăn mặc cực kỳ trang trọng, trên đầu mang theo bạch kim tinh chất bảo thạch mũ miệng, trang điểm cũng là đại khí tự nhiên, người khoác một thân màu đỏ chót lễ phục, hai tay đan sen thả ngang bên hông, mang theo làn gió thơm đi tới Dạ Vân trước mặt, giọng mang lo lắng, "Dạ Vân bá tước, an nguy của ngài không chỉ dính đến dịp phịt gia tộc kiến ổn, vậy liên quan đến chúng ta ở vỏ công quốc ổn định, cho nên ngươi nhất định phải bảo trọng tốt thân thể mới được." Nói, nàng vậy mà không để ý tại chỗ mấy trăm quý tộc ánh mắt, đường đường nhất quốc chi mẫu, nhu nhu cúi người trì, ủy sát ở Dạ Vân chân trước, hai tay đặt ở Dạ Vân trên đầu gối, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một đầu hiệu cái, "Đại nhân ngài lần này tới, thậm chí ngay cả một vị thiếp thân thị nữ cũng không có mang, thật sự là quá mức sơ sẩy. Nếu như ngài không chê, mấy ngày kế tiếp, liền từ ta tới chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày, như thế nào?" Bên trong góc, có một đôi con mắt phẫn nộ được quả thực muốn bốc hỏa. Chương 445, người chinh phục uy nghiêm chương 445, người chinh phục uy nghiêm bà Sa Cung đèn ma pháp quang có thể là sáng chói. Liền so giỏi đoan tám thế kế vị ngày ấy, ánh đèn trong đại sảnh đan dệt ra lưu quang thác nước, cùng với một đầu đầy đủ lấy giả loạn thật cầu vồng. Hoặc là công quốc lập quốc 5 năm 595 ngày quốc khánh, tia sáng ở đại sảnh trên không cấu trúc ra một cái thuốc ngựa rong ruổi, mũ giáp sáng bóng ấy võ tám, cho dù ấy võ tám cái này cả đời đều chưa từng xuyên qua trọng giáp. Nhưng bây giờ, trong đại sảnh tia sáng cũng không so nhu hòa đã có chút tạm đạm. Lam nhạt đầu hình quần sáng nhẹ nhàng tràn động, như là dưới ánh mặt trời bình tĩnh đáy hồ, liền ngay cả âm nhạc cũng là như có như không mềm nhẹ. Các quý tộc trao đổi lẫn nhau, thỉnh thoảng sẽ có rượu chén va chạm thanh âm cùng trầm thấp nghị luận, nhưng âm lượng rất có chừng mực, đã không lộ ra quá yên tĩnh, lại có như vậy một tia tiệc rượu ưu nhã bầu không khí. Đây hết thảy cũng là vì cái kia chinh phục ấy vào công quốc nam nhân. Dù là hắn đã dần dần già đi, xem ra lại không có thể cầm kiếm giết người, nhưng tất cả mọi người tại hết sức làm hắn vui lòng. A nệ sần thu hồi bản thân tràn ngập tức giận ánh mắt, đem tập trung đến chén rượu trong tay bên trên. Ánh đèn chiếu vào lạnh trắng trên da, để hắn nhìn qua giống như là cái người chết sống lại. Dạ Bẩn, hắn, A nệ sần, ba giai gió báo kỵ sĩ, tuyển đế quốc nam tước, cũng là tạ lòn hầu tức phái chú ấy vào công quốc đặc sứ. Hắn rất thưởng thức kiện si phu nhân, không chỉ là bởi vì nàng mỹ lệ, đoan trang, càng bởi vì nàng trên người tán phát ra loại kia thanh lãnh thoát tục khí chất. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều cơ hồ khắc ở A nệ sần trong lòng. Nàng là A nệ sần nhựu sệ, hắn nữ thần. Nhưng hôm nay, chưa hề đối A nệ sần tỏ ra thân thiện kiện si, lại phụ phục ở Dạ Bẩn dưới chân. Lòng đấu kỵ tại lan tràn. Hô, A nệ sần cố gắng nhường cho mình bình tĩnh trở lại, đấu kỵ tạm thời biến mất, nhưng lại có một cỗ sâu đậm cảm giác bất lực xông lên đầu. Khoảng cách lần trước ấy vỏ chiến tranh đã qua 4 năm. Cái này 4 năm bên trong, A nệ sần vì ở lệ tở trong gia tộc cày ấy vỏ, rút ngắn cùng các đại quý tộc quan hệ, tiếp tục tăng cường lấy ở lệ tở tại ấy vỏ lực ảnh hưởng. Hiệu quả là lộ ra. Hắn trở thành các quý tộc thượng khách, dù là thân là thủ tướng quẹn tỉnh muốn phát bút ra chính lệnh, đều muốn thông qua hắn đến trưng cầu tạ lọn hầu tức ý kiến. Thẳng đến hắn nghe tới Dạ Vân muốn xây dựng truyền thống trận tin tức, A nệ sần đương thời muốn cản trở. Lấy đương thời ở lệ tờ gia tộc tại ấy võ lực ảnh hưởng tới nói, đó cũng không phải một cái khó khăn sự. Nhưng Tạ Lọn lại cự tuyệt, đồng thời nghiêm lệnh A nệ sần không được hành động thiếu suy nghĩ. Lý do cũng rất có sức thuyết phục, ai cũng không biết sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng Dạ Bẩn, đối mặt khiêu khích, sẽ bộc phát ra diên cuồng như thế nào. Mặc hắn đi thôi. Đây là Tạ Lọn nguyên thoại, A nệ sần đành phải nghe theo. Nhưng khi Dạ Bẩn bóng người xuất hiện ở truyền tống bên trên lúc, A nệ sần liền biết, hết thảy đều xong. Một người, vẹn vẹn một người, liền áp chế toàn bộ Lam Bảo. Cái này khiến A nệ sần ý thức được, Dạ Vân trước đó không ở ấy vỏ công quốc thâm canh, không phải là bởi vì hắn có lực không chỗ dùng, cũng không phải bởi vì hắn tự đại, mà là bởi vì Dạ Vân chân chân chính chính chinh phục ấy vỏ. Lấy chỉ là một vạn người binh lực, đánh sụp đổ toàn bộ công quốc, làm sợ toàn bộ công quốc. Tại ấy vỏ, căn bản không có người dám tại chống lại mệnh lệnh của hắn. So sánh dưới, A nệ sần những năm này tại công quốc làm hết thảy, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Công quốc nguyên soái kiêm thủ tướng quẹn tìm thấy được A nệ sần thất thố, hắn trong lòng đồng dạng ưu tư, nhưng hắn cũng không hề rời đi chỗ ngồi, chỉ là gọi thị nữ muốn chén rượu, lại nói khẽ, đi xuống đi. Hắn không dám nhìn tới Dạ Bẩn,
không dám nhìn đến tỷ tỷ của mình, đại công tức phu nhân ở Dạ Vân trước mặt tuyển chuyển phụ họa dáng vẻ. Là, cái này đích xác là một loại sỉ nhục, là cả công quốc sỉ nhục. Nhưng hắn có thể làm sao đâu? Sớm tại 4 năm trước, có dũng khí, có năng lực phản kháng Dạ Vân quý tộc, liền tất cả đều chết hết rồi. Bây giờ lưu lại nơi này điện đường phía trên ấy vỏ quý tộc, có một tính một cái, tất cả đều là tầm thường, chỉ vì bản thân mà sống thứ hèn nhát. Liền ngay cả ngồi ở ghế dựa cao, công quốc danh nghĩa chúa tể ấy vỏ 8, đều giả vờ như không có nhìn. Mà lại, nếu như hắn quen tình là một như vậy có tôn nghiêm người, lúc trước cũng sẽ không không để ý kiện sĩ ý nguyện, cưỡng ép đem nàng đưa lên ấy vỏ 8 giường. Quen tình chân chính lo lắng là của mình địa vị. Bây giờ truyền tống trận xây thành, mang ý nghĩa hùng ngưng lĩnh cùng ấy vỏ công quốc liền tại một đợt, không gian khu cách bị đánh phá, chỉ cần Dạ Vân nguyện ý, tùy thời đều có thể phái một chi quân đội tới, khống chế toàn bộ Lam Bảo. Tiến tới tại trên thực tế, thống trị toàn bộ công quốc. Mà lại truyền tống trận chân chính khống chế đặt tại hùng ngưng lĩnh một phương, ý vị này ấy vỏ công quốc đối với Dạ Vân hết thảy quyết định đều chỉ có thể tiếp nhận mà vô pháp cự tuyệt. Nếu như phát triển đến tình trạng kia, còn cần hắn cái này công quốc nguyên soái kiêm thủ tướng sao? Hắn cũng không phải Dạ Vân người một nhà. Huống chi, lúc trước Cần Đế quốc đối Dạ Vân khởi xướng thẩm phán lúc, hắn còn đứng ở người làm chứng trên ghế lên án qua Dạ Vân. Bản thân muốn làm thế nào mới có thể bước lên Dạ Vân trong lòng oán khí, bảo vệ được địa vị của mình. Mỹ nữ là không đùa, đầu tiên Dạ Vân thân thể có thể hay không hưởng thụ chính là cái vấn đề, cái này nếu là náo ra điểm trên giường lôi lời đến, hắn cũng không tốt bằng hàng dao. Mà lại coi như muốn tìm, còn có ai so với hắn tỷ tỷ kiện sĩ phu nhân thích hợp hơn đâu? Hoặc là đúng lúc này, lúc đầu hơi có ồn ào đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại, bởi vì Dạ Vân đã tại kiện sĩ nâng đỡ đứng lên. Thật có lỗi, ta có chút mệt mỏi. Dạ Vân cười nói, chư vị thỏa thích hưởng thụ, không cần cố kỵ ta. Nói liền hướng cung điện bên cạnh đi đến. Tại chỗ các quý tộc, bao quát ấy vỏ 8 đều ào ào đứng dậy, gập xuống vòng eo đưa mắt nhìn Dạ Vân rời đi. Đến chuẩn bị xong cửa gian phòng, Dạ Vân nói khẽ, có thể, ngươi lui ra đi, phục vụ sự giao cho người khác là tốt rồi. Ta sợ người khác quá mức sơ ý, vẫn là ta tự mình tới đi. Kiện sĩ nói, tùy ngươi. Dạ Vân không tỏ rõ ý kiến. Đem ấy vỏ mấy năm này báo cáo tài chính đưa tới, ta muốn nhìn xem. Nói liền đi tiến vào cửa phòng. Về sau, Dạ Vân tỉ mỉ thẩm duyệt ấy vỏ công quốc năm gần đây tài vụ tin tức, lại tại sau khi trời tối nằm ngủ. Đêm đó, giông tố giao minh. Ngày thứ hai trước kia, Dạ Vân tỉnh lại, đứng dậy xuống giường lúc, hai chân lại cảm nhận được một trận mềm mại. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy kiện sĩ chính phục ở giường một bên, dùng hai đầu gối nhận ở chân của hắn. Hơi nhíu mày, Dạ Vân nói, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Kiện sĩ nhịp tim lập tức hụt một nhịp, nàng ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, cố ý đem phong quang triển lộ. Ôn Nhu nói, ta chỉ là muốn vì bá tước đại nhân tận một phần tâm mà thôi. Dạ Vân cúi người, ngón tay bốc lên kiện sĩ cái cằm, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Kiện sĩ hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, hai mắt vụ sáng tràn đầy thấp thỏm chờ mong. Nhưng Dạ Vân lại thẳng lên thân, giúp ta rửa mặt đi. Kiện sĩ cùng sau lưng Dạ Vân, Chu đạo phục thị lấy. Lúc trước để tử vong chi thủ nguyên rủa Dạ Vân, mặc dù không phải nàng chủ đạo, nhưng nàng vậy dù sao tham dự trong đó. Cái này khiến trong lòng nàng đã mang theo sợ hãi, lại dẫn hổ thẹn. Trừ cái đó ra, còn có một tia vui vẻ. Ở lệ tờ gia tộc tại ấy vỏ thẩm đấu, để kiện sĩ bó tay bó chân, ấy vỏ 8 vậy dần dần trở nên cường thế. Bây giờ Dạ Vân đến, là nàng củng cố mình ở công quốc bên trong địa vị cơ hội, nàng nhất định phải tóm chặt lấy. Phục thị lấy Dạ Vân mặc quần áo tử tế, kiện sĩ lại dịu lấy Dạ Vân, một đường đi tới đại sảnh. Bao quát quẹn tình ở bên trong nội các thành viên, cùng với tạ lòn đặc sứ ạ nẹ sần đều đã chờ ở đây. Dạ Vân mệnh lệnh, đem quyết định bọn hắn về sau trị quốc phương hướng, nhưng lại duy trì có thiếu mất một người. Ấy vỏ 8. Dạ Vân ngược lại cũng không hấp tấp, dựa vào ghế chợp mắt lên. Có thể thẳng đến sắc trời dần dần sáng lên, ấy vỏ 8 vẫn là chậm chạp không có đến. Kiện sĩ mặt lộ vẻ không vui, điện hạ làm sao còn chưa tới? Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bà Sa cung cấm vệ thủ lĩnh lạng ngược nhanh chân đi vào trong điện, Dạ Vân bá tước, kiện sĩ điện hạ. Thanh âm trầm ổn, nhưng sau đó nói ra nội dung, lại làm cho toàn bộ đại sảnh một mảnh nghiêm nghị. Chương 446, nhuốm máu cung điện chương 446, nhuốm máu cung điện thời gian trở lại một ngày trước giữa trưa, cũng chính là tiệc rượu chính tiến hành đến thời điểm cao trào. Theo Dạ Vân rời đi, ấy vỏ 8 cũng không có dừng lại bao lâu. Vậy vội vàng rời đi đại sảnh. Hắn trong lòng tích góp khó mà diễn tả bằng lời áp lực cùng biệt khuất. Nhanh chân trở lại tầm cung của mình, Tây Võ Tám đóng lại cửa phòng, rời lên bên trong góc bình hoa bỗng nhiên nện xuống đất. Nhìn xem bị nước động nhân ở mức thảm trải sàn, Tây Võ trong lòng càng thêm phiền muộn, sau đó đem hắn có thể thấy hết thảy đều đập nát trên mặt đất, nên bị nguyền rủa khốn nạn. Tây Võ Tám đem mực bàn lắp tại vải vẽ bên trên, phản phất đó chính là Thomas gương mặt. Lúc trước Thomas đang nói hay, tử vong chi thủ làm việc chưa từng thất thủ, Dạ Vân lần này chết chắc rồi, đám chìm ở trong bóng tối ấy Võ sẽ nên đón mới qua mình. Kết quả đây, kết quả chính là Dạ Vân chỉ là xem ra già yếu chút, còn có thể động, còn có thể suy nghĩ. Bây giờ còn có thể đứng tại ấy vỏ 8 trước mặt, ở hắn trong cung điện làm mưa làm gió, còn muốn chiếm lấy hắn nữ nhân. Thomas cũng tốt, tử vong chi thủ cũng tốt, tất cả đều là một đám phế vật vô dụng. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Gian ngoài truyền đến trong cung đình hầu ân cần thăm hỏi. Cút! Ấy vỏ 8 gào thét lớn, hô, hô. Nhìn mình mồ hôi rơi xuống đất trên nệm vỡ vụn, lại rót vào trong đó, lý trí dần dần trở về ấy vỏ 8 đại não. Một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng. Dạ Vân lần này đến cùng tại sao lại muốn tới ấy vỏ? Cần vật tư hắn đã siêu lượng cung cấp quá khứ, Dạ Vân cần nông nô hắn vậy đã tổ chức, nhiều nhất 3, 4 tháng, liền có thể đưa đến hùng ứng lĩnh đi. Chẳng lẽ chính là vì kiện sĩ? không, không đúng. Dạ Vân gia hỏa này mặc dù có cái ong mật nhỏ danh hiệu, nhưng trên thực tế từ hắn thành hôn về sau, tương quan truyền ngôn liền thiếu đi lại thiếu. Kích hoạt một lần truyền tống trận, liền muốn tiêu hao 2 vạn kim tệ, vừa đến một lần chính là 4 vạn. Kiển sĩ liền xem như làm bằng vàng, cũng không đáng được Dạ Vân chuyên môn đến một chuyến. Mà lại liền Dạ Vân bây giờ trạng thái, coi như muốn làm chút gì. Nụ cười danh mãnh xuất hiện ở vỏ tám mặt bên trên, nhưng ngay lúc đó lại cứng đờ. Hắn nắm chặt đùi trỏ của mình, trong lòng đống nhiên dâng lên một hơi khí lạnh. Cái này, chẳng lẽ lúc trước hắn vừa mới nâng qua Dạ Vân, khi đó hắn liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Bây giờ trở về nhớ tới, Dạ Vân mặc dù nhìn như gầy gò, trên cánh tay cơ bắp nhưng như cũ tràn ngập có giãn, vẫn như cũ cường kiện hữu lực. Thậm chí so chính ấy vỏ tám còn muốn khỏe mạnh. Dạ Vân không có lão, hắn căn bản là không có sự. Vậy hắn làm đây hết thảy là vì cái gì? Tại sao phải cho ngoại giới chế tạo loại này ấn tượng? Đầu óc trong lúc nhất thời phân loạn như này, ấy vỏ tám lội lấy một chỗ mảnh sứ vỡ vọt tới cổng, người đến, thay ta đến hỏi đợi một lần Dạ Vân bá tước, hỏi một chút hắn là có phải có cái gì cần. Ngay sau đó là sốt ruột chờ đợi. Không bao lâu, trong cung đình hầu hồi báo, điện hạ, Dạ Vân bá tước nói hắn không cần bổ sung chiếu cố. Chỉ là cái gì? Ấy vỏ tám hỏi. Chỉ là ta khi trở về, nhìn thấy đang có người đem mấy năm gần đây công quốc khoản mục đưa đến Dạ Vân bá tước trong phòng. Ấy vỏ tám huyết đô lạnh rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái cố sự. Lao quốc vương giả chết, nhìn xem những cái kia bình thường đối với hắn bất mãn người nhảy ra, sau đó lại cường thế phục sinh, đem sở hữu người phản đối một mẹ hốt gọn. Dạ Vân, chẳng lẽ chính là đánh lấy cái chủ ý này? Điện hạ. Thấy trong môn không có âm thanh, kia nội thị hỏi, ngài còn có cái gì phân phó sao? Không có việc gì. Không có việc gì. Ấy vỏ tám đóng cửa lại, thất hồn lạc phách đi trở về trong phòng. Từ U Hải Thánh Sở sau khi trở về, Ấy vỏ tám đích sắc phóng túng một đoạn thời gian, chủ động hướng Tạ Lọn lấy lòng. Hơn nữa lúc ấy kia lạc hồn nghi thức cần thiết kim tệ, có một bộ phận chính là công quốc chi tiêu. Dạ Vân nếu là tỉ mỉ quan sát, nhất định có thể nhìn thấy cái này tài chính quỷ dị hướng chạy. Cho nên đây mới là Dạ Vân đi tới Ấy vỏ mục đích thực sự. Cha ra ai là ám hại hắn hung thủ, hoặc là tiến thêm một bước. Thomas bán đứng ta. Đúng, đúng. Nhất định là như vậy. Nếu không, Thomas làm sao lại hoàn toàn thay đổi thái độ? Chân trước còn muốn Dạ Vân mệnh, chân sau liền bắt đầu tận hết sức lực đại lực ủng hộ. Hai mắt trợn lên, Ấy vỏ méo mặt, sau đó lại lan tràn đến toàn thân, thật giống như trần như nhộng đưa thân vào sông băng bên trong. Dạ Vân là vì giết ta đến. Hắn đang tìm chứng cứ. Hô, gió rét thổi tiến chẳng biết lúc nào lâm vào hắc ám gian phòng, gợi lên treo ở trên giá áo choàng. Áo bào bay múa ở giữa, kia hình chữ thập chống đỡ chân, trong thoáng chốc tựa hồ biến thành một ngọn núi. Một tòa đầu lâu chất lên núi, là bị chém đứt Ấy vỏ binh sĩ đầu lâu chất lên núi. Dạ Vân xưng là tháp đầu người. Mà giờ khắc này, Ấy vỏ tám chợt thấy, kia tháp đầu người đỉnh tiêm, đặt vào đúng là mình đầu lâu. Hư thối sinh giỏi đầu lâu. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang. A. Ấy vỏ tám sợ hãi kêu lấy đứng dậy phóng tới cửa phòng, hai chân lại không nghe sai sử bắp cùng một chỗ, cả người đông một tiếng mới ngã xuống đất. Vỡ vụn mảnh sứ vỡ phá vỡ cánh tay của hắn, gương mặt ấm áp máu tươi chảy xuôi ra tới, kia kịch liệt đau nhức càng thêm kích thích hắn chỗ dư không nhiều lý trí. Ai? Ai vớt ta? Nắm lấy một khối bén nhọn mảnh sứ vỡ đứng dậy, Ấy vỏ tám lung tung cơ, đừng tới đây, đừng tới đây. Ta mới không sợ ngươi. Ta là Ấy vỏ tám, Ấy vỏ đại công tước, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Lại một trận tiếng sấm vang lên, điện quang lấp lánh ở giữa, Ấy vỏ khuôn mặt dữ tợn gần như điên cuồng. Hắn thấy được bị thổi làm nô lên màn cửa, mặt bên trên lóe ra một tia nhe răng cười. Sợ hãi đến cực hạn, thường thường liền sẽ hóa thành phẫn nộ. Ngươi giấu ở cái này, đúng không? Đi đến màn cửa trước mặt, hắn bỗng nhiên cầm trong tay mảnh sứ vỡ chọc vào đi vào. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, mảnh sứ vỡ bị màn cửa cuốn lấy, Ấy vỏ tám lại phải đem hắn rút về. Sắc bén biên giới trong tay hắn cắt ra một đường vết rách, hắn cũng không bỏ được vung ra. Hô, gió mạnh thổi qua, Ấy vỏ tám bị màn cửa đâm vào mặt bên trên, bị máu tươi thẩm thấu bàn tay lại cầm không được bóng loáng mảnh sứ vỡ, rút ra ra tới, tay lực không kịp phía dưới rút lui mấy bước, cách một tiếng nằm ở trên mặt đất. Một khối dựng thẳng trên mặt đất mảnh sứ vỡ rạch ra hắn bên cạnh cái cổ. Tươi suối máu như nước phun tung tóe ra. Ôi, huyết dịch mang đi nhiệt độ cơ thể, vậy mang đi Ấy vỏ tám trong đầu điên cuồng. Hắn che cổ, muốn ngăn chặn vết thương, nhưng lại nhất định là một trận phí công. Bản năng cầu sinh chiếm cứ thượng phong. Ấy vỏ tám lật người đến, dãy rủa lấy hướng cổng bỏ đi, nhưng theo dưới thân nhiệt huyết loang ra, thân thể của hắn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Cứu, cứu ta! Cầu cứu giọng thấp tại trong cổ vang động, lặng yên bao phủ ở tiếng mưa rơi bên trong. Ngón tay của hắn chạm đến một chân, cũng đã bất lực đem gõ vang. Tầng tầng quang ảnh trong đầu bay lượn, kia là hắn cả đời trải qua hết thảy, có thể mỗi một màn đều nhanh phải làm cho hắn nhớ không chân thực. Thẳng đến một hình ảnh dừng lại xuống tới, kia là đã chết thủ tướng gã tiểu gẳng nghiêm túc gương mặt, giọt nạng lớn, không thích hợp chúa tể quốc chính. Nạng lớn, không thích hợp chúa tể quốc chính. Không thích hợp chúa tể quốc chính. Bà Sa cung đại sảnh. Là Nơ Khan giọng nói, Ấy vỏ tám đại công tước, tại đêm qua bỏ mình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Dạ Vân trên thân. Chương 447, đáng tiếc, chết chậm. Chương 447, đáng tiếc, chết chậm. Một tháng sau. Lam Bảo trên đường phố, ngày quốc khánh còn để lại giải lụa màu bị vội vàng trên hồi, đổi lại đại biểu niềm thương nhớ lụa đen. Đám người đi ra đầu phố, tại suối phun bên cạnh, tại Bà Sa cung bên ngoài lưu lại một chùm chùm hoặc trắng hoặc vàng hoa cúc. Hôm nay chính là Ấy vỏ tám tang lễ cử hành thời gian. Ấy vỏ giáo khu Hồng Y Dìa đại chủ giáo bỏ rẻ phụ trách chủ trì trận này tang lễ, Hắn đứng tại linh cữu trước, sắc mặt trầm tĩnh, "Hôm nay, chúng ta mang trầm thống tâm tình, tiễn biệt vì công quốc tận tâm dâng hiến 18 năm đại công tước điện hạ, giọt vạn nhỉ ạ ở bỏ." Hắn là một vị hiếu thuận nhi tử, là tận trách trợ phu, cũng là một vị hợp cách quân chủ. Chính là ở hắn xử lý bên dưới, ấy bỏ công quốc mới càng phát ra phồn vinh. Tại quá khứ 18 năm bên trong, diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Phía dưới các quý tộc mặc dù trở ngại lễ nghi không thể không nghe, nhưng lại có thật nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai, trầm thấp nghị luận. Bỏ rẻ đại chủ giáo cái này nói tới ai a? Không biết, dù sao không phải ta biết ấy bỏ tám. Đó mới là lạ, trong quan tài nằm chẳng lẽ là người khác? Ta đều muốn mở ra quan tài lại nhìn kỹ một chút rồi. Tuyệt đối đừng. Vạn nhất bên trong nằm không phải ấy bỏ tám, kia chẳng phải thật lớn hỏng bét. Ấy bỏ công quốc lịch sử 600 năm hơn, đi ra hoa mắt ù tai vô năng đại công tước, nhưng vô năng đến cái bộ dáng này xác thực không nhiều. Tại đại đa số ấy bỏ quý tộc xem ra, ấy bỏ tám trong cuộc đời làm ra đệ nhất cống hiến lớn, chính là hắn chết rồi. Thứ hai cống hiến lớn là không có lưu lại hậu đại, sẽ không có người cho hắn lật lại bản án. Đương nhiên, cái này thứ nhất, thứ hai cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bởi vì còn có không ít người cho là hắn chết được quá muộn. Làm ấy vợ tám em vợ, quen tin nghe đến mấy cái này nghị luận, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Cũng không phải nói hắn cảm thấy ấy vợ tám lớn bao nhiêu năng lực, chỉ là nhìn lại quá khứ, ấy vợ tám sở dĩ luân lạc tới như thế phong bình, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bại bởi Dạ Vận, để ấy vợ công quốc hổ thẹn. Có thể bình tĩnh mà xem xét, trừ kiến quốc sơ kỳ công quốc cường thịnh nhất đoạn thời gian kia, cái nào một nhiệm kỳ đại công tước đối mặt Dạ Vận, có thể có tốt hơn biểu hiện đâu? Quen tin không dám xác nhận, bởi vì Dạ Vận đích thật là hiếm thấy thiên tài quân sự. Sương hô một tiếng danh tướng vậy tuyệt không là quá. Đương nhiên, những lời này cũng chính là tại quen tỉnh trong bụng xoay chuyển mấy vòng, liền lại bị nuốt xuống. Bởi vì công quốc chiến bại hắn cũng có không nhỏ trách nhiệm, các ngươi mắng ấy bỏ tám, có thể liền không thể mắng ta rồi. Cuối cùng, nương theo một tiếng nguyện hắn linh hồn có thể nghỉ ngơi mị xạ có một kết thúc. Chính thức tiến vào tiệc rượu thời gian. Không có tiếng cười vui, nhưng bầu không khí thậm chí so Dạ Vân đến ấy bỏ trận kia tiệc rượu còn muốn lỏng lẻo chút. Dạ Vân bá tước, đã lâu không gặp a. Tạ Lọn giơ chén rượu đi đến Dạ Vân trước mặt, ngươi khí sắc gần đây tựa hồ nhiều chút rồi. Khá tốt đi, mặc dù không mấy năm làm tốt, nhưng chung quy không thể một mực ỷ lại trên giường. Dạ Vân mỉm cười nói, ngược lại là Tạ Lọn hầu tức ngài, ngắn như vậy thời gian bên trong, một đường chạy đến, có chút vất vả à. Tạ Lọn bờ môi có chút bên dưới nhấp, có vẻ hơi không vui. Ấy vỏ tám tử vong, thực tế quá mức vội vàng, đột nhiên, để hắn không có chút nào chuẩn bị, nhận được tin tức lúc cũng đã là hơn 20 ngày trước, có thể nói là thu xếp tốt trên tay công việc sau lập tức liền chạy tới, nếu không ngay cả tang lễ cũng không kịp tham gia. Nhìn chung quanh một lần, xác nhận không có người tới gần nơi này một bên, Tạ Lọn đắp giọng, Dạ Vân, ngươi lần này chơi đến cũng quá lớn đi. Ấy vỏ tám dù sao vẫn là ấy vỏ đại công tước, ngươi có biết hay không hắn vừa chết sẽ dẫn tới bao lớn phiền phức. Tạ Lọn cũng không phải là cố ý hù dọa Dạ Vân. Ấy vỏ công quốc là phỉ tổng chư thành bang một viên, bây giờ còn lấy phỉ tổng vương quốc vì tổng chủ, tuy mặc dù đã khống chế bộ phận ấy vỏ quốc chính, nhưng không thể tiến thêm một bước. Song phương đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Nhưng này loại cân bằng, bây giờ theo ấy vỏ tám chết đi bị đánh phá, ấy vỏ tương lai hướng đi, đế quốc cùng phỉ tổng quan hệ trong đó lập tức trở nên phức tạp. Dạ Vân phủ nhận nói, hầu tước tiên sinh, tổng đốc đại nhân, ngươi cái này có thể cũng quá oan uổng ta rồi. Ta mặc dù bình thường sẽ làm chút khác người sự, thế nhưng sẽ không thiện giết một nước đại công tước. Mặc dù giọng thành khẩn, nhưng Tạ Lọn trong mắt vẫn là lộ ra không tín nhiệm quang. Giống như là đang nói, tất cả mọi người quen như vậy, ngươi gạt ta thú bị sao? Dạ Vân im lặng ngưng nghẹn, thấp giọng thở dài, đích xác không phải ta làm, giết hắn với ta mà nói có bất kỳ chỗ tốt sao? Tạ Lọn bị đang hỏi, đây cũng là hắn thẩm nghĩ không thông điểm. Dạ Vân đã sửa xong truyền tống trận, tùy thời đều có thể khống chế Lam Bảo, ấy vỏ bất kể là ai cầm quyền, đều không thể tổn hại Dạ Vân lợi ích. Mà lại Dạ Vân muốn thật nghĩ giết ấy vỏ tám, sớm tại 4 năm trước công chiếm Lam Bảo lúc liền có thể giết, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Còn có một chút, mặc dù đối với ông ngoại bảy tin tức, nói là ấy vỏ tám bạo bệnh mà chết, nhưng theo Tạ Lọn biết, ấy vỏ tám tử trạng tương đương thê thảm, trong phòng một mảnh hỗn độn, hiển nhiên cùng người kịch liệt vật lộn qua. Nếu như là Dạ Vân xuất thủ, sẽ không huyên náo khó coi như vậy. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Tạ Lọn hỏi. Ai cũng có khả năng. Dạ Vân nhún nhún vai, cấp tiến ấy vỏ chủ nghĩa yêu nước người, ấy vỏ tám cửu nhân, hoặc là liền dứt khoát là bất mãn hắn chèn ép thị nữ, thị vệ. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hiện tại chúng ta muốn cân nhắc là như thế nào để ấy vỏ bình ổn vận hành xuống dưới. Tạ Lọn nhẹ gật đầu, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù Dạ Vân truyền tống trận, để ở lệ tờ gia tộc tại ấy vỏ lực ảnh hưởng rất là hạ xuống, có thể hạ xuống không phải là không có. Chỉ cần tường cao than thở một ngày còn giữ tại ở lệ tờ gia tộc trong tay, liền sẽ có liên tục không ngừng lợi ích chạy vào. Ấy vỏ tám không có hậu đại. Tạ Lọn lung lay chén rượu, hiện tại nếu là lại chọn một đại công tước đi lên, không chỉ có sẽ để cho ấy vỏ trong nước cái quốc thế lực ngẩng đầu, sẽ còn cho phỉ tổng nhúng tay không gian cùng chỗ trống. Nhất định phải có một chúng ta người tin cận, trước tiên đem cục diện chống đỡ. Không phải là không muốn nắm chắc ấy vỏ công quốc thế cục, chỉ là chính Tạ Lọn biết rõ, mặc dù 4 năm qua gia tộc tại ấy vỏ công quốc phát triển nhất định thế lực cùng quan hệ, nhưng những người này bất kể là năng lực, địa vị vẫn là hy vọng, đều không đủ lấy chấn áp đại cục. Đây chính là Dạ Vân khâm phục Tạ Lọn điểm. Coi như hai người bản thân sai đến đâu giao, cũng sẽ không xử trí theo cảm tính, tại liên quan đến cộng đồng lợi ích thời điểm vẫn là có thể buông xuống tư thái. Ta có một cái nhân tuyển. Dạ Vân nói, bất quá, cụ thể có thể tin cậy được hay không? Ta còn muốn mấy ngày nữa tài năng cho ngươi đáp án. Tạ Lọn chậm rãi gật đầu, không cần gấp gáp, nhưng là không muốn kéo quá lâu, để tránh cục diện trở nên không thể khống. Nói, liền ngã chụp chén rượu,
quay người rời đi. Cáo biệt tiệc rượu kết thúc, bà Sa cung trở nên quặn cuể xuống tới. Dựa theo công quốc tập tục, ấy võ tám còn cần đặt linh cữu một đêm, tại sáng sớm hôm sau rời bận ấy võ lịch đại đại công tước lăng mộ. Mới trượng phu đã chết kỳ si, kết thúc một ngày bận rộn, trở lại gian phòng của mình. Tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, nàng ánh mắt phức tạp u thở dài. Đồng nhiên, trên cổ lông tơ đứng đấy, nhìn xem trong gương bóng ngược, kỳ si thân thể cứng đờ ngay tại chỗ, lôi, dạ vẩn bá tước, ngài tại sao lại ở đây? Càng làm cho nàng sợ hãi là, trong gương dạ vẩn, lại là còn trẻ như vậy, không có chút nào vẻ già nua. Chương 448, chó cũng sẽ không mặc quần áo. Chương 448, chó cũng sẽ không mặc quần áo. Vừa mới lấy xuống lụa đen mũ đặt ở trong tay, để kỉn xì tóc hơi có chút lộn xộn. Nàng hai con ngươi hơi có thất thần tản ra, mũi ngọc tinh xảo bên cao, trắng nón mặt bên trên một điểm ướt át môi đỏ kiểu diễm phi thường. Như thiên nga mảnh dưới cổ, là thu nạp chặt chẽ màu đen liên y váy dài, hai chân đan sen, lộ ra dưới làn váy màu đen tất lưới. Nhìn xem trong kính kỉn xì, dạ vần lấy thư giãn giọng nói, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta. Kỉn xì miệng thơm khẽ nhếch, đầu lưỡi có chút nô ra, run rẩy. Tựa hồ là muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. Dạ Vân thấy thế, tiếp tục nói, 9 tháng trước, ta trong vòng một đêm già rồi 30 tuổi. Ta vốn cho rằng, đó là ta gia tộc truyền thừa huyết chú bỗng nhiên bộc phát. Nhưng bây giờ, ta chậm rãi phát hiện, giống như sự thật cũng không phải là như thế. Sẽ ở đó đoạn thời gian, ấy bỏ tài chính, bỗng nhiên nhiều hơn một bút cao đến 160 vạn kim tệ, hướng đi không do khoản tiền. Mà theo mặt gạ diện nói, ngay tại ta huyết chú bộc phát trước, nàng bị ngươi đẩy ra mấy ngày. Ta bỗng nhiên già yếu, hướng đi không do kim tệ, ngươi đẩy ra mặt gạ diện, ba cái này thời gian vậy mà hoàn toàn trùng hợp. Ngươi nói, cái này sẽ là một loại trùng hợp sao? Kiền sĩ mặt bên trên huyết sắc lập tức hoàn toàn rút đi, nàng trắng xám đốt ngón tay nắm lấy thành ghế muốn đứng lên, nhưng thân thể lại trượt xuống trên mặt đất. Dùng cả tay chân xoay người, kiền sĩ quỳ gối dạ vẩn trước mặt, lấy đầu đụng địa, run giọng biện giải cho mình, không phải ta muốn làm như vậy, đều là giọt hắn bút ta. Đến lúc này, nàng đã không còn dám có nửa điểm dấu diếm, đem lúc trước ấy vỏ tám như thế nào cầu đến Thomas nơi đó, Thomas như thế nào đáp cầu rắc mối, cuối cùng lại là như thế nào tại U Hải Thánh Sở, lợi dụng một đầu quần lót đối dạ vẩn giáng xuống lạc hồn nghi thức, không rõ chi tiết nói ra. Kể xong đây hết thảy, Kình Sĩ phảng phất tháo xuống một khối đá, thản nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, ta không có cái gì có thể biện giải cho mình, chỉ cầu đại nhân ngài có thể tha ta một mạng, vì thế, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sớm tại ấy vỏ tám sau khi chết, Kình Sĩ liền biết nhất định sẽ có một ngày như thế. Dạ Vân nhất định sẽ lòng nghi ngờ sổ sách vấn đề, tiến tới truy xét đến kia bút giao cho tử vong chi thủ khoản tiền lớn, từ đó phát hiện trong đó kỳ quặc. Nhưng nàng vẫn là ôm một tia may mắn. Dù sao, kia lạc hồn nghi thức cũng không biết tích có thể tìm. Nhưng hôm nay, Dạ Vân hỏi trước mặt, nàng liền không còn cách nào giả vờ như không biết. Nhìn xem vì trên mặt đất kỳ si, Dạ Vân lắc đầu cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu, Dạ Vân căn bản không có đem ấy vỏ tám chết cùng mình đột nhiên già yếu liên hệ tới, chỉ là đối với hắn tử vong cảm thấy kỳ quặc. Nơi đó liền có chuyện trùng hợp như vậy, hắn vừa tới ấy vỏ tám lập tức liền không còn. Dạ Vân phản ứng đầu tiên là có người nhờ vào đó làm cục ham hại hắn. Nhưng khi Dạ Vân dùng chân lý chi nhãn khám nghiệm hiện trường, lại thông qua các loại dấu vết để lại xác nhận, hiện trường mặc dù thảm liệt, nhưng ấy vỏ tám vết thương trên người đều cũng không phải là người khác gây nên, hắn là chết ở trong tay mình. Hoặc là nói, sợ hãi của mình bên trong, lại là cái gì để ấy vỏ tám sợ hãi như vậy đâu? Dạ Vân nghĩ tới đưa đến gian phòng của mình bên trong khoản bụng, cho nên hắn lập tức đem sổ sách đưa về thành hướng, giao cho phỉ ở nạ phân tích xử lý. Kết quả tại 3 ngày trước đưa về đến Dạ Vân trong tay, để Dạ Vân thấy được kia bút bị tỉ mỉ ẩn tàng, nhưng lại bị phỉ ở nạ phân rõ, hướng đi không rõ 160 vạn kim tệ. Lại thêm mặt gạ dẹt khẩu cung, để Dạ Vân có một cái để chính hắn cũng không quá tin tưởng suy đoán, bản thân huyết chú bộc phát cũng không phải là tự nhiên, mà là có người thôi động. Rất có thể, ấy vỏ tám vợ chồng đều tham dự trong đó, cho nên hắn mới có thể tới thăm dò kiến sĩ. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự để hắn khai quật ra cái này ẩn dấu bí mật to lớn. Ngươi nói, ngươi nguyện ý trả bất cứ giá nào? Hồi tưởng lại bản thân gặp hết thảy, Dạ Vân thanh âm càng phát ra băng lãnh. Kiến sĩ thân thể bị băng được run lên, lại từ bên trong đánh hơi được một tia sinh cơ. Đúng vậy, đại nhân, ta nguyện ý. Chỉ cần ngài có thể tha qua ta, ta nguyện ý làm ngài chó, tuyệt sẽ không làm trái ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Dạ Vân khẽ cười một tiếng, tốt, kia làm đi. Cái gì? Kiến sĩ không có nghe hiểu. Ngươi không phải nói muốn làm chó sao? Dạ Vân nói, ta nhưng không biết, chó sẽ còn mặc quần áo đâu. Kình Sĩ trong lòng có chút bung lỏng, mặc dù lời nàng nói cũng không phải là mặt chứa ý tứ. Có thể bị nhục mạ, là viết sách người định số, bị suy tạc, là biểu đạt người số mệnh. Chỉ ít, cái này cho thấy Dạ Vân còn tham luyến mỹ mạo của nàng, nàng ở trong mắt Dạ Vân còn có giá trị. Chậm rãi chút bỏ quần áo, từ cao gót giày đến tất chân, từ màu đen găng tay đến váy dài, tựa như tại biểu diễn đặc biệt vũ đạo. Kình Sĩ động tác rất chậm, rất nu, truy cầu nhất thiết phải để Dạ Vân thấy rõ ràng. Nàng hiểu được như thế nào làm cho nam nhân hưởng thụ, làm cho nam nhân say mê. Ngay tại kiển sĩ chuẩn bị dán đi lên lúc, lại nghe được tê là một tiếng. Ngoan, tới. Dạ Vân vây vây tay. Kiển sĩ leo đến Dạ Vân chân trước, ngẩng đầu liền muốn khẩn cầu, đại nhân. Ba. Lòng bàn tay rơi vào kiển sĩ mặt bên trên. Không nặng, nhưng tiếng vang đầy đủ thanh thúy, vậy đem kiển sĩ ảo tưởng trong lòng đánh cái vỡ nát. Đành phải chịu đựng cốt đủ, ngoan ngoan túi đầu, đi thôi. Dạ Vân từ gian phòng cửa hông rời đi, đi tới một nơi tiểu hoa viên. Đường đi bộ quét dọn được lại sạch sẽ, cũng chỉ có chút hạt cát. Nàng chịu đựng chán ghét gả cho ấy bỏ tám, vì chính là bỏ lên trên quyền lực đỉnh tiêm, không cần lại hướng bất luận kẻ nào không đúng. ấy vỏ tám chết rồi, nàng cuối cùng đạt thành tâm nguyện, trở thành ấy vỏ công quốc địa vị tôn sùng nhất cái kia người. Nhưng như thế tôn quý nàng, là cao quý nhất quốc chi mẫu nàng, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể, không dám toát ra bất kỳ bất mãn nào. Đồng nhiên, phía trước góc rẽ sáng lên một đạo hỏa quang, cung đình thủ vệ cảnh giác thanh âm vang lên, ai tại kia? Là ta. Dạ Vân nói. Trong đêm tối, tia sáng ảm đạm, thủ vệ kia không có nhìn ra Dạ Vân dung mạo bên trên biến hóa, bá tước đại nhân. Ngài tại sao lại ở đây? Dạ Vân tùy ý nói, nửa đêm ngủ không được, ra tới, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Kiển Sĩ tư duy trống rỗng. Một khi bộ dáng này bị người nhìn thấy, nàng nhất định sẽ thanh danh quét rác, bị từ ấy vỏ ra tộc xóa tên, trở thành vô sĩ cùng phóng đãng đại danh tử. Từ cao quý nhất đại công tước phu nhân, biến thành hạ tiện nhất đồ đĩ. Kiển Sĩ tay chân chống tại mặt đất, mài ra máu, nhưng vẫn là bị một chút xíu hướng về phía trước kéo đi. Kiển Sĩ ý thức được Dạ Vân ý đồ, tối nay lần thứ nhất nước mắt trào ra, phát ra thanh thúy kêu la, nàng kêu, kêu, trong đầu một mảnh hỗn độn. Kiển Sĩ không biết thủ vệ kia là khi nào rời đi, lấy lại tinh thần lúc, nàng đã về đến phòng, sủi lơ ở giường một bên, khẽ động đều không muốn động. Quen thuộc mà xa lạ tiếng kêu vang lên, Kiển Sĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Dạ Vân trong tay cầm một viên thủy tinh, phía trên chính hiện ra đối với nàng mà nói ác mộng một dạng hình tượng. Nàng quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy linh ngọt. Là lưu ảnh thủy tinh. Cho ta. Kiển Sĩ lý trí bị nháy mắt phá tan, đứng dậy hướng Dạ Vân phóng đi, lại bị Dạ Vân thu bạo đẩy ra, té ngã ở trên giường. Gắng gượng ngồi dậy, Kiển Sĩ rốt cuộc không che giấu được trong mắt hận ý, Dạ Vân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi đến cùng nghĩ nhục nhã ta đến mức nào mới bỏ qua? Đúng, chính là như vậy. Dạ Vân cuối cùng lộ ra thiếu dung, cái này có thể so sánh ngươi hư tình giả ý nên hợp ta lúc đáng yêu nhiều. Đem lưu ảnh thủy tinh cao cao quăng lên lại tiếp được, Dạ Vân nói, ta mục đích rất đơn giản. Tiếp xuống ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, phần này thủy tinh cũng sẽ chỉ lưu trong tay ta. Không phải, ấy bỏ toàn thể quốc dân, liền đều có thể thưởng thức được bọn hắn đại công tước phu nhân mỹ lệ rồi. Nói xong, liền quay người rời khỏi phòng. Nhìn xem lay động cánh cửa, Kiển Sĩ gắt gao cắn môi, cắn ra máu, Dạ Vân, ngươi cái này ma quỷ. Ma quỷ. Chương 449, Đường Tam, Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Chương 449, Đường Tam, Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Hùng Ứng Lĩnh, Hùng Ứng Trấn, Thánh Hồn Tôn. Sở dĩ như thế mệnh danh, là bởi vì làng bên trong hết thảy 33 gia đình, có 9 hộ nam đinh đều từng tham gia Hùng Ứng quân, trong đó 5 tên chiến tử xa trường. Thánh Hồn chính là thánh dụng anh linh chi ý sắc trời mở nhạt. Một con một bài dựng thẳng tại cửa thôn. Một bài bên trên vẽ lấy hai đầu giao nhau đao kiếm, màu đỏ sơn rọi đầy, chảy xuôi, phản phất tại một bài bên trên chém ra máu. Tóc đen mắt đen thiếu niên có một bó củi, đứng tại nhãn hiệu đằng trước, thấp giọng không lưu loát đọc lấy phía trên nội dung, lần này giải thi đấu tên là Cuồng Đồ Chi Huyết do lính đánh thuê công hội bỏ vốn tổ chức. Lịch đấu 3 tháng, chia làm đấu vòng loại, đấu bán kết cùng trận chung kết. Quán quân tiền thưởng 50 kim tệ. 50 kim tệ là một khoản tiền lớn, cái này nếu là tới tay, đủ để đem gần phân nửa làng đều mua lại. Lắc đầu, đem ảo tưởng không thực tế vung ra náo hải, thiếu niên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Đấu vòng loại sẽ tại ngày 13 tháng 7, cũng chính là sau một ngày, tại Hùng Ưng trấn bên trong, một nhà tên là Nhuốm Máu Loan Đao cỡ nhỏ giác đấu trường tổ chức. Phí báo danh một cái ngân tệ, đấu vòng loại chiến thắng, liền có thể cầm tới 5 cái ngân tệ tiền thưởng. Thiếu niên hung hăng điệu tâm động rồi, chỉ là tâm động sau khi, lại có chút hoài nghi. Dù sao 5 cái ngân tệ không phải số lượng nhỏ, nhân gia thật sự có thể hào phóng như vậy, tùy tiện liền cho ra đến. Mà lại Thánh Hồn thôn cũng không phải cái gì giàu có địa phương, đem cái này chiêu mộ dũng sĩ giác đấu nhãn hiệu để ở chỗ này, bao nhiêu muốn để người hoài nghi động cơ của nó. Sẽ không là lừa người khác chứ gì? Từ sân thi đấu tại Hùng Ưng trấn thiết lập, liền có thật nhiều lính đánh thuê vì tài phú cùng thanh danh tụ tập đến nơi đây, mà ở 8 năm trước, Dạ Vân cùng Nạ Si đại hôn, tổ chức giải thi đấu về sau, càng đem hắn cố định thành rồi một loại văn hóa. Sân thi đấu bản thân sẽ định kỳ tổ chức tranh tài, các loại to to nhỏ nhỏ dân gian thi đấu cũng đều như măng sau mưa xuân giống như sông ra. Một chút thi đấu càng xử lý càng tốt, dần dần tạo thành bản thân nhãn hiệu, tỉ như kịch đấu bãi săn kỵ sĩ chứng nhận máu tươi cùng hoa hồng vân 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 vân. Nhưng là có loại kia thanh thế tạo được lớn, kết quả cuốn xong phí báo danh phía tổ chức trực tiếp chạy đường tranh tài. Nha, Đường Tam. Một cái bên hông vác lấy đao săn nam nhân khập khiễng đi tới, thế nào, cảm thấy hứng thú, nghị báo danh. Được thúc thúc. Đường Tam lễ phép chào hỏi. Vượt là Hùng Ưng quân lão binh, từng đi theo Dạ Vân chinh phạt huyết tính cao địa, mặc dù sống tiếp được, nhưng là tàn phế chân, không cách nào nữa tiếp tục phục dịch. Bây giờ mỗi ngày công việc chính là chống đỡ quả trượng, tuần tra thánh hồn thôn trị an, công tác thanh nhàn, ngẫu nhiên sẽ còn giáo sư làng bên trong bọn nhỏ tập luyện võ kỹ. Mỗi tháng thu nhập vậy có chút không ít, không gần đủ nuôi sống vợ con, còn có tiền dư ngẫu nhiên đi quán rượu uống chút rượu. Tại chúng ta thôn hải tử bên trong, là thuộc ngươi thân thủ linh hoạt nhất, học đồ vật vậy học được nhanh nhất. Vừa nói, bất quá không trải qua thực chiến, thủy chung là kiểm nghiệm không ra thành quả. Ngươi không phải muốn trở thành mắt ứng thủ vệ sao? Trận này cùng đồ chi huyết thế nhưng là cơ hội tốt. Đường Tam gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng này tranh tài, đáng tin cậy sao? Ha ha ha. Vừa cười, đương nhiên đáng tin cậy, trận đấu này là lính đánh thuê công hội chủ sự, nhãn hiệu hay là ta tự tay đặt ở cái này đâu? Thế nào, muốn hay không đi? Đường Tam mím môi, ta suy nghĩ thêm một chút. Nói xong, liền quay người bước nhanh chạy ra. Nhìn xem Đường Tam đi xa bóng lưng, vừa thở dài một tiếng. Đường Tam đứa nhỏ này, có thể nói là hắn nhìn xem lớn lên. Dài đến tuấn thiếu, sự làm người có chút thành thục, mà lại từ nhỏ đã thông minh, hiếu động, trên võ đạo rất có thiên phú không nói, thân là thợ rèn hậu đại hắn còn kéo tay, luôn có thể đánh chế được một chút khiến người hai mắt tỏa sáng nhỏ đồ vật. Bộ thập tự nỏ bên trên thép dây cung chính là đường tam sửa xong. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này số mệnh không tốt, rất nhỏ thời điểm mẫu thân liền qua đời, hắn cái kia phụ thân lại là cái cản trở, mỗi ngày đều say khướt, chính sự nửa điểm không làm, trong nhà hết thảy đều muốn đường tam quản lý. Hết lần này tới lần khác còn bướng bỉnh cực kỳ, người khác muốn giúp hắn, còn giống như vũ nhục hắn tựa như. Có như thế cái cha, đường tam muốn tham gia cuộc so tài này, còn thật là khó khăn rồi. Tốt như vậy hải tử, hắn cái kia làm cha, làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy đâu. Ta đã trở về. Đường tam đem bó củi đặt ở phòng bếp góc khuất, vừa rửa tay chuẩn bị nấu cơm, liền nghe buồng trong hô to một tiếng, lao tử hải tử, lao tử định đoạn. Sau đó chính là một giọng dán mua, rắc, chuyện này không thể ngươi nói tính. Lần trước ngươi không nhường đường tam đi biết chữ còn chưa tính, nhưng lúc này đây, là quang minh giáo hội mục sư đến chọn lựa thần thuật sư hạt giống, tốt bao nhiêu một bước lên trời cơ hội à. Ngươi chẳng lẽ còn có thể cả một đời đem đường tam buộc tại ngươi trên thắt lưng quần. Có lời nói, ngươi đừng động thủ a. Lời còn chưa dứt, phì một tiếng, cửa bị đóng lại, lao thôn trưởng đứng tại cổng, không ngừng thở dài, đây coi là cái gì đồ vật. Thôn trưởng. Đường tam tiến lên chào hỏi. Vừa mới ngươi đều nghe được. Thôn trưởng nhìn xem đường tam, còn có chút giận, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục ngươi phụ thân. Không cần, thôn trưởng. Đường tam bình tĩnh nói, ta đối trở thành thần quan cũng không còn hứng thú gì, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Chính là chỗ này phó hiểu chuyện bộ dáng, để thôn trưởng càng phát ra đau lòng, vậy càng phát ra cảm thấy rắc không phải đồ vật, nhưng ở hài tử mặt cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu quay người rời đi, nghiệp trưởng à. Thôn trưởng từ đầu đến cuối cũng nghĩ không thông, rắc cũng không phải cái gì tội ác tại trời khốn nạn, làm sao vừa đến đường tam trên thân, cứ như vậy chụp đầu. Đường tam sinh lửa, làm tốt bữa tối, bưng đến trong phòng trên bàn ăn. Phụ thân của hắn rắc đầy người mùi rượu ngồi đến bên cạnh bàn, từ dưới bàn xuất ra một con thùng rượu nhỏ, ngửa đầu được một hớp, bắt lấy bánh mì bắt đầu ăn liên tục. Đường tam ngồi đối diện hắn, một ngụm mì bao, một ngụm canh nóng, ngai kỹ nuốt chậm ăn. Chương 449, Đường Tam, Võ Hồn Lam Ngân Thảo 2. Chương 449, Đường Tam, Võ Hồn Lam Ngân Thảo 2. Phụ thân. Ăn cơm xong, Đường Tam một bên thu thập bộ đồ ăn một bên nói, ta trước đó trở về, thấy được một trận thi đấu tranh tài nhãn hiệu, đấu vòng loại có thể chiến thắng, có thể có 5 cái ngân tệ tiền thưởng, phí báo danh chỉ cần. Phanh. Thùng rượu rơi vào trên mặt bàn. Dắt trừng mắt mắt trâu, thanh âm phát thô, ngươi nghĩ đi tham gia giải thi đấu. Chỉ bằng ngươi điểm kêu bé nhỏ bản sự. Sớm làm đừng nghĩ. Thế nhưng là, Đường Tam còn muốn tranh thủ một lần. Không có thế nhưng là. Rắc lầu bầu cũng họng, một cục đờm đặc phun tại đường tam lòng bàn chân, ngươi cho rằng cùng người luận võ là cái gì chuyện tốt. Vạn nhất ngươi nếu là bị thương, về sau ai cho lão tử nấu cơm? Lại để lên chuyện này, lão tử đánh trước đoạn chân của ngươi, tránh khỏi ngươi đi ra bên ngoài cho ta mất mặt xấu hổ. Đường tam cúi đầu xuống, thanh âm lại có chút bình ổn, phản phất ngoài cửa sổ dần dần bị đêm tối thôn vệ rừng rậm, phải. Nói xong, liền quay người rời đi, còn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đợi tiếng bước chân đi xa, rắc mới trùng điệp thở dài, ánh mắt lộ ra từng tia hoang mang, ta làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai? Rắc uống cả đêm rượu. Chờ hắn khi tỉnh lại, sắc trời đã phi thường ảm đạm, trong phòng yên tĩnh muốn mạng. Tiểu Tam. Rắc hô một tiếng. Không có người đáp lại. Tiểu Tam. Vẫn là không có tiếng vang. Một tia bất an từ rắc trong lòng nổi lên, hắn đứng dậy xông ra cửa phòng, nhìn thấy lòng bếp bên trong vẫn như cũ thiêu đốt lên ánh lửa, phía trên canh nóng còn tại toát ra nhỏ bé bạc khí. Bếp lò biên giới, là một hàng dùng đôi viết ra chữ nhỏ, phụ thân, ta đi tham gia trận đấu rồi. Tranh tài. Hắn lấy tiền ở đâu báo danh? Không được. Về đến phòng, đưa tay nhét vào dưới cái gối. Sơ được lại là trống rỗng. Tiểu tử này, vậy mà trộm bán thân tiền. Tiểu Vương bắt đạn. Giáp năm đấm đập ầm ầm ở trên tường, nửa là tức giận, nửa là lo lắng, chờ ngươi trở về, xem ta như thế nào cho ngươi để mắt. Cùng lúc đó, hung ngưng chấn, nhuốm máu loan đao giáp đấu trường. Căn này giáp đấu trường cũng không rất lớn, nhưng 700 người chỗ ngồi lại không còn chỗ ngồi. 20m vuông trên lôi đài, đang có một đôi lính đánh thuê đang liều mạng chém giết, đao kiếm va chạm ở giữa máu tươi vẩy xuống, không ngừng kích thích khán giả giác quan. Gieo họ, chửi rủa một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Liền ngay cả đợi lên sân khấu trong phòng đường tam đều có thể nghe tới. Cho dù lúc này đã toàn bộ phó vũ trang, nhưng hắn sắc mặt vẫn là bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi trắng xám. Mặc trên người cũ kỹ giáp da, vác lấy một vỏ trường kiếm, bên hông còn cắm ba chôi đích thân hắn chế tạo phi đao. Bên tay trái trên bàn, đặt vào một con đồng dạng là đích thân hắn chế luyện khiên đeo tay. Toàn thân là đào mộc chế tác, lấy ra bỏ che mặt, thuẫn mặt khéo đưa đẩy, đường cong vừa đúng, so bình thường khiên đeo tay càng thêm nặng nề chút, phản phất một hạt to lớn hạt hướng dương. Nhìn xem khiên đeo tay, đường tam thần sắc càng phát ra xoắn xuýt. Phụ thân chắc hẳn ngay tại mắng ta đi. Đường Tam vốn cũng không phải một cái mười phần nghe lời hải tử. Cũng tỉ như phụ thân rõ ràng không nhường hắn học biết chữ, hắn vẫn lặng lẽ chạy tới học trộm, rõ ràng phụ thân không nhường hắn tùy ý động trong cửa hàng đồ vật, hắn vẫn chắc vá lung tung cho mình đánh mấy cái phi đao, làm cái này khiên đeo tay. Nhưng vi phạm mệnh lệnh đến trộm trong nhà tiền vẫn là lần thứ nhất. Cái này khiến hắn trong lòng có chút hổ thẹn. Người trong thôn đều nói phụ thân hắn tính cách cổ quái, khác biệt hắn, nhưng Đường Tam lại cũng không cho là như thế. Mặc dù những năm gần đây, tính tình của phụ thân càng ngày càng kém, cả ngày say rượu, đối với hắn động một tí chửi ầm lên, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích qua tay, vậy không cho phép hắn làm bất kỳ nguy hiểm nào sự tình, cho dù là vì kiếm tiền. Mà lại khi còn bé, phụ thân đối với hắn cũng là có cầu tất ứng, năm tuổi lúc hắn nhao nhao muốn đi nhìn xếp thú, luôn luôn tiết kiệm phụ thân, còn vì hắn bỏ ra 3 mai ngân tệ, mua tốt nhất phiếu. Đến bây giờ, Đường Tam còn nhớ rõ trận kia xiết thú, cũng là hắn nhìn qua đặc sắc nhất xiết thú. Có thể phụ thân, làm sao lại sẽ biến thành như bây giờ đâu?
Cách kia,
cửa phòng mở ra. Đường Tam biết rõ, cuối cùng đến hắn ra sân thời điểm rồi. Dẫm đạp tại thông hướng lôi đài trên đường, tiếng bước chân tại vách tường ở giữa quanh quẩn.
Khẩn trương, kích động, hưng phấn, tất cả đều dung nhập trong máu, lại bị trái tim bơm động lên thua hướng các vị trí cơ thể, để hắn thân thể có chút phát nhiệt, đầu não lại càng phát ra rõ ràng.
Khí,
hô,
thở ra khí lưu giờ khắc này đều là như thế nóng bỏng, hơi cho khô hắn bờ môi.
Từ 4 tuổi lên, 12 năm từng ly từng tí tại trong trí nhớ rõ ràng chạy qua. Từ mẫu thân di vật bên trong lật ra vô danh đồ phổ, từ đông đến hẻ gian khổ tu hành,
cùng lợn rừng đấu lực, cùng cáo gian xảo đấu trí, cùng sói đói đấu dũng. Hắn từng bước một trưởng thành, vậy xác minh lấy chính mình trưởng thành. Hôm nay chính là hắn lần thứ nhất nên đón chân chính chiến đấu, cũng là đối diện hướng 12 năm tu hành thành quả nghiệp chứng.
Chứng minh bản thân, không rảnh hao hết sẽ đâm.
Đường đi bộ cuối cùng đi đến.
Hắc ám tối lui, ánh sáng chói mắt tràn ngập tầm mắt.
Tùy theo mà đến là sóng lớn giống như chu lên cùng gieo họ.
Đường Tam thấy được trên lôi đài lưu lại từng cái vết máu, thấy được bên bờ lôi đài lưới sắt, cũng nhìn thấy lưới sắt bên ngoài từng trương bởi vì kích động mà vặn vẹo gương mặt.
Đồng dạng, cũng nhìn thấy đối thủ của hắn.
Kia là cả người cao chí ít 1.9m chẳng hạn, đầu đội sừng châu mũ sắt, người mặc giáp xích áo khoác, hai tay đều nắm lấy một thanh đen nhánh câu dịu.
A, ngươi chính là ta đối thủ.
Tráng hán kia lông mày bật lên, mang theo rõ ràng kinh thường, bàn tay hướng ngoài đẩy, về nhà bú sữa đi thôi, tiểu tử, ta không muốn khi dễ đứa nhỏ.
Đường Tam thật sự là quá trẻ tuổi.
Gương mặt kia rõ ràng không có lợi nợ, tuấn tú được quả thực như cái nữ nhân, thể trạng trong người đồng lứa mặc dù không tính kém, nhưng tương đối có tư cách đứng ở nơi này trên lôi đài người mà nói, liền lộ ra quá mức mảnh mai rồi.
Tiếng cười, niệm ai âm thanh còn có hư thanh từ đứng ngoài quan sát trên ghế vang lên.
Đương, một tiếng chuông vang. Toàn bộ lôi đài toàn bộ đen xuống, hai đạo ánh đèn khóa được Đường Tam cùng cái kia trắng hán.
Trắng hán ngửa mặt lên trời dài giống, từng kia hồng quang từ trong cơ thể hắn chảy ra, tại sau lưng ngưng tụ ra một đạo huyết sắc hư ảnh.
Kia là một đầu cường tráng mãnh hổ.
Võ hồn.
Đường Tam sững sờ.
Võ hồn, không phải ba giai siêu phàm tài năng có đặc chất sao?
Trắng hán này chẳng lẽ đã có ba giai?
Sau một khắc, mặt đất bỗng nhiên trở nên nóng rực, Đường Tam huyết mạch ngăn không được bắt đầu sôi trào, hắn kinh ngạc nhìn thấy trên người mình đang bốc lên một tia lam sắc quang mang.
Hắn giơ lên bàn tay của mình, nơi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một gốc thủy lam sắc, mang theo ngân sắc hoa văn tiểu thảo.
Lam ngân thảo.
Xem thi đấu trên ghế, vừa lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Chương 450, chú định sẽ nảy mầm hạt giống chương 450, chú định sẽ nảy mầm hạt giống Đường Tam cùng tráng hán kia bày ra, đương nhiên cũng không phải là chân chính võ hồn.
Chân chính tam giai cường giả, cũng sẽ không đối loại này quy mô tranh tài cảm thấy hứng thú.
Chỉ là cái này lôi đài trải qua đặc thù ma pháp xử lý, có thể dự đoán, hoặc là nói đem người tương lai sẽ có võ hồn bày ra.
Là một loại không sai manh lưới, có thể cực lớn gia tăng tranh tài kích thích cảm giác, mà lại là căn cứ vào lính đánh thuê công hội thành thục kỹ thuật, tốn hao cũng không lớn.
Hoàng Bét, ta không nên để hắn đến.
Vượt tâm lạnh một mảng lớn.
Mặc dù cái này cái gọi là võ hồn chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng thoát thai từ lính đánh thuê công hội tiềm lực khảo thí, thể hiện ra võ hồn phẩm loại cùng hắn có tiềm lực cùng một nhịp thở.
Lam Ngân Hảo, là nọ hành tinh bên đường khắp nơi có thể thấy được cỏ dại, loại này võ hồn quả thực là yếu đến không biên giới.
Vậy mang ý nghĩa, Đường Tam tiềm lực kỳ thật tương đối có hạn, đối mặt cùng trình độ đối thủ đều là bại nhiều thắng ít.
Huống chi đối mặt cái này lấy huyết hổ vì võ hồn, gần cao 2 mét tráng hán đâu.
Vượt thế nhưng là biết rõ, tráng hán này là nổi danh lính đánh thuê tiểu đội dịu chiến tiên phong đội trưởng, mặc dù còn không có tấn thăng siêu phàm, nhưng vũ lực cực kỳ cường hành.
Không gần như chỉ ở các loại giải thi đấu bên trong thu hoạch 30 dư phen thắng lợi, còn có dẫn đội đánh giết một giai ma lang chiến tích.
Lam Ngân Thảo.
Ha ha ha, nếu là hắn có thể thắng, ta nguyện ý đi thân con lửa cái mông.
Tiểu tử, về nhà trồng hoa màu đi thôi, không đúng, hoa màu hận nhất cỏ dại rồi.
Lam Ngân Thảo.
Ông trời ơi, ta thật hẳn là báo danh, đây không phải lấy không bốn mai ngân tệ sao?
Tiểu hòa tử, ngươi đừng so tài, cùng A-Z đi thôi, A-Z cho ngươi 5 mai ngân tệ.
Thúc thúc cũng có thể mang ngươi đi, ta ra 6 mai.
Làm Đường Tam đối thủ tráng hán vậy trầm tĩnh lại, đi xuống đi, ta ăn cả một đời thịt, không hứng thu ăn chay.
Ngươi cái này một ngân tệ phí báo danh, coi như mua cái giáo hấn.
Đường Tam mặt sắc không thay đổi, rút ra bên hông trường kiếm, Thánh Hồn Thôn, Đường Tam.
Xin chỉ giáo.
Một màn này, lập tức để xung quanh khán giả cười đến càng thêm không chút kiêng kỵ rồi.
Cũng làm cho tráng hán kia cảm thấy một loại nhục nhã.
Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ.
Tráng hán trầm mặt xuống, chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta rồi.
Lời còn chưa dứt, hắn đã nắm lên một đôi câu dịu, giống như một đạo như gió lốc xuống tới.
Đường Tam tay trái tìm được bên hông, trong mắt lóe lên từng tia tử mang, một viên phi đao vung tay ném ra.
Siêu.
Phi đao mang theo tiếng xé gió, thẳng đến tráng hán mặt.
Tráng hán mặt lộ vẻ khinh thường, nâng tay phải lên dịu tay phanh một tiếng liền đem tia phi đao đánh bay ra ngoài.
Nhưng mà không đợi hắn cao hứng liền phát giác không đúng.
Phi đao về sau, vẫn còn có một viên phi đao.
Đây là lão luyện du hiệp mới có thể nắm giữ thành thạo kỹ xảo, song mắt châu.
Lúc này đón đỡ đã tới không kịp, tráng hán kia ra sức nghiêng đầu, phi đao từ gương mặt sắt qua, mang theo một dải vết máu.
Trên gương mặt đâm nhói khơi dậy tráng hán lửa giận, hắn giống to một tiếng đem trong tay trái câu dịu ném mà ra, lượn vòng lấy chém về phía Đường Tam.
Mà liền tại câu dịu xuất thủ nháy mắt, tráng hán chợt nhìn thấy một điểm ngân quang.
Viên thứ ba phi đao.
Mồ hôi lạnh từ tráng hán trên trán chạy ra tới.
Một đao này thời cơ tinh chuẩn vô cùng, cơ hồ vừa vặn cùng hắn ném dịu ném thời cơ trùng điệp.
nhưng nhẹ nhàng phi đao, có thể so sánh nặng nề câu dịu tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Giờ phút này Tráng Hán vừa mới ném ra câu dịu, cả người đều ở vào một loại không phải cân bằng trạng thái, mang theo một loại hướng về phía trước thế sông, đừng nói là dùng một cái khác trôi câu dịu đó nữa, liền xem như muốn điều chỉnh dáng người đều đã làm không được. Đường Tam trong lòng chợt nhẹ, thắng bại đã phân. Nhưng mà Tráng Hán kia bỗng nhiên giống to một tiếng, a. Một tầng huyết sắc lưu quang tại Tráng Hán hai chân bên trên bạo phát đi ra, để hắn cả người giống bên cạnh bờ dịch ngang nửa thước. Liền cái này nửa thước, để hắn sinh sinh tránh ra một thanh này chí mạng phi đao. Chiến đấu là đấu khí người sử dụng tấn thăng đường cắt, nghe nói viễn cổ thời đại, nhân tộc các đấu sĩ không cần thần ban cho dự tề, đang không ngừng trong chiến đấu liền có thể trở thành siêu phàm. Bây giờ loại này ví dụ đã càng ngày càng ít gặp, nhưng rất nhiều kinh nghiệm xa trường binh sĩ, lính đánh thuê, nhưng vẫn là có thể tại trở thành siêu phàm trước, tự nhiên sinh ra một tia đấu khí. Tráng Hán, hiển nhiên liền ở đây liệt. Nhưng không lo được kinh hãi, Đường Tam cũng ở đây một khắc dựng thẳng lên khiên đeo tay, phanh một tiếng đem dịu ném đón lấy, còn sót lại lực lượng đem Đường Tam va chạm tại lưới sắt bên trên, phát ra một trận kịch liệt ào 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 tiếng vang. Người cái này giảo hoạt chuột, đi chết đi. Đào thoát tử vong Tráng Hán, mang theo sợ hãi qua đi phẫn nộ, giống như một con mãnh hổ giống như hướng Đường Tam vào tới. Đường Tam đã không có phi đao. Mặc dù có, ở nơi này đường kính 20m nhỏ hẹp trong sân, vậy đã mất đi phát huy chỗ trống. Câu dịu quét ngang tới, Đường Tam thấp người tránh thoát, vừa định muốn rút kiếm phản kích, Tráng Hán kia liền lại đã một búa chém tới. Đường Tam đành phải lại lần nữa lấy mình. Tâm tình cũng theo Tráng Hán tấn công mạnh càng phát ra xa suốt. Hắn vốn cho rằng, như Tráng Hán loại này thể trạng, lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng nhanh nhẹn cũng không nên hắn thế mạnh, bản thân bằng vào linh hoạt thân thủ, hoàn toàn có thể cẩn thận bỏ sức. Nhưng hắn nghĩ lầm rồi. Tráng Hán không chỉ có lực lượng cường hành, tốc độ kia, phản ứng cũng đều cực kỳ dũng mãnh. Mà lại bởi vì thể trạng cao lớn, Đường Tam lui lại ba bước, đại hán kia hai bước liền có thể đuổi kịp, ngược lại áp bách được Đường Tam càng phát ra không có tránh chuyển xê dịch không gian. Hôm nay cho ngươi một bài học. Tráng Hán tựa hồ nhìn thấu Đường Tam chấn kinh, cười gần nói, lực lượng càng mạnh, tốc độ càng yếu, kia là người ngâm thơ rong rỗi tiểu hài tử chơi sai ngữ. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, cho tới bây giờ đều không phải bài xích nhau lựa chọn, một người mạnh thì tất cả đều mạnh. Nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, sau đó tại ban đêm tốt thích lúc, cảm tạ ta đi. Tráng Hán giờ phút này đã xem Đường Tam bước đến góc quất, trong tay câu dịu đột nhiên chém xuống, đã mang ra tiếng xé gió. Đường Tam tránh cũng không thể tránh, đành phải giơ tay trái lên khiên mèo tay đó đỡ. Giang giác, lưỡi búa xé mở ra phủ, chém vào bên trong cứng cỏi đỏ mục, lại cắt ra Đường Tam cánh tay, tạo xuống một khối máu me đầm đìa ra rẻ. Nếu không phải Đường Tam tá lực đủ nhanh, tay trái đều muốn bị chém xuống. Tráng Hán cổ tay chuyển một cái, lưỡi búa xẹt qua một nửa hình tròn, khuỷu tay hướng vào phía trong, nâng lên giữa không trung câu dịu lại hướng phía Đường Tam đầu vai chém tới. Đường Tam nhưng thật giống như không có phát hiện khiên mèo tay đã đứt, lại lần nữa giơ tay trái lên. Tráng Hán mặt bên trên lộ ra dữ tợn cười lạnh. Sáng loáng, máu tươi rội đầy, toàn trường đều tĩnh. Tráng Hán mặt đã bị máu tươi bao trùm, trong tay lưới búa đã gần kề gần Đường Tam bả vai, cũng không dám lại tiến thêm nửa phần, bởi vì Đường Tam lưỡi kiếm đã tới ở mi tâm của hắn. Lưỡi kiếm đơn bạc, lại đầy đủ sắc bén, đủ để lấy đi hắn tính mạng. Nhìn xem Đường Tam tay trái một nửa khiên đeo tay, Tráng Hán mở môi run rẩy, đây là cái gì đồ vật? Vừa mới chính là chỗ này một nửa khiên đeo tay bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, từ hắn cái trán sắc qua, nhấc lên một khối da đầu, mang bay sừng của hắn nó trụ, tại đầu hắn bên trên lưu lại một đầu máu thịt lâm ly khe rãnh. Loại kia sắp gặp tử vong sợ hãi, để hắn cánh tay bủn rủn, nháy mắt thất thần, lấy lại tinh thần lúc, Đường Tam lưỡi kiếm đã chỉ ở mi tâm của hắn. Nếu là đạo hàn quang kia lại qua loa hướng phía dưới, hắn cũng không phải là thụ thường, mà là phải đường trường bỏ mình. Giấu đầu nỏ. Đường Tam thản nhiên nói, ta thắng. Là. Người thắng rồi. Tráng Hán miệng đầy đắng chát, cánh tay mềm mại rủ xuống, cao giọng nói, ta nhận thua. Chương 450, chú định sẽ nảy mầm hạt giống 2 chương 450, chú định sẽ nảy mầm hạt giống 2 lại là một trận thắng lợi, nhưng lần này thắng lợi cũng không có dẫn tới gieo họ, chỉ ít, không phải tất cả mọi người đang hoan hô. Có lầm hay không a, Lam Ngân Thảo võ hồn đều có thể thắng. Nhất định có tấm màn đen. Bồi thương tiền. Ta áp 3 mai ngân tệ đâu. Ngươi coi hắn là vì đồn đâu. Còn đen màn. Đúng rồi, ngươi không phải muốn hôn con lửa cái mông sao. Nhà ta vừa bận có đầu con lửa. Ta đi, thần. Chẳng lẽ Lam Ngân Thảo là như thế không tầm thường võ hồn? Dĩ nhiên không nổi, A-di ta liền thích thảo, tiểu hòa nhi, ta cho ngươi 10 cái ngân tệ. Thúc thúc cho ngươi 20 mai. Tại sốc xếp thanh âm bên trong, Đường Tam thuận thông đạo rời đi lôi đài, đi tới phòng điều trị bên trong. Chính quy tranh tài liền điểm này tốt, bất kể là cái gì tổn thương, chỉ cần không quá phận nghiêm trọng, cơ bản đều sẽ tiến hành miễn phí trị liệu. Ừ, cho ngươi. Cả người cao chỉ tới Đường Tam thắt lưng gỗ lìn đem một con khay sâu lòng đặt ở Đường Tam mặt trước, từng khóa đến, được rồi là được, tuyệt đối đừng lãng phí a. Nói, liền đi tới một bên khác đầu giường, quan sát cùng Đường Tam một đợt tiến vào Tráng Hán thương thế đi. Đường Tam ngồi xuống, chỉ thấy trên mâm đặt vào 3 mai màu xám dược hoàn, mặt ngoài đen nhánh, cực kỳ bóng loáng, dùng tay vê lên đến, còn có chút sền sệt, nghe lên mang theo một cỗ mùi thuốc. Đem dược hoàn nhét vào trong miệng, nhấm nuốt phía dưới, là cỏ xanh mùi vị mang theo điểm nhàn nhạt cay đắng nhi, nước dịch bởi phần. Theo dược hoàn ở trong miệng tan ra, trên mu bàn tay lúc đầu có chút bỏng vết thương cảm nhận được một tia thanh lương. Dù sao cũng là không cần tiền, Đường Tam liền đem còn lại 2 viên cũng đều nhét vào trong miệng. Chúc mừng a, Đường Tam, kỳ khai đã thắng. Vừa kéo lấy tàn chân đẩy cửa ra đi đến, ta đều cho là người phải thua. Lần thứ nhất chân chính cùng người giao chiến sau chiến thắng, cảm giác như thế nào? Còn tốt.
Đường Tam đập phá chợt lưỡi, chính là chỗ này dược hoàn có chút đắng. Vượt nghe vậy sửng sốt một chút, túi đầu nhìn một chút mâm, lại nhìn một chút Đường Tam ố vàng đầu ngón tay, thần sắc cổ quái nói, ngươi ăn. Không đợi Đường Tam trả lời, trước đây kia gỗ lìn lại đi tới, xem xét trống rỗng mâm, cao mày nói, làm sao đều dùng xong, thật sự là phiền phức. Nói, bưng lên mâm đến giữa góc quất, kéo lên rèm, ngồi sụp xuống. Phốc phốc vài tiếng về sau, rèm kéo ra, gỗ lìn một tay nhấc lấy quần, một tay bưng lấy mâm đi tới tráng hán kia trước giường, đem một viên dược hoàn nghiền nát, bôi ở tráng hán cái chán trên vết thương. Đường Tam sắc mặt có chút phát xanh, cổ họng thẳng phạm buồn nôn. Khục. Vương háng giọng một cái, hắn là hôn trùng gỗ lìn, mang theo một điểm độc giác thú huyết mạch, phân và nước tiểu có thể chữa thương. Bình thường là thoa ngoài da. Đông nhiên chuyển qua đầu không nhìn tới bên kia, Đường Tam hỏi, vương thúc thúc, vậy ta tiền thưởng ở chỗ này đây. Vương xuất ra một cái tiền trinh túi đặt ở Đường Tam lòng bàn tay, năm mai ngân tệ, tất cả đều là ngươi. Cảm nhận được kia khiến người an tâm phân lượng, Đường Tam vừa mới không nhanh cũng liền ít đi rất nhiều, cảm ơn thúc thúc. Vương liền thích Đường Tam loại này không quan tâm hơn thua dáng vẻ, cười nói, thật vất vả đến Hùng Ứng Trấn một chuyến, một hồi ta mời ngươi ăn bữa cơm, cũng tốt tốt thấy chút việc đời. Không được, phụ thân đang ở nhà chờ lấy ta đây. Cự tuyệt mời, trên tay vết thương vậy thu nạp được không sai biệt lắm, Đường Tam đem tùy thân vũ trang thu nạp tốt, chạy về Thánh Hồn thôn. Về đến cửa nhà, trời đã hoàn toàn đen, ánh trăng chiếu rượu bên dưới, trong phòng vậy một điểm quang sáng cũng không có. Đè nén xuống trong lòng thấp thỏm, Đường Tam đẩy cửa ra, cố lấy can đảm nói, phụ thân, ta đã trở về. Tiến đến. Thanh âm so thường ngày vững vàng rất nhiều. Cái này thái độ khác thường độ để Đường Tam càng căng thẳng hơn, đi vào bụng trong. Giáp lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn, ngân huy chiếu sáng hắn nửa bên tang thương gương mặt, ánh mắt lạ thường thanh minh, tựa hồ cũng không có uống rượu. Ừm, vẫn được, xem ra không bị tổn thương. Giáp nói, đã thua, liền nên nhận rõ bản lãnh của mình, đem đồ vật buông xuống, thành thành thật thật đi làm việc, nhanh lên đem kia một ngân tệ. Ta thắng, phụ thân. Cái gì? Giáp mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ta thắng. Đường Tam mạnh mẽ điều đạo, lấy ra túi tiền, đem bên trong ngân tệ run ở trên bàn. Nhìn xem trên mặt bàn phản xạ ánh trăng ngân tệ, giáp mặt bên trên lộ ra không thể tin biểu lộ, hắn nhìn xem Đường Tam, thần sắc càng phát ra phức tạp. Tiểu Tam, ngươi thật sự muốn đi con đường này? Ừm. Đường Tam dùng lực nhẹ gật đầu, đón nhận phụ thân ánh mắt. Có đúng không? Giáp lộ ra một tia đắng chát tiểu dung, như vậy, từ hôm nay trở đi, đi làm chính ngươi chuyện muốn làm đi. Loại thái độ này, để Đường Tam bất ngờ, hắn ánh mắt dần dần sáng lên, thế nhưng là phụ thân ngài phải có người chiếu cố mới được. Có tay có chân, có tay nghề, ta còn có thể chết đói không thành. Giáp liếc mắt nhìn hắn, đã nghĩ luyện võ, vậy liền hảo hảo cố gắng, đừng đến lúc đó học nghệ không tinh, đem mệnh bàn giao rồi. Vâng. Đường Tam mặt bên trên lộ ra tiếu dung. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Giáp tiếu dung vậy nhu hòa, buổi sáng ngày mai, ta chính thức dẫn ngươi đi tìm một bái sư. Đường Tam không rõ phụ thân thái độ vì sao mà chuyển biến, nhưng hưng phấn hắn cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, hắn cũng chỉ là tháng 1 năm 16 tuổi hải tử. Ngày thứ hai trước kia, Giáp quả nhiên như là trước đó nói như vậy, cạo sạch râu ria, mang theo Đường Tam tự mình tìm được út, đem ngày hôm qua năm mai ngân tệ xem như học phí giao cho hắn. Tiểu Tam, hôm nay là ngày tháng tốt. Vừa cười, cầm một viên ngân tệ nói, ngươi đi trên thôn trấn mua chút rượu, mua con gà nướng, ta và ngươi phụ thân thật tốt uống một lần. Đường Tam không làm hắn nghĩ, cầm ngân tệ rời đi. Vừa nhìn về phía Giáp, trước đây là ta hiểu là ngươi. Hôm qua hắn cùng đồng liêu nghe qua, biết được một sự thực kinh người. Lam Ngân Thảo võ hồn kỳ thật tương đương hiếm thấy, mà lại chỉ có mang theo tinh linh huyết mạch người, tài năng có được Lam Ngân Thảo võ hồn. Tinh linh huyết mạch mang tới không chỉ có là kéo dài thọ mệnh, còn có phá lệ tuấn tú gương mặt. Mà mỹ lệ, đối với kẻ yêu tới nói, là một loại nguy hiểm ưu điểm, vô luận nam nữ. Ta trước đây là thật muốn đem Tiểu Tam nuôi phế, để hắn cả một đời cũng không xảy ra Thánh Hồn thôn, như vậy chỉ ít an toàn. Giáp thở dài, thế nhưng là có chút hạt giống, ngươi là vô pháp ngăn cản nó nảy mầm. Cho nên ta nghĩ, còn không bằng để hắn tự do sinh trưởng, chí ít để hắn tại đối mặt nguy hiểm lúc có càng nhiều có thể đối kháng tư bản. Lúc này Đường Tam hoàn toàn không biết Giáp cùng ngược nội dung nói chuyện. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong mình có thể tự do học võ trong vui sướng, thấy mỗi một cây cỏ, mỗi một cái cây, mỗi người đều là khả ái như thế. Mua xong một dặn dò muốn mua đồ vật, Đường Tam hướng Thánh Hồn thôn tiến đến. Ngay tại đi ngang qua truyền thống trận lúc, một đạo ánh sáng màu xanh lam phóng lên tận trời. Bá Tước đại nhân. Bá Tước đại nhân trở lại rồi. Chương 451, nhiệt tình hiếu khách ấy võ. Chương 451, nhiệt tình hiếu khách ấy võ. Thông qua truyền thống trận, truyền thống là một cảm giác gì đâu. Muốn để Dạ Vân tới nói, vậy liền giống như là trước đã trúng một phát tê liệt thuật, lại bị sắc bén lưỡi dao tinh tế cắt làm thịt thái, một chút xíu cuối cùng dán lại lên. Không đau, nhưng mỗi lần truyền tống qua đi, đều sẽ cảm giác có như vậy điểm buồn nôn. Nhưng suy xét đến thu hoạch lần này, điểm này nho nhỏ không nhanh liền lập tức bị Dạ Vân ném sau. Bá Tước đại nhân. Trông coi truyền tống trận binh sĩ cấp tốc tiến lên đón, cung kính hành lễ. Dạ Vân nhẹ gật đầu, đi thành Hùng Ứng tìm người, đem những này cái dương chuyển về đi, thật tốt kiểm lại một chút. Đúng vậy, lần này Dạ Vân không chỉ có bản thân trở lại rồi, sau lưng còn đặt vào rất nhiều dương lớn. Binh sĩ lĩnh mệnh cáo lui, rất nhanh liền có người từ thành Hùng Ứng bên trong bừng lên. Đi Nỉ Sệ ngay tại đội ngũ đằng trước. Nhìn thấy trên truyền tống trận dương lớn, Đi Nỉ Sệ hơi có chút ngoài ý muốn, tiến lên đỡ lấy Dạ Vân đi về, ta nhớ được ấy võ phương diện vật tư đều vận được không sai biệt lắm, những này là một điểm thanh xuân tổn thất phí. Dạ Vân mỉm cười, tại Đi Nỉ Sệ nâng đỡ hướng thành Hùng Ứng đi đến, người ấy võ vẫn là rất nhiệt tình hiếu khách. Đi Nỉ Sệ nao nao, ngươi là nói, những này trong dương chứa lấy đều là kim tệ.
xuất phát từ thương nhân mẫn cảm tính, đi nhị sẽ đối kim tệ thế nhưng là quá quen thuộc. Hộ tống giả vận một đợt truyền tống tới được cái dương, hết thảy có gần 300 khẩu, mỗi một chiếc đều có thể chứa được ước chừng 5000 mai kim tệ, kia tổng cộng chính là 1,5 triệu kim tệ. Đi nhị sẽ mở to hai mắt nhìn, người đem ấy bỏ quốc khố rời trống. Cụ thể tới nói là 163 vạn. Dạ vận nói, bất quá đại bộ phận đều là ấy bỏ công quốc trong cung đình kho cất giữ, công quốc chính là so chúng ta bá tước lĩnh kiếm tiền a. Dạ vận tâm tình đích xác vui vẻ. Lần này đi ấy bỏ, không chỉ có giải khai bản thân đống nhiên giả yếu bí mật, mà lại mượn cơ hội này một hơi gõ 163 vạn kim tệ ra tới, có thể đủ mua xuống một bộ khu động thần quốc huy diệu tài liệu. Đến như nữ vu, Dạ Vân trực tiếp nhường nàng từ ấy vò lên đường. Dù sao gẳng binh hành tỉnh tại đế quốc phía đông, từ nọ vẫn là ấy vò xuất phát đều không khác mấy, không cần thiết bổ sung lãng phí truyền tống trận kim tệ. Đi nhị sẽ vậy lộ ra nụ cười vui mừng. Vì chu bị đối thủ nhân đế quốc tiến công, toàn bộ lãnh địa tài chính đều đã bị nghiền ép đến cực hạn, cái này một bút kim tệ đến, quả thực giống như là vì khô cạn lòng sông rót vào dòng nước. Ấy vò bên kia, người rốt cuộc là xử lý như thế nào? Đi nhị sẽ hỏi, phi tổng liên hợp nghị hội bên kia cũng không có cái gì động tác. Liên hợp nghị hội là phỉ tổng chư thành bang quyết sách cơ cấu, coi là cái này liên minh nội các. Phỉ tổng liên hợp nghị hội phản ứng không có nhanh như vậy, mà lại chúng ta cũng không còn cho bọn hắn cơ hội. Dạ Vân nói, cho Đi Nhị sẽ giới thiệu trở về trước ấy vỏ tình huống bên kia. Ngay tại ấy vỏ tám tang lễ sau khi kết thúc không lâu, nói xác thực là ở hôm qua, ấy vỏ công quốc tổ chức hoàn toàn mới một giới nội các hội nghị, đồng thời nhanh chóng thông qua trước đó chuẩn bị xong một hệ liệt bổ nhiệm nhân sự đề án. Tiễn Si lấy đại công tước phu nhân thân phận giám quốc, phụ trách tổng lĩnh ấy vỏ công quốc hết thảy công việc, đồng thời phụ trách chọn lựa mang theo ấy vỏ huyết mạch hậu duệ, lấy chuẩn bị kế thừa đại công tước danh hiệu. Quen tin từ nhiệm công quốc thủ tướng, giữ lại đại nguyên soái một chức, đồng thời đảm nhiệm công quốc nhất chính. Chỉ bất quá người sáng suốt đều biết, cái gọi là nhất chính cũng chính là một cái danh hiệu thôi. Nguyên bản cấm quân thống soái Lan Đơ trở thành tân nhiệm công quốc thủ tướng. Vì cam đoan ở lệ tờ gia tộc tại ấy vỏ công quốc lợi ích kéo dài, hắn đặc sứ ạ nệ sần nam tức gia nhập ấy vỏ công quốc nội các, đảm nhiệm tài chính đại thần một chức. Đây hết thảy đều là Dạ Vân cùng Tạ Lọn thương nghị tốt, chủ đánh chính là một cái nhanh, tại phỉ tổng phương diện kịp phản ứng trước đó, trước tạo ra một cái sự thực đã định. Dù sao nghị hội cái này đồ vật, chính là vì cái cọ mà sinh, hiệu suất luôn luôn không cao. Về sau dù là phỉ tổng phương diện muốn nhúng tay, cũng chỉ có thể tại Dạ Vân cùng Tạ Lọn bố trí tốt cục diện bên trên động đao. Cho nên, hôm qua nghị hội về sau, chính là tại chủ bị nhóm này kim tệ. Đi Nhị sẽ hỏi, "Không phải, nhóm này kim tệ sớm tại sẽ trước liền đã kiếm được rồi." Dạ Vân lắc đầu nói, "Sở dĩ chờ lâu một ngày, là vì giải quyết rơi một cái thai hoàng ẩm. Cái này thai hoàng ẩm, chính là Lan Đơ. Ấy vỏ công quốc tân nhiệm thủ tướng, bị Dạ Vân trên chiến trường đánh bại, cuối cùng tự sát mà chết đật bá tước nhi tử." Làm được vừa đến Dạ Vân trước mặt lúc, vị này chọc mày như cùng tình tinh tựa như tráng hán khẽ không người, Dạ Vân bá tước. Mặc dù là bởi vì Dạ Vân, hắn có thể đảm nhiệm công quốc thủ tướng, nhưng Lan Đơ nhưng lại chưa biểu hiện ra mảy may định nọt, nhìn về phía Dạ Vân ánh mắt ngược lại có nhàn nhạt xa cách. Lúc này, Dạ Vân đang ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, dùng móc sắt khêu lấy lửa than, thanh thản mà an nhiên. Dạ Vân không nói lời nào, Lan Đơ cũng không ra. Thằng đến Lan Đơ nhìn thấy Dạ Vân lấy ra một phần quyển da dê ném đến trong lửa. Biên giới quan xoắn thành than, mực vết bị ngọn lửa thiêu đốt thành màu xanh đen, từng tia như cọt như không thì thầm vang vọng gian phòng. Lạ nợp trên trán nổi gân xanh, không khỏi đưa tay đỡ lấy, dù là hết sức nhẫn mại vẫn là phát ra một tiếng thấp giọng hô, à. Làm hô hấp dần dần trở nên bình ổn, Lạ nợp kinh nghi bất định nhìn xem Dạ Vân. Vì cái gì? Tại bốn nhiều năm trước, ấy vỏ chiến tranh lúc, hắn chính là ký kết kia phần linh hồn khế ước, tuyên thệ hướng Dạ Vân hiệu trung, mới quy về Dạ Vân dưới trướng. Bây giờ hắn vừa mới trở thành công quốc thủ tướng, giá trị lợi dụng đạt tới đỉnh phong. Vì cái gì Dạ Vân hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này thiêu hủy giữa bọn hắn khế ước? Dạ Vân thản nhiên nói, ta đã không mấy năm làm tốt, làm gì nắm chặt ngươi mệnh không thả. Lan Nợ thần sắc trở nên hơi xoắn xuýt. Mặc dù Dạ Vân cùng Hùng Ứng Quân biểu hiện tại sử có chứa được người chinh phục bên trong có thể xưng khoan dung nhân ái, thậm chí có thể nói là điển hình, nhưng làm bị người chinh phục một viên, Lan Nợ đối Dạ Vân vẫn là chỉ có căm hận. Có thể một phương diện khác, Dạ Vân muốn có thể giết hắn, nhưng hôm nay không chỉ có tha hắn mệnh, còn đem linh hồn khế ước đều đốt rủi, cái này đối Lan Nợ tới nói lại là chính công ân tình. Dạ Vân bá tước, ta cảm kích ngươi có thể còn ta tự do, nhưng đã ta đảm nhiệm công quốc thủ tướng, như vậy về sau hết thể hành động vẫn là sẽ lấy công quốc lợi ích làm đầu. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Dạ Vân nhẹ giọng cười, cho nên ta mới có thể làm như vậy a. Lạn Nợp nhất thời im lặng. Dạ Vân tiếp tục nói, được rồi, hôm nay gọi ngươi tới cũng chính là vì chuyện này, ta mệt mỏi, ngươi trước lui ra đi. Đúng, đại nhân. Lạn Nợp quay người đi ra ngoài cửa. Dạ Vân lấy gần như tự nói, nhưng lại vừa vặn có thể để cho Lạn Nợp nghe rõ âm thanh lượng nói, phụ thân của ngươi đật bá tước là một đáng kính đối thủ, cũng là vị sáng suốt quý tộc. Hắn biết rõ ấy vỏ công quốc địch nhân lớn nhất đến tột cùng là ai, vấn đề lớn nhất ở đâu. Ta hy vọng ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng. Lạn Nợp dừng lại một chút, đẩy cửa rời đi. Nghe xong Dạ Vân giảng thuật đây hết thảy, Đi Nhị sẽ từ đó phẩm vị ra một chút không bình thường tư vị, ngươi cũng thật là âm hiểm. Ta càng thích xưng là cơ trí. Dạ Vân mặt dạn mày dày khoe khoang một câu. Đi Nhị sẽ liếc Dạ Vân liếc mắt, lại tìm không thấy phản bác chỗ trống. Một cái nằm trong nhân thủ khôi lỗi, cùng một cái vì chính mình mà sống chính trị ra, có khả năng phát huy ra năng lượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng trên thực tế, lấy Dạ Vân đối ấy vỏ công quốc trưởng khống lực tới nói, toàn bộ quốc gia đều có thể coi là khôi lỗi, trong đó cụ thể nhân vật phải chăng tự do, ngược lại chẳng phải trọng yếu.
đánh cái thương nghiệp bên trên so sánh, toàn bộ thương hội đều là Dạ Vân trưởng khống, như vậy trong đó người phụ trách vô luận là có hay không trung tâm, chỉ cần là vì thương hội phồn vinh mà cố gắng, như vậy đều chỉ sẽ tăng cường Dạ Vân ích lợi. Còn có một chút ta không nghĩ ra. Đi Nỉ Sệ cao mày nói, muốn đạt thành đồng dạng hiệu lực, hoàn toàn có thể có khác phương thức, ngươi tại sao phải giải trừ khế ước đâu? Kia dù sao xem như một đạo bảo hiểm. Cái này liền dính đến một chút linh hồn phương diện vấn đề. Dạ Vân nhún vai, đang trả lời trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Đương nhiên. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang. Đệ tử hơi có hốt hoảng chạy tới, lao ra, ngài mau tới đây. Chương 452, nguyện ngươi hạnh phúc an khang. Chương 452, nguyện ngươi hạnh phúc an khang. Thành Hùng Ưng tầng thứ 6, một gian căn phòng độc lập bên trong. Julia đang nằm trên giường, khàn cả giọng gào thét. Đệ tử làm trong thành bảo luyện kim thuật sư, viện bờ vai của nàng, hít sâu, không cần khẩn trương. Julia nhẹ nhàng gật đầu, chiếu vào đệ tử nói tới thật sâu hô hấp lấy, nhưng ngay lúc đó liền gọi lên tiếng đến, "A, đệ tử tỷ tỷ, đau quá." "Ta đau quá." "Không có vấn đề, tin tưởng mình, ngươi nhất định không có vấn đề." Đệ tử bắt lấy Julia tay lấy đó an ủi, "Ngươi nhưng là muốn sinh ra bá tước đại nhân hải từ đâu?" "Bá tước đại nhân?" Vừa nghĩ tới Dạ Vân, Julia giống như cũng không có đau đớn như vậy. Ngoài phòng, bọn thị nữ dọc theo vách tường đứng thành một hàng, thỉnh thoảng đem các dạng đồ vật truyền vào truyền ra, trên mặt mỗi người đều biết đầy khẩn trương, động tác cũng là cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ xuất hiện nửa điểm vấn đề. Bất luận cái gì ngoài ý muốn, kết quả kia đều không phải các nàng có thể thừa nhận. Động tác cẩn thận một chút, chú ý cửa phòng, đừng để gió thổi tiến vào. Đi Nỉ Sẽ chỉ huy bọn hạ nhân hành động, nắm ở trong tay chiếc khăn tay đã bị bóp biến hình. Mặc dù mang thai cũng không phải là nàng, nhưng nàng trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, nhưng chờ mong cùng khẩn trương không chút nào không ít. Dù sao, trong phòng sắp giáng sinh, là Dạ Vân đứa bé thứ nhất, vậy chính là dịp phịt gia tộc huyết mạch kéo dài. Lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Vì thế, nàng còn cố ý tìm tới kinh nghiệm phong phú hơn Bù Ghi, để hắn canh giữ ở trong hành lang, một khi Bẹt Tỷ gặp vô pháp giải quyết phiền phức, liền để Bù Ghi đi vào hỗ trợ. Dù sao ở thời đại này, luyện kim sư thường thường cũng là rất chịu tin cậy bác sĩ. Kinh nghiệm già dặn bác sĩ, luôn luôn một đạo khiến người an tâm bảo hộ. Nguyện ngài phù hộ. Đi Nỉ Sẽ chắp tay trước ngực, không ngừng hướng Quang Minh chi chủ cầu nguyện. Duy chỉ có sinh nở một chuyện, thần thuật sư bất lực. Bọn hắn nắm giữ lấy có thể chữa trị vết thương thần thuật, cũng có thể loại trừ tật bệnh, có thể tại sản xuất lúc, một khi mẫu thân vết thương khép lại, hài tử liền rất có thể bị nín chết tại sản đạo bên trong. Dạ Vân giờ phút này vậy thủ tại chỗ này, an vị ở ngoài cửa trên ghế dài, hai tay chống lấy cái cằm, thần sắc trầm tĩnh, tựa hồ là tại tự hỏi cái gì. Dạ Vân, Đi Nỉ Sẽ đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy sẽ là cậu bé vẫn là cô bé? Liên tiếp hỏi 4-5 lần, Dạ Vân ánh mắt mới có chút hoạt động, nếu là cậu bé lời nói, ta liền muốn làm phụ thân, cô bé lời nói, ta liền muốn làm mẫu thân. Đúng vậy a. Đi Nỉ Sẽ ngay lập tức còn không có phát giác không đúng, lời nói một nửa mới phản ứng được, ngươi nói cái gì? A. Dạ Vân lúc này hai mắt mới rốt cục có tiêu cự, ta nói cái gì sao? Đi Nỉ Sẽ có chút buồn cười bịt miệng lại. Đừng nhìn Dạ Vân bình thường gặp được chuyện gì đều biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, nhưng mình hài tử sắp giáng sinh vẫn là rõ ràng hoảng hồn. Hoa, một tiếng to rõ khóc lóc vang lên. Dạ Vân đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nhanh chân xông vào phòng sinh, vừa vặn bắt gặp Đệ Tỷ. Lao ra, sinh. Đệ Tỷ kích động báo tin vui, là một cô bé, mẫu nữ bình an. Nói liền đem trong tã lót hải tử giao đến Dạ Vân trong tay. Dạ Vân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, giống như là bưng lấy tuyệt thế chân bảo. Nho nhỏ, nhắm mắt lại, da rẻ trắng nõn, tròn trịa trên đầu dán mái tóc màu đen. Dạ Vân thanh âm hơi có chút phát run, thật xinh đẹp. Hắn sớm đã biết rõ rủ Lý Ả mang thai tin tức, cũng coi như được rồi sinh nở ước chừng thời gian. Theo lý thuyết, đôi đứa bé này giáng sinh hắn không nên cảm thấy ngoài ý muốn, vậy không chỉ một lần tưởng tượng qua giờ khắc này đến chẳng cảnh. Thật là đem hải tử ôm vào trong ngực, cái loại cảm giác này lại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cung hỉ, lại không chỉ là cung hỉ. Cha con, có con mới là người cha. Giờ khắc này, liền như là phiêu bạt tại mênh mông mặt biển thuyền nhỏ, rốt cuộc tìm được vận chuyển phương hướng. Dạ Vân lần thứ nhất cảm giác, mình và thế giới này sinh ra rõ ràng kết nối. Nàng là hắn huyết mạch kéo dài, là tinh thần chuyển thừa, là không nói cũng hiểu, không cần nghiệm chứng ràng buộc, là hắn trên thế giới này đã từng sống qua rõ ràng nhất chứng minh. Nghĩ kỹ tên của hải tử sao? Đi Nỉ Sẽ tiến đến bên cạnh, thấp giọng hỏi. Nhìn xem hải tử mặt, Dạ Vân không chút nghĩ ngợi đẩy nã trước đây nghĩ tới sở hữu danh tự, Mẹ Lộ Vệ Bờ. Nàng gọi Mẹ Lộ Vệ Bờ. Mẹ Lộ Vệ Bờ, tại đế quốc tiếng thông dụng bên trong, ý là bóng ánh chất bảo, mà ở nọ từ địa phương bên trong, hắn còn có mặt khác nhất trọng hàm nghĩa hạnh phúc, an khang. Không cần cương đại, không cần mỹ lệ, Dạ Vân chỉ cần mình hài tử vui vẻ mà bình tĩnh sống sót. Nô. Trong phòng truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Dạ Vân tranh thủ thời gian ôm hài tử đi đến trong phòng, thấy được bởi vì sản xuất mà cực độ hư nhược Julia. Tóc còn ướt dán tại trắng sáng mà hơi có sưng vù mặt bên trên, nhìn thấy Dạ Vân lúc ánh mắt lộ ra vui mừng, bá tước đại nhân. Ngoan ngoãn nằm. Dạ Vân đi đến bên giường ngồi xuống, đem hài tử đặt ở Julia bên người, nhìn xem, đây chính là chúng ta hài tử, Mẹ Lộ Vệ Bờ. Mẹ Lộ Vệ Bờ. Julia lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn. Khuôn mặt nhỏ rúng gió, con mắt nhắm, bờ môi quật cứng nết, hai cái tay nhỏ nắm chặt nắm tay đặt ở mặt bên cạnh. Xấu quá, làm sao như cái khỉ nhỏ tựa như. Julia lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng dâng lên một phần nhu tình cùng vui vẻ, chống lên thân thể, đem ôm nhập khuỷu tay. Dạ Vân mặt bên trên lộ ra ấm áp tiếu dung. Cũng không có chờ hắn suy nghĩ nhiều đợi một hồi, Betty liền đi lên nói, đại nhân, kế tiếp còn có một ít nữ nhân sự phải xử lý, mời ngài tránh một chút.
Ồ, Dạ Vân đứng dậy, mặc dù còn muốn lưu thêm một hồi, nhưng suy xét đến thời đại này vệ sinh điều kiện, cùng với bản thân đối y học hiểu rõ bẩn cùng vẫn là không có nhiều nấn ná. Dù sao mỗi một đầu quy củ đều có đạo lý của nó, Dạ Vân không muốn bởi vì bản thân nhất thời tùy hứng, tạo thành không lường được phiền phức. Sau đó mấy ngày, Dạ Vân đem sở hữu lớn nhỏ chính sự đều giao cho người khác, phàm là có thời gian, chính là bồi tiếp con của mình. Dù Lý Á lần đầu sinh dục, rất nhiều đồ vật đều cũng không hiểu rõ, Betty cũng là lần thứ nhất cho người ta đỡ đẻ, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Cho nên Đĩ Nỉ Sệ thì không cần không toàn bộ hành trình tham dự tiến vào đối mẹ lộ vẻ bờ chiều cố. Đương nhiên, nàng cũng vui vẻ tại như thế. Gia tộc có thành viên mới, luôn luôn làm người ta cao hứng. Mà Dạ Vân cũng không có giấu giếm mẹ lộ vẻ vợ Giáng sinh, vì cho hải tử cầu phúc, mỗi ngày đều sẽ tổ chức nhân thủ, tại đầu đường miễn phí cấp cho lương thực, rượu ngon. Dịp trên lãnh địa bên dưới đều ca ngợi lấy Dạ Vân, ca ngợi lấy mẹ lộ vẻ vợ. Các lính dân đều biết, bây giờ sinh hoạt là bởi vì gì tới, vậy xuất phát từ nội tâm vì Dạ Vân cảm thấy vui vẻ, vì chính mình cảm thấy vui vẻ. Phải biết, Dạ Vân thành hôn hồi lâu nhưng không có hậu đại, tại dân gian từng dẫn xuất rất nhiều phỏng đoán cùng nghe đồn, để rất nhiều lính dân lo lắng, một khi Dạ Vân bá tước qua đời, mà lại không có người thừa kế, lãnh địa bên trong sẽ xuất hiện đại quy mô dung chuyển. Mẹ lộ vẻ vợ sinh ra, làm cho tất cả mọi người đều đúng tương lai càng thêm coi được. Dù sao, có cái thứ nhất, liền có thể có cái thứ hai. Bá tước đại nhân. Phi Hấn Nạ gõ Dạ Vân cửa phòng, khi lấy được sau khi cho phép đi vào thư phòng, ta không phải cố ý muốn làm phiền ngài, chỉ là mẹ lộ vẻ vợ tiểu thư xuất sinh yến hội, còn cần ngài đến cụ thể xác định thời gian. Nói, liền đem một phần văn thư đưa đến Dạ Vân trước mặt. Dạ Vân liếc nhìn, gật đầu không ngừng, "Ừm, ngươi chủ hoạch rất không sai. Thời gian nha, liền định tại ngày 10 tháng 8 đi." Phi Hấn Nạ gật đầu lĩnh mệnh. "Còn có một việc." Dạ Vân ngón tay gõ lên mặt bàn, bằng vào ta danh nghĩa, cho vị đồn đưa một phong thư quá khứ. Cháu gái của hắn Giáng sinh, cũng nên trở lại thăm một chút rồi. Ánh mắt trở nên thâm trầm mà xa xăm, phản phất xuyên thủng trời trăng sông núi. Chương 453, Dạ Vân bá tức bệnh nặng không dậy nổi. Chương 453, Dạ Vân bá tức bệnh nặng không dậy nổi sáng sớm. Thái dương còn chưa dâng lên, chân trời chỉ có lạnh ánh sáng trắng. Gió đêm vừa mới ngừng. Hùng ưng chấn bên ngoài đại đạo, đã trải lên một tầng sương đánh hồng diệp. Rồi đát, một thất chiến mã rong rồi tới, mang theo gió cạo động bên đường chặt cây, cuốn lên trên mặt đất lá khô, như lật tung khô cạn máu tươi. Vì đồn nắm chắc dây cương, lấy cựa ngựa kích thích chiến mã thể năng, sắc mặt viết đầy khẩn trương. Ba tháng trước, vì đồn thu được Dạ Vân tin. Vương đô Mìn Nạ Gà mặc dù phồn hoa vô song, có rất nhiều hưởng lạc, nhưng vị đồn đã sớm ngấp ngán. Nhất là nghe nói Dạ Vân muốn tiến đánh thú nhân đế quốc, tên 16 lại bức bách Dạ Vân nhất định phải cầm tới Titan con non về sau, hắn thì càng là khó mà nhẫn lại. Năm lần bảy lượt viết thư, thỉnh cầu trở lại thành hướng, cùng Dạ Vân cùng nhau đi thảo phạt thú nhân, tận một phần bản thân lực, chỉ là đều bị Dạ Vân cự tuyệt. Bây giờ nhận được tin tức để hắn về nhà, hắn làm một chút cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Dùng mấy ngày thời gian, đầu tiên là hướng Cẩn Hoàng gia đại học xin nghỉ, lại cố ý vì mẫu thân chuẩn bị xong lễ vật, liền dẫn Dạ Vân lưu cho hắn hộ vệ lên đường trở về nọ hành tinh. Bất quá, nhất định phải quấn điểm đường xa. Về phần tại sao muốn đường vòng, vì đồn cũng không biết nguyên nhân. Chỉ là Dạ Vân ở trong tư nói cho hắn biết, nhất định phải tránh đi mạn vẹn hành tinh, nhất là phải cẩn thận hỉ nhân gia tộc đạn nảy tức sĩ. Đạn nảy tức sĩ, hai năm trước ném một viên bảy giai ma hạch. Thế là vì đồn từ Vương Đô xuất phát, rời đi Tây Thủ vệ tỉnh sau hướng Nam đường vòng, trước sau trải qua Sở Lì Hạt cùng Hồng Cốc hành tinh, sau đó mới bắc thượng, con đường sạm lòn cùng Bắc Hải hành tinh, trở lại nọ. Trên đường đi, vì đồn góp nhặt không ít có các nơi đặc sắc mới lạ đồ chơi nhỏ, làm đưa cho bản thân cháu gái lấy vật. Chỉ là trở lại nọ hành tinh về sau, vì đồn nguyên bản còn đầy cõi lòng mong đợi tâm tình liền bắt đầu trở nên nặng nề. Dạ Vân bá tức không còn sống lâu nữa. Ngay từ đầu, vì đồn còn tưởng rằng tin tức này là gió thổi lỗ trống. Dù sao chia tay lần trước lúc, Dạ Vân còn tinh thần vô cùng. Qua lại giấy viết thư bên trong, cũng chưa từng nâng lên Dạ Vân thân thể có gì không ổn. Có thể theo dần dần xâm nhập nọ hành tinh, các loại tin tức nhiều, giao nhau xác minh bên dưới, để vì đồn không thể không tin. Nhất là hắn vậy mà nghe nói, Dạ Vân thân thể, vậy mà đã suy yếu đến ngay cả mẹ lộ vệ vợ Giáng sinh yến hội, đều không cách nào tự mình có mặt trình độ. Cái này khiến vị đồn trong lòng tràn đầy bất an, thế là hất ra đại bộ đội, ngày đêm đi gấp hướng thành Hùng Ưng chạy đến. Cuối cùng, thành Hùng Ưng đại môn gần ngay trước mắt. Nắng sớm phía dưới, phảng phất một đầu ngủ say cự nhân. Mở cửa. Vị đồn tìm ngựa hô to, ta đã trở về. Cầu treo chậm rãi buông xuống, đại môn tùy theo mở ra, vị đồn xông vào trong thành xuống ngựa, đem dây cương giao đến thủ vệ cửa thành linh cầu trong tay, huynh trưởng đại nhân tình huống như thế nào? Biết được ngài muốn trở về, cao hứng phi thường, hiện tại đang chờ ngài đâu? Linh cầu cung kính trả lời, mời ngài đi theo ta. Vị đồn lại cảm giác càng phát ra lo lắng. Hiện tại trời còn chưa sáng, Dạ Vân lại tỉnh dậy, cái này đối bệnh nặng người tới nói cũng không phải điểm tốt. Hắn đi theo binh sĩ một đường đi tới Dạ Vân cổng vẫn là không thể chỉnh lý tốt tâm tình của mình, không biết nên lấy biểu tình gì đối mặt Dạ Vân, chỉ có thể kiên trì đẩy cửa ra, huynh trưởng đại nhân, người trở lại rồi. Nội gian trong phòng, Dạ Vân khàn khàn giọng nói chuyển đến. Vì đồn đau lòng được quả thực muốn rơi lệ, bên cạnh hướng vào phía trong đi vừa nói, huynh trưởng đại nhân, ngài không cần như thế vội vã thấy ta, đem thân thể của ngài tĩnh dưỡng tốt, mẹ lộ vệ vợ không thể không có lớn lên liền mất đi, thanh âm im bặt mà dừng. Vì đồn rủi rủi con mắt, nhìn xem trước mặt cảnh tượng, thần sắc trở nên hơi cổ quái. Dạ Vân điều này cũng không giống như là bệnh nặng dáng vẻ a, vẫn là cùng chia tay lần trước lúc một dạng tinh thần. Không, thậm chí so với kia lúc lộ ra còn muốn trẻ tuổi. Lúc này Dạ Vận, chính người mặc rộng lớn áo ngủ, ngồi ở bàn đọc sách phía sau, tay phải cầm gỗ sồi bình sữa, trêu đùa lấy trong ngực hài tử. Khục. Háng giọng một cái, Dạ Vận thanh âm trở nên bình thường lên, ngươi chưa ngồi, đứa nhỏ này tinh lực quá vượng, ngủ lấy tỉnh dậy không có thời điểm, cũng chính là ta người không phận sự này có thời gian quan tâm chiếu cố. Nội dung mặc dù là phàn nàn, ngựa khí lại có chút nhẹ nhõm, hiển nhiên là thích thú. Thấy Dạ Vận không có việc gì, vì đồn tâm tình buông lỏng một mảng lớn, đi đến trước bàn thăm dò nhìn xem, đây chính là ta tiểu chất nữ. Mễ Lộ vệ vợ đã 4 tháng lớn, trên đầu mọc ra tỉ mỉ mái tóc màu đen, một đôi con mắt màu đen lớn mà loài sáng, lúc này giúp vào Dạ Vận trong ngực, dùng sức an bình sữa đồng thời, tò mò nhìn vị này khách không mời mà đến. Uống xong sữa, tiểu gia hỏa ngáp một cái, lại xẹp xẹp miệng, mí mắt chậm rãi đạp xuống dưới, lộ ra càng phát ra đáng yêu. Tí đi tới, đem Mễ Lộ vệ vợ ôm vào trong ngực, quay người rời đi. Không hổ chạy xuôi dịp phi huyết mạch. Thằng đến Mễ Lộ vệ vợ biến mất ở trong tầm mắt, vì đồn mới thu hồi ánh mắt, Mễ Lộ vệ vợ thật đúng là ngoan. Đó là ngươi không thấy nàng làm ầm ĩ thời điểm. Dạ Vân đánh giá vị đồn, thể trạng vẫn như cũ béo tốt, chỉ là không còn giống như trước như thế mập mù dại, vụ bè, ngược lại nhiều hơn điểm già dặn, trầm ổn hương vị, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng nhiều mấy phần phong dong, hiển nhiên tại Vương Đô cái này 2 năm thời gian, đang làm người xử thế bên trên rất có lịch luyện, mà lại đối với tay chân dạ vậy đã hoàn toàn quen thuộc, nếu như không phải biết rõ vị đồn không có tay phải, Dạ Vân căn bản sẽ không cho rằng kia là một đầu chi dạ. Huynh trưởng, ta từ trở lại nó bắt đầu, liền nghe nói ngươi thân thể xảy ra vấn đề. Vị đồn hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ có kế hoạch gì? Vì đồn có cái này hỏi một chút, Dạ Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn đông nhiên giả yếu, còn tưởng rằng mình là huyết chú bộc phát, vì không để cho mình suy yếu sự thật chuyển ra ngoài, hắn là có thể giấu thì giấu, còn cố ý giả trang ra một bộ khỏe mạnh bộ dáng. Khi đó, có thể nhìn ra hắn suy yếu, cũng chỉ có bao quát Thomas, tã lòn ở bên trong số ít mấy người, tên mười sáu chắc hẳn cũng biết, nhưng cuối cùng không có chuyển đi quá rộng. Vì đồn không biết, cũng thuộc về bình thường. Sau này lấy được hoàng kim thụ nước bọn, thân thể trở nên khỏe mạnh, Dạ Vân lại cần làm ra một bộ lão giả cưỡng ép trang điểm không lão giả tượng. Liền càng thêm không có nói cho vị đồn cần thiết. Cái này liền nói rất dài dòng rồi. Tiếp đó, Dạ Vân đem chính mình như thế nào giả yếu, lại như thế nào quay về thanh xuân, giản lược cùng vị đồn nói một lần. Vị đồn mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt rồi, huynh trưởng đại nhân. Tại rất sớm trước kia, vị đồn trong âm thầm vẫn là ngóng trông Dạ Vân sớm chút đi chết, bởi vì như vậy vừa đến hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp trưởng dịp phịt gia tộc. Thế nhưng là sau này, theo thời gian chuyển rời, vị đồn bản thân chậm rãi thành thục, đối Dạ Vân tình cảm dần dần từ căm thù biến thành sùng bái, vậy ý thức được bản thân căn bản không có năng lực giữ vững dịp phịt gia tộc hết thảy. Dạ Vân mới thật sự là có thể chỉ dẫn gia tộc đi hướng phồn bình cường đại cái kia người, vì gia tộc che gió che mưa cái kia người. Vì đồn mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Dạ Vân thần sắc lại phi thường nghiêm túc, chuyện gì đều có lợi có hại. Đây cũng là ta muốn vào lúc này gọi ngươi trở về nguyên nhân. Tiếp xuống, ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ tuyệt mật. Có thể hay không thuận lợi hoàn thành, liên quan đến toàn cả gia tộc tiếp tục tồn tại. Chương 454, kế hoạch tuyệt mật chương 454. Kế hoạch tuyệt mật Dạ Vận thanh âm trầm tĩnh mà uy nghiêm, ta cần ngươi phản bội dịp phịt gia tộc. Cái gì? Vì đồn giật mình tại nguyên chỗ, không thể tin được bản thân nghe được nội dung, hắn nuốt nước miếng một cái. Huynh trưởng đại nhân, đây là ý gì? Dạ Vận thở dài, bây giờ dịp phịt gia tộc nhìn như sắc màu rực rỡ, trên thực tế thì nguy cơ từ phía. Ta cái này cả đời có thể nói là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ thành gờ dạ sớ bên trong một giới côn đồ, một con ong mật nhỏ biến thành đế quốc bá tước. Cùng nhau đi tới, mặc dù để dịp phịt càng phát ra cường đại, thế nhưng tạo rất nhiều địch nhân. Tạ Lòn hầu tức vị trí ở lệ tờ gia tộc hùng ngồi nọ đã lâu, đối với mới quật khởi dịp phịt là một vạn cái cảnh giác. Tử vong chi thủ giáo đoàn, đầu tiên là bị ta thất bại tại nọ kế hoạch, cốt long bị ta hàng phục, lại bị ta nhổ đi chôn ở ấy vỏ công quốc cái đinh phản mở bá tước. Bọn hắn cũng đối với ta hận thấu xương. Quang minh giáo hội, mặc dù có Thomas tại cùng ta hợp tác, nhưng thái độ đối với ta, tổng thể lại nói không lên thân mật. Trở lên những này cũng còn chỉ là việc nhỏ, vấn đề lớn nhất ở chỗ chúng ta quốc vương, tính 16 bệ hạ. Ta trước hết giết nhỏ lột ra, sau giết Anthony, quốc vương bệ hạ trong lòng sợ rằng sớm đã phán ta tử hình. Nhưng vì cái gì, hắn từ đầu đến cuối cũng không có trực tiếp động thủ với ta. Vì đồn trong mày, suy tư một trận nói, là bởi vì, huynh trưởng đại nhân đối với hắn còn có giá trị lợi dụng. Là như thế này, nhưng là không chỉ là như vậy. Dạ Vân chỉ mình đầu, nhân tố trọng yếu nhất, là ta huyết chú của thân, không còn sống lâu nữa. Ta vừa chết, dịp phịt gia tộc, tự nhiên chỉ có thể mặc cho hắn nắm, vô luận ta nhảy thế nào, hắn đều có thể được đến cuối cùng chỗ tốt. Vì đồn lông mày giãn ra, trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ. Thanh âm nhưng có chút cảm thấy chát, cho nên nếu như hắn phát hiện ngài thọ mệnh vượt ra khỏi hắn mong chờ, như vậy, Dạ Vân bình tĩnh nói, hắn liền không khả năng lại khoan dung xuống dưới. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, đó chính là không đợi tần mực sẽ phát hiện được ta thọ mệnh vượt qua mong chờ, chính hắn trước hết chết mất, nhưng ta không thể đem gia tộc vận mệnh cược tại cái này bên trên. Đây cũng là ta nhường ngươi phản bội nguyên nhân. Vì đồn đờ đã gật đầu, tần mực sáu làm đế quốc chi chủ, nếu như muốn đối với dịp phịt gia tộc hạ thủ, có thể lựa chọn thủ đoạn thực tế quá nhiều. Chỉ là vì đồn trước mắt có thể nghĩ tới, liền có cứng rắn an tội danh, tức đoạt tước vị, thực hiện thuế nặng, trắng trợn bơ vét, hoặc là dứt khoát giống đối phó phốt gia tộc một dạng, phái người ám sát. Còn nếu là vị đồn chủ động phản bội dịp phịt gia tộc, liền có thể cho kính 16 một cái minh xác điểm vào, cũng có thể để Dạ Vân ở nơi này trận đánh cờ bên trong chiếm cứ chủ động. Nhưng, huynh trưởng,
Vì Đồn nuốt ngụm nước bọt, nếu như quốc vương bệ hạ hoài nghi ta làm sao bây giờ?
Hắn không có khả năng tín nhiệm ngươi.
Dạ Vân cười lạnh một tiếng, chúng ta vị này bệ hạ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên, ngươi phản bội, ngàn vạn không thể lấy thủ tín kênh 16 làm mục tiêu. Ngươi muốn làm đến người tất cả đều biết, làm được không lưu chỗ trống, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã cùng gia tộc triệt để quyết liệt. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tìm tới ngươi cửa nhà, liên thủ với ngươi đối kháng ta, vô luận hắn có phải hay không bệ hạ người, ngươi đều có thể đáp ứng. Nhất định phải là bệ hạ phát hiện ngươi có thể lợi dụng, mà không phải ngươi chủ động đưa đến trong tay của hắn. Dạ Vân nói xong, trong phòng lâm vào lâu dài trầm mặc. Vì Đồn ngón tay bóp lấy cái cằm, ánh mắt phức tạp bên trong mang theo đắng chát. Dạ Vân không có thúc giục. Lần này phản bội cố nhiên là hư giả, có thể chỉ có làm ra chân chính phản bội bộ dáng, mới có thể hóa hư làm thật, lấy giả luận thật. Hoặc là nói, nhất định phải đùa giả làm thật, mới có thể để cho kế hoạch thực hiện. Một khi kế hoạch bắt đầu, Vì Đồn liền nhất định gánh chịu người thân không giảng hòa căm hận, bằng hữu cũ chán ghét cùng xem thường, còn có đối thủ khinh thường cùng giọng điểm ai. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là khó mà gánh nổi áp lực thật lớn. Kế hoạch quá trình bên trong, Vì Đồn muốn đi lên tơ thép, chịu đến các phe khảo nghiệm cùng chú ý, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vách đá văn trượng, lấy một tên phản đồ, tên hệ thân phận chết đi. Không người sẽ biết hắn cống hiến, không người sẽ hiểu rõ hắn trả giá. Vì Đồn đã không phải là trẻ con, hắn biết rõ trong đó khó khăn vị trí, cho nên mới sẽ lâm vào trầm tư. Ngay tại Dạ Vân chuẩn bị tiếp tục khuyên nói lúc, Vì Đồn thở sâu, ngẩng đầu lên, "Ta hiểu, huynh trưởng đại nhân. Ta nguyện ý chấp hành cái này hạng kế hoạch." Dạ Vân vui mừng gật gật đầu, "Như vậy, gia tộc tương lai liền muốn kháng tại trên vai của ngươi rồi. Cái này hạng kế hoạch chỉ có ngươi cùng ta hai người biết rõ." Vì Đồn hỏi, "Kia, nếu là gặp được đột phát tình huống, ta nên như thế nào cùng huynh trưởng ngài liên hệ?" Dạ Vân phủi tay, một con mèo đen nhảy lên mặt bàn. "Đúng là hắn ma sủng, Si Cơ Dịp. Đến lúc đó liền từ nàng đến chuyên môn phụ trách giữa ta ngươi liên lạc, cụ thể phương thức." Thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần bí ẩn trong bóng đêm. Ánh nắng sáng sủa. Đi Nị sẽ ôm trong ngực tâm tình kích động đi tới thành Hùng Lưng. Bởi vì nàng nhi tử trở lại rồi. Từ 4 năm trước, vì Đồn hộ tống Dạ Vân đi hướng Vương đô thành Mĩ Nạ gạ về sau, mẹ con hai người liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Mặc dù trong lúc đó không ít liên hệ thư tín, nhưng lại không có cách nào hơi chậm một cái mâu thân đối hải tử lo lắng. Nàng đã nghĩ kỹ, lần này nói cái gì, cũng muốn để Vì Đồn lưu thêm một đoạn thời gian, tốt nhất không còn đi Vương đô. Đối một cái mẫu thân tới nói, hai tử có thể giữ ở bên người, so cái gì đều mạnh. Đương nhiên, ngay tại Đi Nị sẽ đi đến cửa thư phòng lúc, Dạ Vân tiếng gầm gừ từ bên trong cửa truyền đến, "Cút, lan ra ngoài." Ngay sau đó là Vì Đồn cao giọng gào rú, "Cút thì cút, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi cái chỗ chết tiệt này sao?" Toàn bộ thành Hùng Lưng, từ trên xuống dưới đã sớm nát ấu, cũng liền cổng buộc ngựa thạch coi như sạch sẽ. Cửa bị hung hăng quẳng ở trên tường, Vì Đồn bóng người xuất hiện ở cổng. "Vì Đồn." Dạ Vân thanh âm tràn ngập nổi giận, "Ngươi có thể nghĩ được rồi, ngươi nếu là ra cái cửa này, cũng đừng nghĩ trở lại. Lần sau trở về, chính là cho ngươi đỡ linh." Vì Đồn quay đầu mắng lại, "Đến lúc đó ta muốn nhìn xem, nằm tiến quan tài ngươi, còn có thể hay không đem sở hữu gia sản đều lưu cho ngươi kia thấp hèn nữ nhi." Đi Nị sẽ hoàn toàn bối rối, nàng không rõ, đang yên đang lành, vì cái gì Vì Đồn vừa trở về liền có thể cùng Dạ Vân ầm ĩ lên. Tranh đoạt gia sản. Vì Đồn không phải loại kia hài tử a đi ra cửa, Vì Đồn nhìn thấy Đi Nị sẽ, bỗng nhiên sững sờ. 4 năm không gặp, mẫu thân vẫn là như vậy trẻ tuổi, hồng quang đầy mặt, xem xét liền trôi qua phi thường hạnh phúc. "Nhi tử, đã xảy ra chuyện gì?" Đi Nị sẽ tiến lên giữ chặt tay của con trai, "Có vấn đề gì, có thể ngồi xuống đến từ từ nói." "Từ từ nói." Cảm nhận được trong tay mẫu thân ấm áp, Vì Đồn ngăn chặn trong lòng nhu tình, cười lạnh, "Là ngươi cùng Dạ Vân một đợt nói ta đi." Nói xong một thanh hất ra Đi Nị sẽ tay, bước nhanh ra ngoài đi đến. Lần này quá mức dùng sức, Đi Nị sẽ đứng không vững té lăn quay bên tường, vị bách tường đau kêu thành tiếng. Đi Nị sẽ tiếp thân thị nữ ảnh chỉ mau tới trước đỡ nàng, "Thiếu gia, ngươi sao có thể như vậy?" Phu nhân tay đều chảy máu. Vì Đồn tim như bị dao cắt, nhưng lại không thể không đem ngôn từ ngưng tụ thành sắc bén nhất kiếm, vậy liền để Dạ Vân thật tốt cho nàng liếm một cái. "Bất quá ta nhìn, liếm lấy khả năng cũng không dừng là vết thương rồi." Đi Nị sẽ trong mắt lộ ra không thể che giấu đau đớn, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn, "Vì Đồn." Thân thể run lên, Vì Đồn cơ hồ muốn lập tức quay người xông về đi. 4 năm chưa gặp, hắn có quá nhiều nói muốn nói, nhưng hôm nay lại chỉ có thể kéo căng lên gương mặt, mang theo đối với mâu thân tưởng niệm cùng hổ thẹn, mang theo chưa từng đưa ra tay lễ bẩn, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Đạp lên một đầu chú định tràn đầy trông gai cùng máu tươi không đường về. Chương 455, chiến tranh là môn bẩn tiểu sinh ý. Chương 455, chiến tranh là môn bẩn tiểu sinh ý. Dịch Phịt gia tộc trên dưới lâm vào một loại kỳ quái cháy bỏng. Một phương diện là Dạ Vân vì thú nhân chiến tranh chủ tính hồi lâu, trước sau đã một năm có thừa, ở vào vận sức chờ phát động biên giới. Có thể một phương diện khác, Dạ Vân thân thể tiếp tục chuyển biến xấu, đã thật lâu không có ở công cộng trường hợp lộ diện, làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi chiến tranh có hay không còn có thể đúng hạn tiến hành. Tại dạng này bối cảnh bên dưới, các loại hoặc thật hoặc giả nội tình tin tức tại trên phố lưu truyền, để rất nhiều liên lụy trong đó người đều tâm thần bất an. Chiến tranh là một môn bẩn thỉu sinh ý, dơ bẩn hay không còn có tranh luận chỗ trống, sinh ý lại là chính cống thực tại luận điều. Đại quân xuất phát, dính đến các mặt thực tế quá nhiều, lương thảo, xe ngựa, trang bị vân 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 vân. Đương nhiên, những này Dịp Phịt gia tộc đều tự có chuẩn bị. Có thể lương thảo đều sẽ bị ăn sạch, xe mã tổng sẽ hao tổn, trang bị cũng cần sửa chữa, đổi thành, mỗi một hạng sản nghiệp đều liên quan đến hàng ngàn hàng vạn kim tệ lưu chuyển.
Các thương nhân sợ hãi bản thân đầu nhập mất cả trí lẫn trải, vậy sợ hãi dựng không lên lần này phát tài xe tốc hành. Các lính dân chú ý trọng điểm tương đối càng thêm thực tế. Chiến tranh một đợt, giá hàng chú định sẽ trướng, bọn hắn muốn hay không tại chiến tranh chân chính bắt đầu trước, đội bên trên một nhóm lương từ đâu. Hiện tại giá hàng đã bắt đầu bị xào nóng, nếu là không đánh được, lúc này vào tay chính là trà đạp tiền, nếu là đánh lên, lại mua có thể liền ngại chậm. Bá tước đại nhân bên kia nói thế nào? Li ổ ngáp dài trong quán ba, gờ răng thấp giọng hỏi lấy. Làm hộ tống sở quét sạch vùng núi lĩnh một biển, mặt kinh diễm biểu hiện cho gờ răng cực lớn kích thích. Trở về sau, vị này dịp phịt tổng hợp học viện ưu tú tốt nghiệp đầu nhập vào gian khổ trong khi huấn luyện, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất mới có chút nhàn hạ. Ngồi đối diện hắn, là một tay trái mang theo 4 mai nhẫn vàng nam nhân, cũng chính là lần trước tức vị sắc phong bên trong, một cái duy nhất lấy văn chức thân phận đảm đường kỵ sĩ Hồ Hạ. Cái gì nói thế nào? Hồ Hạ trả lời một câu. Ngươi biết ta chỉ là cái gì? Gờ răng dùng cây thước lượng lấy chén rượu, bàn ăn cùng bên cạnh bàn khoảng cách, đem điều chỉnh đến đối với mình tới nói thoải mái nhất vị trí. Loại này kỳ quái cử động, lập tức đưa tới quanh mình khách uống rượu nhóm chú ý đàm phán hòa bình luận. Hồ Hạ bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần cùng ngươi đi ra đến đều là như vậy, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Ngươi kêu hội chứng ám ảnh cưỡng chế lúc nào có thể thay đổi? Có thể bỏ cũng không gọi hội chứng ám ảnh cưỡng chế rồi. Gờ răng bưng chén rượu lên nhấp một miếng, lại đem rượu chén kín kẽ thả lại vị trí cũ. Bất quá muốn ta nói, trên tay ngươi kia 4 cái chiếc nhẫn, mới là bọn hắn một mực nhìn qua nguyên nhân, đều chờ đợi gõ ngươi ám côn phát tài đâu. Hồ Hạ đem tay trái rút vào tay áo, chế rêu lại, ngươi hội chứng ám ảnh cưỡng chế còn chưa đủ nặng. Ta muốn là ngươi, liền đem hai bên lông mày tạo thành một dạng. Gờ răng bên phải lông mày từ giữa đó cắt ra, trái lông mày lại hoàn hảo không chút tổn hại, khiến người nhìn lên một cái liền khó mà quên. Bớt nói nhảm, trời sinh. Gờ răng nói, bá tước đại nhân rốt cuộc là ý gì, tiếp xuống thú nhân đế quốc, đánh hay là không đánh? Hồ Hạ nhíu mày, đây là các ngươi kia phái người nhường ngươi tới hỏi. Gờ răng là nơi khác phái một viên, cùng hún tin tẩn, mặt bọn hắn rất thân cận. Giúp hay không? Gờ răng nhíu mày, lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Lần này tới, ngược lại thật sự là không phải đi bọn hắn để hắn đến, mà là gờ răng muốn tăng lên mình ở phái hệ bên trong địa vị, chủ động tới nghe ngóng tin tức. Lúc trước có thể nói được rồi, chúng ta học viện ra tới người, cùng tiến cùng lui. Gờ răng, Hồ Hạ đều là dịp phịt tổng hợp học viện tốt nghiệp, căn cơ nông cạn, cho nên liền hạ quyết tâm ôm thành một đoàn, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Ta cái nào thấu hiểu được bá tước đại nhân tâm tư. Hồ Hạ chép miệng răng trắng, lúc đầu đã đủ mệt mỏi, kết quả đến nơi đây ngươi còn không cho ta nghỉ ngơi. Gờ răng bén nhạy phát giác một tia ý ở ngoài lời, ngươi gần nhất bể bộn nhiều việc. Hồ Hạ thét dài phàn nàn, nào chỉ là bận điệu a, nói là sức đầu mẹ chán đều không quá đáng. Ngươi là không biết, gần nhất chúng ta nọ hành tỉnh bên trong rất nhiều quý tộc đều muốn đem mình không ở kế thừa thuận vị bên trên hài tử nhét vào chúng ta hùng ương quân bên trong. Bá tước đại nhân là chịu không nổi phiền phức, cho nên đem vấn đề này giao cho ta. Trước trước sau sau, hơn 80 người, kém nhất đều là nam tước gia tộc hải tử, cái nào với ta mà nói đều không thể chơi vào. Hiện tại chỉ là an bài bọn họ nơi đi, liền đầy đủ đầu ta đau. Gờ răng đoạn lông mày nhảy lên. Các quý tộc có lẽ ngạo mạn, bảo thủ, mục nát, nhưng bọn hắn cũng có được bình dân chỗ không có được nhạy cảm thứ giác. Bây giờ quy mô lớn như vậy mà đem người nhét vào hùng ương quần, hiển nhiên là nhận định chiến tranh tất nhiên sẽ khai hỏa. Có thể đánh thắng, liền có thể vớt quân công, để gia tộc khai chi tán diệp, đánh không thắng, chết ở trên chiến trường, cũng có thể giảm bớt trong gia tộc hao tổn. Điều này cũng ấn chứng gờ răng phán đoán. Hắn đương nhiên cũng không cách nào sở đến bá tước đại nhân tâm tư, nhưng thân ở trong quân vẫn là có thể nhìn thấy liên tục không ngừng vận tiến quân doanh các loại vật tư, đó cũng không phải là hành quân lặng lẽ triệu chứng. Chiến tranh, bắt buộc phải làm. Gờ răng trầm tư, Hồ Hạ lại mở lời, kỳ thật không chỉ có ngươi tìm ta có việc, ta lần này ra tới, cũng có vấn đề muốn tìm ngươi nghiên cứu kỹ. Những quý tộc kia con cháu có thể tuyệt đối đừng hướng ta cái này nhét. Gờ răng lập tức nói, dưới tay ta cứ như vậy điểm binh lực, phân không ra người đến chiếu cố quý tộc lao ra. Ngươi đây cũng quá xem thường ta, ta mặc dù không thông quân sự, nhưng là sẽ không hướng nhà mình trong quân đội trộn lẫn hạt cát ta. Hồ Hạ liếc gờ răng liếc mắt, ta là ở suy xét an toàn của mình vấn đề. Lần này tiến công thú nhân đế quốc, chú định sẽ nguy hiểm trùng điệp. Huống chi, Dạ Vân Bá tức còn chịu đến quốc vương bệ hạ nghiêm lệnh, nhất định phải cầm tới một đầu titan con non. Ta loại này văn chức nói là không ra chiến trường, có thể thú nhân đế quốc xưa nay không thiếu không trung lực lượng, nếu là không có đắc lực siêu phàm bảo hộ, một khi gặp được cái gì đột phát tình huống, ta cái này mạng nhỏ đáng lo. Gờ răng nghe vậy nghiêm túc tự hỏi, cái này đích xác là cái vấn đề. Đi lính đánh thuê công hội tìm xem. Lính đánh thuê? Quên đi thôi. Hồ Hạ khoát tay nói, đám người kia trong mắt chỉ có kim tệ, nào có nửa điểm trung thành có thể nói. Nếu thật là đến chiến trường bên trên, gặp được nguy hiểm gì, bọn hắn ngay lập tức nghĩ tới nhất định là đem ta chiếc nhẫn từ trên thi thể lột bán lấy tiền. Lính đánh thuê cơ hội chính là thấy tiền sáng mắt đại danh tử, vì độc chiếm nhiệm vụ ích lợi đâm lưng đồng bạn cố sự nhìn mãi quen mắt. Đến mức có hình người cho lính đánh thuê vì 361. 3 tuần đổi một lần tình nhân, 6 tháng đổi một lần trang bị, 1 năm đổi một nhóm đồng đội. Chính là chỗ này loại thấp kém phong bình, mới khiến cho các quý tộc sẽ rất ít đem lính đánh thuê thu làm kỵ sĩ, hộ vệ, cho dù là bọn họ thân thủ thật không tệ, cho dù là thương nhân, cùng lính đánh thuê hơn phân nửa cũng chỉ có thương nghiệp qua lại, chưa từng tâm giao. Đúng rồi, ta cái này thật là có cái lựa chọn. Gờ răng từ hông trong túi lấy ra một tấm da dê áp phích để lên bàn. Hồ Hạ tiếp nhận đi xem xét, nhuốm máu loan đao giải thi đấu. Đây không phải lính đánh thuê công hội cử hành sao? Gờ răng nói, là lính đánh thuê công hội cử hành công giả,
bất quá ta nghe nói gần nhất có cái tiểu tử thanh danh vang dội, là hùng ngưng chấn người địa phương, cũng không phải là lính đánh thuê xuất thân, ngươi có thể thử mời chào một lần.
Quên đi thôi, loại này tranh tài, siêu phàm làm sao đi tham gia a?
Hồ Hạ lắc đầu, đem áp phích ném vào trên bàn, vẫn là chờ sẽ vợ dìn đến rồi ta hỏi lại hỏi đi.
Gờ răng cả kinh thậm chí quên đi đem áp phích thu cẩn thận, sẽ vợ dìn hôm nay cũng muốn đến.
Sẽ vợ dìn là gờ răng cùng Hồ Hạ đồng học tương tự tham gia lần trước chinh phạt vùng núi linh hành động, một thân quang minh đấu khí đương thời thế nhưng là lóa mắt cực kỳ.
Bất quá cùng gờ răng khác biệt, sẽ vợ dìn lệ thuộc vào bản địa phái, cùng số bọn hắn rất thân cận.
Đúng vậy a.
Hồ Hạ gật gật đầu, ta nghĩ đến học viện ra tới, liền chúng ta ba cái lẫn vào tốt nhất, cùng nhau tụ tập nhà.
Bất quá bây giờ còn chưa tới, có đúng hay không gặp được phiền phức gì?
A, ha ha.
Gờ răng ngoài cười nhưng trong không cười, tên cuốn này không gặp được chuyện phiền thoái, mới kỳ quái đâu.
Chương 456, vì cái gì truy ta?
Chương 456, vì cái gì truy ta?
Vì cái gì truy ta?
Hùng ưng chấn bên ngoài, một cái tên gọi Mạ Hải nam nhân ngay tại hoàng hôn bên trong kinh hoàng chạy băng băng. Hắn chạy là nhanh như vậy, vội vã như vậy nóng nảy, chạy đến gión mũi chân, chạy đến hai cánh tay đều nhanh bày ra huyết ảnh, thật giống như đi theo phía sau một đầu ma thú tựa như. Nhưng sau lưng hắn đi theo không phải dã thú, mà là một cái trầm mặc chiến sĩ, dù là mặc toàn thân bản giáp, vẫn như cũ bước đi như gió. Mạ Hải không nghĩ ra đằng sau người kia tại sao phải truy hắn. Hắn năm nay đã có 40 tuổi, mép tóc tuyến cao ngất, mặt mũi nhăn nhẻo, răng đều là vàng, chân mang phế phẩm bụng ra, quần áo trên người miếng vá chồng miếng vá. Vô luận cấp sắc vẫn là cấp tiền, đều không nên lựa chọn hắn a.
Cuối thu ban đêm, bùn đất chất lớp.
Không cẩn thận, Mạ Hải mũi chân dậm ở một mảnh trên lá cây, dưới lá cây đệm lên một khối mang theo góc cạnh tảng đá, thế là mũi chân hắn thuận tảng đá mặt ngoài dẫm vào bùn đất, cổ chân dán tại trên mặt đất, cả người phù phù một tiếng ngã quỵ xuống.
"Ngươi, ngươi đừng tới." Mạ Hải xoay người, dãy rủa lấy hướng lui về phía sau. Ngươi đừng tới a.
Có thể kia chiến sĩ lại giống như là căn bản không có nghe tới một dạng, từng bước một đi đến trước mặt nam nhân, xốc lên mặt nạ của mình, lộ ra một tấm trẻ tuổi nghiêm túc gương mặt. Xem ra còn rất anh tuấn, chính là cái cằm có chút lệch, trái cao phải thấp, làm cho cả người khí chất lộ ra không quá đứng đắn.
Severin, Hùng Ngưng quân thứ 6 quân đoàn đội trưởng.
Chiến sĩ chỉ trước ngực mình văn chương.
Nam nhân sững sờ ở tại chỗ, dùng bàn tay bẩn thỉu rủi rủi con mắt.
Hùng Ngưng quân,
ta làm sao chọc tới Hùng Ngưng quân rồi?
Nếu như bị mắt ưng thủ vệ bắt được, còn có chút đạo lý có thể giảng. Nếu là rơi vào tay Hùng Ngưng quân, kia hạ chẳng có thể liền khó nói.
Mạ Hải nuốt nước miếng một cái, vị trưởng quan này, vị này kỵ sĩ đại nhân, ta sai rồi, ta biết rõ sai rồi.
Hả, biết rõ là tốt rồi.
Sẽ vợ gìn hai tay ôm ngực, con người của ta xưa nay khoan dung độ lượng, chưa từng cùng người tính toán chi ly, ngươi nói xem, bản thân sai ở đâu rồi.
Nếu là nói đúng, ta chưa hẳn không thể tha cho ngươi một lần.
A cái này.
Mạ Hải sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm sẽ vợ gìn con mắt, chết sống nghĩ không ra bản thân lúc nào gặp được hắn. Nhưng khi nhìn đến sẽ vợ gìn trường kiếm bên hông, vậy lại không thể không nói. Đành phải kiên trì suy đoán, cái kia,
ta tuần lễ trước, tại Ưng Trào đường phố trộm một người nữ nhân túi tiền, nữ nhân kia Hòa đại nhân ngài có quan hệ.
Còn có
3 tháng trước, ta xông một lần không môn, bất quá ta không phải chủ mưu, mà lại liền lấy một con đồng hồ, con đụng hỏng rồi, bây giờ đang ở trong nhà của ta đặt vào đâu. Nếu không phải là nửa năm trước lần kia,
có thể lần kia cướp bóc, ta toàn bộ hành trình đều không động thủ a, chính là tại đám kia cường đạo rút lui lúc, lượng điểm bọn hắn không cần, cái này cũng không thể nói là phạm pháp a.
Liên tiếp 3 lần đều không nghe tới mình muốn đáp án, xe vợ gìn thở dài, 10 năm trước
mồ hôi lạnh soát một lần từ Mạ Hải trên trán chảy ra.
Chẳng lẽ là 10 năm trước, ta giết người giấu sát chuyện xảy ra rồi?
Khổ chủ đã tìm tới cửa.
Thân thể của hắn run không ra bộ dáng, cả người co quắp tại một đợt, con ngươi bởi vì sợ hãi giúp thành to bằng mũi kim, cả người co quắp trên mặt đất, ta.
Ngươi bán một cái áo đông.
A. Mạ Hải không có đuổi theo trong đó mạch suy nghĩ.
Severin lạnh mặt nói, 10 năm trước, ngay tại Hùng Ưng trấn phố cũ, ngươi bán một cái áo đông cho một vị vừa tới Hùng Ưng trấn đứa nhỏ.
Cũng chính là một người bằng hữu của ta.
Kia áo đông bán 27 mai đồng tệ. Quét sạch bằng hữu của ta trong tay sở hữu tiền lẻ.
Ngươi biết sau này xảy ra chuyện gì sao?
Mạ Hải ngây ngốc lắc đầu, không, không biết.
Ngươi bán được đầu kia áo đông, hai đầu tay áo một dài một ngắn, căn bản là không có cách nào xuyên.
Sẽ vợ dìn con mắt đều đỏ, ngựa khí tràn ngập lên án, 10 năm, dòng dã 10 năm, ngươi biết ta cái này 10 năm là thế nào trôi qua sao?
Ta đương thời mới 12 tuổi, ngươi biết mặc đầu kia nát áo đông ra ngoài bị người nhà báng, sẽ cho người lưu lại bao nhiêu khắc sâu bóng ma tâm lý sao?
Ngươi nói, ngươi thường thế nào ta?
Người bạn kia,
còn bằng hữu đâu?
Ngươi đều đã nói lỡ miệng.
Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Mạ Hải ngoài miệng lại là một bộ khác lý do thoái thác, ngài nói thường thế nào, liền thường thế nào.
Thật sự,
thật sự,
thật sự,
thật sự.
Tốt.
Severin mở ra bàn tay, đem lúc trước bán áo đông tiền còn trở về.
Chỉ đơn giản như vậy.
Mạ Hải há miệng run rẩy giải khai bên hông mình túi tiền, đem bên trong tiền lẻ một mạch ngã xuống Severin lòng bàn tay, tổng cộng là 33 mai đồng tệ, nhiều, coi như là ấy nấy của ta.
Khó mà làm được, con người của ta nhất quan dung độ lượng, xưa nay không tính toán chi ly, chiếm người tiện nghi.
Severin đếm ra 6 mai đồng tệ nhét về Mạ Hải túi tiền, đem còn dư lại đồng tệ lũng tiến cái hông của mình túi ra, xoay người rời đi.
Cảm tạ ngài khoan dung độ lượng, cảm tạ ngài khoan dung độ lượng.
Mạ Hải gật đầu không ngừng túi người, nụ cười trên mặt chồng đến độ muốn tràn ra tới rồi.
Trong nội tâm lại tại mắng chửi,
dám cho khoan dung độ lượng.
Khoan dung độ lượng người, sẽ đem 27 mai đồng tệ, nhớ dòng dã 10 năm.
ta sẽ không gặp qua như thế mang thù người. Đem túi tiền thu cẩn thận, Mạc Hải đứng dậy hướng trong trấn đi đến, không đi hai bước, liền thấy Sệ Vợ Dìn đâm đầu đi tới. Ba một tiếng nắm lấy hắn cánh tay, đi với ta mắt ứng thủ vệ đi một chuyến đi. Mạc Hải choáng váng, a, thế nhưng là đại nhân, ngươi không phải nói tha ta một lần sao? Ta nói qua sao? Sệ Vợ Dìn nói, tựa như là nói qua. Nhưng ta nói là, ta sự tình có thể tha cho ngươi. Chính ngươi còn phạm vào khác không ít chuyện đâu. Vừa vặn đem ngươi đưa qua, cho sổ lao đại hừng hực công trạng. Chờ Sệ Vợ Dìn đem người đưa đến mắt ứng thủ vệ sở trị ăn lúc, trời đã hoàn toàn đen. Hắn lúc này mới nhớ tới bản thân hôm nay có hẹn, vội vàng đi tới lụy ẩu ngép giải quán rượu. Làm sao lại ngươi một cái a, gờ răng đâu? Ngồi vào hồ hạ đối diện, Sệ Vợ Dìn hỏi. Đi rồi, chờ ngươi đợi mấy giờ, ngươi đi làm cái gì rồi? Hồ hạ lườm hắn một cái. Hắc. Vậy coi như nói rất dài dòng, ta hôm nay thế nhưng là. Ngừng, coi như ta không có hỏi. Hồ hạ đưa tay ngăn lại, chờ ngươi tới, là có vấn đề muốn mời ngươi hỗ trợ nghiên cứu kỹ một lần. Tiếp đó, hồ hạ liền đem bản thân thiếu khuyết siêu phàm hộ vệ sự nói cho Sệ Vợ Dìn. Sệ Vợ Dìn nghe xong cười ha ha, ngươi à, gần nhất cũng thật là bận bịu choáng váng, tìm có thể tin hộ vệ còn không đơn giản. Ngươi đã quên chúng ta là cái gì xuất thân rồi? Hồ hạ ánh mắt lóe lên, há, đúng a, bọn hắn đều xuất thân từ Dịp Phịt tổng hợp học viện. Từ khi Dạ Vân Bá tước trinh phạt ấy vỏ khải hoàn về sau, Dịp Phịt tổng hợp học viện liền nên đón một vòng khuyết chương chiêu, học sinh quy mô đạt tới hơn 1.000 người, hàng năm tốt nghiệp liền có hơn 300. Có thể từ học viện tốt nghiệp, đích thật là thân gia trong sạch, đáng tin cậy. Hồ hạ lại là bọn họ ưu tú tiền bối, chỉ bất quá từ đó ra tới, rất nhiều đều không phải siêu phàm, cái này đối với hiện tại hồ hạ tới nói không phải là cái gì vấn đề, không nói đến lãnh địa còn có sản xuất, gia tộc vậy đủ để chống đỡ hắn mua lấy mấy bình thần ban cho dược tề rồi. Đa tạ. Hồ hạ đứng dậy, vỗ vỗ Sệ Vợ Dìn bà bay, tùy tiện uống, hôm nay rượu đi tạc ta chưa mục. Nói không đợi Sệ Vợ Dìn giữ lại, liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Thật không đủ ý tứ. Sệ Vợ Dìn móc méo miệng, đang muốn gọi rượu đến uống, lại chú ý tới trên bàn một tấm áp phích. Nuốt máu loan đao giải thi đấu.